Chương 991, tính toán có đúng hay không? Chương 991, tính toán có đúng hay không? Thụ tâm khu vực. Trần Lạc bây giờ bị vây ở thần thụ phía trên, chỗ này linh khí vô cùng kỳ dị. Lấy tu vi của hắn cũng không biện pháp xông vào ra ngoài, cây này quá lớn. Thân cây phía trên tiên linh chi khí càng là nhiều đến khoa trương tình trạng. Đây là số lượng đạt tới cực hạn về sau mang tới áp chế, là dị chủng trời sinh mới có đặc tính, liền giống với Trần Lạc tại Thiên Nam vực thời điểm, gặp phải đầu kia đại kình ngư. Loại này thiên địa sinh dưỡng dị yêu, có được trời ưu ái điều kiện. Bọn hắn mặc dù không có cách nào tu hành, nhưng lại theo xuất sinh bắt đầu liền nắm giữ viễn siêu người khác lực lượng. Cái này quả thần thụ cũng là cái này dị yêu, vẫn là cái này dị yêu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Huyết mạch tân ký. Nhìn xem theo hốc cây miệng bay ra tóc, Trần Lạc cũng không có đưa tay đón. Thẳng đến ngoại trí đại não ở trong hắc xà yêu thánh chờ một đám đại não xác định an toàn về sau, mới đem đầu phát thu vào. Thụ tâm khu vực đi như thế nào? Từ bên này đã qua, thứ 203 chạc cây chính là thụ tâm vị trí. Tóc trắng giọng của nữ nhân vang lên lần nữa, lần này cùng một chỗ đưa ra tới, còn có một khối minh khắc thần thụ địa đồ vỏ cây. Trần Lạc dùng thần thức cách không ghi lại vỏ cây tin tức phía trên về sau, lại đem ném đi trở về. Rời đi dây leo phòng chặt cây về sau, Trần Lạc đem Triệu Kỳ Khôi Lỗi lấy ra ngoài. Không muốn vừa mới lấy ra, Triệu Kỳ Khôi Lỗi liền đã mất đi động tác, biến thành một đống cứng ngắc vật liệu. Nơi này có chỗ quái gì? Triệu Kỳ thanh âm tại Trần Lạc trong đầu vang lên. Trần Lạc ánh mắt lóe lên một cái, trở tay đem Khôi Lỗi một lần nữa thu vào động thiên hồ lô. Về sau lại lấy ra đại lượng lá bùa tiểu nhân, lần này không có chịu ảnh hưởng. Tóc trắng nữ nhân phản ứng nói cho Trần Lạc, phù tu tại nơi này có tác dụng lớn. Bản thân hắn vừa lúc hiểu một chút linh phù chi đạo. Lá bùa tiểu nhân như là lá dụng như thế, theo Trần Lạc trong lòng bàn tay tứ tán ra. Trần Lạc trong đầu hiện ra tóc trắng nữ nhân cho hắn địa đồ, thao túng những lá bùa này tiểu nhân tứ tán thăm dò. Suy suy rời đi chặt cây lá bùa tiểu nhân một cái tiếp một cái thiêu đốt, nhưng cũng có một số nhỏ may mắn còn sống sót xuống dưới. Tại những lá bùa này tiểu nhân trợ giúp phía dưới, Trần Lạc xác nhận tóc trắng nữ nhân cho ra địa đồ không có sai lầm về sau, mới bắt đầu hướng về thụ tâm chỗ khu vực phi hành. Nhắc tới cũng kỳ, trước đó tiến vào thần thụ thời điểm, Trần Lạc nhìn thấy đại lượng tu tiên giả giống như hắn tiến đến. Nhưng bây giờ đi xa như vậy, hắn thế mà không nhìn thấy một người sống. Toàn bộ thần thụ tựa như là hoang phế như thế, khắp nơi đều là bò đầy cỏ xỉ rêu nhanh cây. Phản phất là xác minh Trần Lạc suy nghĩ trong lòng, hạ lạc lá cây cũng giữa bất chi bất giác biến thành kim hoàng sắc. Đập. Tại Trần Lạc bay đến thứ 23 căn chạc cây thời điểm, dưới chân mặt đất đông nhiên biến vô cùng khô ráo. Bàn chân dẫm lên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ sền sệt nhựa cây xuất hiện tại vỏ cây phía trên, dính chặt Trần Lạc động tác, đem hắn cưỡng ép ổn định ở nguyên địa. Bên trên vỏ cây tả hữu vỡ ra, một quả màu nâu con mắt xuất hiện ở Trần Lạc phía trước. Kẻ ngoại lai. Con mắt chuyển động, vỏ cây cao cao nổi lên, một cái quái dị thụ nhân từ bên trong đi ra. Cái này thụ nhân trên thân tràn ngập nồng đậm yêu khí, khí tức chi thuần túy, có thể so với Trần Lạc kết bái huynh đệ hoa bồi quy. Trần Lạc cũng không nghĩ đến, có thể ở tiên giới gặp phải như thế thuần túy yêu tộc. Người muốn đi địa phương nào? Thụ yêu thân thể vô cùng khôi ngô, nửa thân dưới cũng còn giấu ở thân cây ở trong, chỉ có nửa thân trên chui ra. Thụ tâm. Trần Lạc vận chuyển tiên linh chi lực, chặt đứt dưới chân nhựa cây, cả người lăng không bay lên, tạm thời thoát ly thần thụ ảnh hưởng. Nhưng loại biện pháp này không phải kế lâu dài, thần thụ tựa như là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, trong thế giới tất cả mọi thứ quy tắc đều là thần thụ chế định. Trần Lạc thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy phá vỡ thần thụ quyết định quy tắc, chỉ có thể làm được cục bộ ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này tiêu hao là to lớn, tại không biết rõ chỗ tối có cái gì địch nhân tình huống hạng, Trần Lạc chỉ có thể tận khả năng bảo tồn thực lực, lấy ứng đối đằng sau khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ngươi nếu là đi thụ tâm, vừa vặn giúp ta cho thần thụ thượng tôn mang một vấn đề. Giúp ta hỏi một chút hắn, ta còn muốn tu hành bao nhiêu năm mới có thể có đạo thành tiên. Thụ nhân lập tức đem chính mình vấn đề nói ra. Trần Lạc trên mặt hiện lên một tia cổ quái, cũng không bằng lòng đối phương thỉnh cầu. Hắn nhớ tới cái nào đó thỉnh kinh người cố sự, cái kia trong chuyện xưa giống như cũng có một đoạn như vậy, một cái tu hành nhiều năm lão quy, nắm thỉnh kinh người giúp hắn đi linh sơn hỏi thăm vấn đề. Nội dung chính là mình còn bao lâu mới có thể có đạo thành tiên. Về sau thỉnh kinh người quên chuyện này, còn bởi vậy gặp một kiếp. Sai người làm việc, muốn hiểu quy củ. Trần Lạc dứt khoát từ không trung rơi xuống, tại thụ nhân đối diện ngồi xuống. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng cái này thụ nhân cho chuyện chút, tránh cho thỉnh kinh người chuyện phiền toái xuất hiện trên người mình. Quy củ. Thụ nhân màu nâu con mắt chuyển động một chút, bên trong toàn bộ đều là thần sắc mờ mịt. Ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít tiên tinh? Cái này ta có thể cho ngươi một ít cây son. Thụ nhân cân nhắc một chút, theo đưa tay theo bụng của mình lấy ra một đoàn nhựa cây, đưa cho Trần Lạc. Những này nhựa cây là thần thụ bài tiết đi ra, có thể dính hợp vật vật. Một đoàn thạch trạng ngưng dịch xuất hiện tại thụ nhân trong lòng bàn tay. Đồ tốt. Ngoại trí đại não ở trong, Trường Thanh Tiên Đế suy nghĩ bỗng nhiên xông ra. Trần Lạc đến miệng bên cạnh cự tuyệt lời nói thu về, cũng không đợi thụ nhân phản ứng, hắn phất ống tay áo một cái, cấp tốc đem nhựa cây thu vào. Dẹp xong nhựa cây, Trần Lạc vẫn là không có khởi hành. Nhựa cây hắn mong muốn, nhưng thụ nhân vấn đề hắn không có ý định mang. Ngươi vấn đề này rất đơn giản, ta vừa vặn hiểu một chút thiên cơ chi thuật. Ngươi cũng biết tính. Thụ nhân rút về đồng dạng thân thể dừng lại, màu nâu con mắt chuyển động tới, bên trong tràn đầy hoài nghi. Vậy ta còn bao lâu mới có thể có đạo thành tiên? 100 năm. Trần Lạc vẻ mặt thành thật hồi đáp. Thụ nhân ánh mắt trầm xuống, quanh thân yêu khí giống như thủy triều sinh động hẳn lên. Trước đó không hề rời đi thân cây thân thể, cũng bỏ lên đi ra. Ngươi nhìn lại một chút. Nhi lầm, là 1000 năm. Trần Lạc trong mắt thanh quang không ngừng mà biến ảo, ngoại trí đại não ở trong thiên cơ tu sĩ qua lại hoán đổi, mỗi một cái đầu góc cho ra đáp án cũng không giống nhau. cái này thụ yêu tả môn cực kỳ, mỗi một cái đầu góc nhìn thấy mệnh số cũng không giống nhau. Nói hiệu nói vượng, thụ nhân lập tức nổi giận, nếu thật là 1.000 năm, nó cũng không biết nát thành dạng gì, nơi nào còn có đắc đạo thành tiên cơ hội. Trước mắt cái này nhân tộc rõ ràng chính là tại lừa gạt hắn, lấy chỗ tốt không làm việc, lẽ nào lại như vậy? Yêu khí giống như thủy triều tản mạn ra, bốn phía la cây hào hào rung động. Chỉ thấy thụ yêu nâng lên chính mình cây khô móng vuốt, liền hướng về Trần Lạc bắt tới. Lần này nhìn đúng rồi, ngươi có họa sát thân. Trần Lạc ánh mắt nhất định, vẻ mặt khẳng định nói rằng. Vô hình. Thụ nhân móng vuốt còn chưa rơi xuống, Trần Lạc thân ảnh liền biến mất không thấy. Sau một khắc, một cái tay dán tại thụ nhân ngực. Không chờ thụ nhân phản ứng, một cỗ kinh khủng cự lực liền tại Trần Lạc trong tay nổ tung. Nồng đậm tiên linh chi lực nổ tung, thụ nhân thân thể từ đó đứt đoạn, mảnh gỗ vụn vẩy ra đến khắp nơi đều là. Ngay tiếp theo dưới chân thần thụ thân cây đều xuất hiện rất nhỏ lay động, vài miếng lá cây theo bên cạnh rơi xuống xuống dưới, hướng về càng phía dưới chặt cây. Thụ nhân kêu thảm một tiếng, màu nâu con mắt nổ tung lên, đục ngầu cây dịch vẩy ra đến khắp nơi đều là, bị bắn tung tóe đến địa phương toát ra đại lượng khói trắng. Thanh hôi khí bị tứ tán ra. Trần Lạc một chân giẫm tại thụ nhân nửa cái đầu bên trên, sắc mặt bình tĩnh hỏi thăm: "Ta tính được có đúng hay không?" Thụ nhân vùng vẫy hai lần, thân thể ầm vang nổ tung. Trần Lạc khinh thân nhảy lên, tiên linh chi lực tại quanh thân hình thành một cái hộ thuẫn, tránh đi thụ nhân bạo tạc sinh ra xung kích. Cả người lấy tốc độ nhanh hơn hướng về thụ tâm chỗ khu vực bay đi. Sau lưng mảnh gỗ vụn bay ra, chua bạch nhánh cây thiêu đốt thân cây, toát ra đại lượng khói trắng. Khó người xương độc bao phủ kia một phiến khu vực, để cho người ta tiến tới không thể. Rời đi thụ nhân chỗ thân cây về sau, Trần Lạc một đường tiến lên. Có thể là có thụ nhân vết xe đổ, phía sau con đường vùng đất bằng phẳng, không tiếp tục gặp phải bất kỳ làm khó dễ. Quá trình bên trong Trần Lạc cũng cảm ứng được mấy cái khí tức không kém gì thụ nhân yêu quái. Nhưng những này yêu quái tại người được Trần Lạc trên người thụ nhân khí tức về sau, toàn bộ lùi về thân cây, không có một cái nào ngoi đầu lên cùng Trần Lạc nói chuyện. Cứ như vậy, Trần Lạc đi tới thụ tâm chỗ chạc cây. Thụ tâm chỗ chạc cây vô cùng trắng kiện, từ xa nhìn lại tựa như là một cái to lớn bình đài. Phía trên có hai hàng kiến trúc, giống như là đường đi. Dựa vào thân cây vị trí có một cái chất gỗ thần miếu, trong miếu thờ phụng một bức tượng thần, một đám mọc ra cánh rực nhân ở ngoài miếu đốt hương cung phụng. Cách khoảng cách thật xa, Trần Lạc liền nghe tới hương hỏa khí tức. Ông. Trần Lạc vừa hạ xuống tới chạc cây phía trên người kia một sợi tóc trắng liền bay ra. Cái này một sợi tóc trắng giống như là trường xa như thế, quanh quẩn trên không trung một vòng, đi về phía lây thần miếu vị trí bay đi. Đại sư Minh. Tại Trần Lạc nhìn soi mói, kia một sợi tóc trắng xuyên qua cửa miếu, thẳng rơi xuống đám kia rực nhân cung phụng tượng thần trên thân. Lúc này Trần Lạc mới nhìn rõ ràng miếu bên trong tượng thần khuôn mặt. Lại là một cái tuổi trẻ tuấn lãng thư sinh, người này trong tay cầm một cây phất trần, mặc trên người một bộ màu ánh trăng trường sam, tóc xanh bay lên, mặt mũi như tinh. Trọng yếu nhất là đầu của hắn đằng sau, mang một cái to lớn hương hỏa vòng tròn, trước đó Trần Lạc ngửi được hương hỏa khí tức, chính là từ nơi này phía trên vòng tròn phát ra. Chương 992, hơi có vẻ xấu hổ chương 992, hơi có vẻ xấu hổ nhìn thấy bản tiên, vì sao không quỷ? Trần Lạc vừa hạ xuống hạ, miếu thờ bên trong liền truyền đến một đạo nguy nga thanh âm, như hồng trung đại lữ, chấn người hai lô hai đầu nhức. Chỉ thấy thần đàn phía trên người kia từ trên cao nhìn xuống nhìn lại, vờn quanh tại quanh thân hương hỏa chi lực ngưng tụ thành nguyện lực kim luân, giống như thần thánh, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ lạy. Không đi cứu sư muội của người sao? Trần Lạc tâm niệm vừa động, đánh tan đối phương thêm tại trên người mình lực lượng. Hắn nhìn tận mắt kia một sợi tóc trắng bay vào thần miếu, có thể miếu bên trong nam tử lại dường như làm như không thấy, không chỉ có không hề đề cập tới chuyện cứu người, ngược lại còn cùng hắn bày lên tiên nhân giá đỡ. Bản tiên lập tức liền muốn đắc đạo thành tiên, chỉ là phàm tục giáng buộc, sớm đã hóa thành quá khứ mây khói. Thần miếu ở trong nam tử vẻ mặt đạm mạc. Ngươi thấy phía dưới quỳ lệ người của ta sao? Chỉ có thành tiên, khả năng hưởng thụ phàm nhân cung phụng. Trong mắt ta, bọn hắn ô chọc không chịu nổi, đầy người dục vọng. Ngươi nếu là muốn ra tay, còn cần đi ba bái chín khấu chi lễ, lại ưng thuận nguyện vọng. Bảnh. Trần Lạc nghe được không kiên nhẫn, tay phải vỗ một cái, đứng tại thần đàn phía trên mặt mũi tràn đầy gọi tốt người trẻ tuổi còn không có làm rõ ràng tình huống, liền bị một bàn tay vỗ xuống đi. Ngay tiếp theo dưới người hắn thần đàn cũng vỡ vụn một chỗ. Động tĩnh lớn như vậy, quỳ gối phía ngoài rực nhân lại là không phản ứng chút nào. Bọn hắn tựa như là khôi lỗi như thế, máy móc tái diễn tế bái động tác. Bảnh. Thần miếu sụp đổ, đá vụn mảnh gỗ vụn vẩy ra đến khắp nơi đều là, cho bụi cuốn lên một vòng sóng lớn, đem bốn phía lá rụng thổi tan ra. Ngươi làm cái gì? Bị đập vào trên đất người trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ, trên người áo bào rách dưới, phất trần cũng không biết bay đến địa phương nào, cả người giống như là cóc như thế bị đặt tại mặt đất, không ngừng mà dây rồi lấy. Thụ tâm ở nơi nào? Trần Lạc tới nơi này chính là vì tìm kiếm thụ tâm, chỉ có tìm tới thụ tâm hắn khả năng xác định thần thụ trụ cột vị trí, đẩy ngược rời khỏi mở thần thụ con đường. Ta làm sao biết? Nơi này không phải thụ tâm sao? Trần Lạc nhíu mày, nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy không phục đại sư minh dưới chân tăng thêm một chút lực đạo. Thực lực của người này cực kém, không tính hương hỏa chi lực lời nói, bản thân khả năng mới vừa vận hóa thần cảnh. Nơi này làm sao có thể là thụ tâm? Ta ở chỗ này chờ đợi hơn 800 năm, nếu là thụ tâm ở chỗ này, ta chỉ sợ sớm đã đắc đạo thành tiên. Tuổi trẻ đại sư minh bị Trần Lạc dẫm đến kêu to ngao ngao, cũng không đợi Trần Lạc hỏi thăm, lập tức liền đem tự mình biết tin tức nói ra. Sư muội cũng không phải nói như vậy. Trần Lạc đem chân theo nam tử trẻ tuổi trên thân dịch chuyển khỏi, chính mình tại thân cây chúng quanh tìm kiếm một vòng, ngay tiếp theo phía sau hai hàng nhà dân cũng không có buông tha. Kết quả thật cùng nam tử trẻ tuổi nói như thế, nơi này căn bản cũng không phải là thụ tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh mênh mông. Ngoại trừ chạc cây bên ngoài, liền chỉ còn lại lá rụng. Không tin tà Trần Lạc theo trong tay áo lấy ra một thanh lá bùa, hướng về phía dưới tát tới. Một mực chờ hơn nửa ngày đều không có phản hồi. Phía dưới dường như biến thành vô tận vực sâu, bất luận lá bùa tiểu nhân thế nào phiêu, đều không có cách nào rơi xuống đất. Kia tên điên căn bản cũng không phải là sư muội của ta. Ta cũng không phải ngọn gió nào Vân Tông đại sư minh, ta chính là một cái tán tu, sư phụ ta là Độc Hỏa thượng nhân, ta sư nương là Hồng Hạc tiên tử, ta thích nhất người là. Nam tử trẻ tuổi điên cuồng kêu la. Trần Lạc đi qua một cái nhấc lên cổ áo của hắn, giống như là bắt gà con như thế, mang theo hắn hướng về lúc đến phỉ đi. Có trước đó kinh lịch, Trần Lạc rất nhanh liền đi tới gặp phải tóc trắng nữ tử chặt cây. Hốc cây vẫn như cũ. Trần Lạc mang theo nam tử trẻ tuổi đi vào bên cạnh. Chờ một chút. Nam tử trẻ tuổi biến sắc, giống như là đoán được cái gì dường như. Nhưng Trần Lạc nào có tâm tư cùng hắn lãng phí thời gian, bàn tay buông lỏng, trực tiếp liền đem người ném đi đi vào. A. Tiếng kêu thảm thiết theo hốc cây đi xa. Bành. Một tiếng vang trầm, nghe thanh âm giống như là rơi xuống đất, lại giống là bị thứ gì cho tiếp nhận. Trần Lạc tại hốc cây bên cạnh chờ lấy, tóc trắng nữ nhân trên thân hẳn là có bí mật, nhưng bí mật này Trần Lạc lười đi hỏi đến, cũng không muốn thăm dò. Hắn chỉ muốn tìm tới thụ tâm sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đại sư Minh, ngươi rốt cục trở về. Ngươi là ai a? Thả ta ra. Đem miệng lấy ra ô ô. Đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu, tóc trắng giọng của nữ nhân rốt cục vang lên lần nữa. Đa tạ đạo hữu giúp ta cứu trở về đại sư Minh. Thanh âm yếu ớt, quanh quẩn trong không khí. Từng sợi kỳ quái nhựa cây hương khí theo trong hốc cây tiêu tán đi ra, Trần Lạc vô ý thức mong muốn lui lại, nhưng vừa mới khởi hành liền cảm thấy không đúng. Cảnh tượng trước mắt như là sương mù như thế xuất hiện mà mẹo, đợi đến hắn lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới ban đầu địa phương. Cái kia mặc áo tơi tùng thử, đang cao thâm mặt chắc đứng tại cổng, vẻ mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Như thế nào? Ngươi có thể hiểu được nội tâm của mình, chặt đứt hồng trần. Nói chuyện công phu, áo tơi tùng thử khuôn mặt cũng khôi phục thành yêu tộc dáng vẻ. Trần Lạc vô ý thức nhìn một phía. Sau lưng vẫn là thần thụ dây leo, cùng tiếp dẫn hắn đi lên nửa cây bạc khí. Lúc nào thời điểm? Trần Lạc hai mắt nheo lại, ngoại trí đại não cấp tốc sinh động hẳn lên. Chưa hề rời đi. Thu yêu tiên thuật, đại mộng tiên nhiên. Thu tiên nhân cùng trường thanh tiên đế đồng thời phản hồi ra một đạo suy nghĩ. Trần Lạc trong lòng run lên, đối thần thụ thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Người gặp phải kia đối sư minh muội, chính là 6000 năm trước thành tiên Trảm Nghiệp tiên nhân cùng sư muội của hắn Phong Linh tiên tử. Trảm Nghiệp tiên nhân vì đoạn tuyệt hồng trần, tự tay xóa đi quá khứ của mình, gây mất cùng sư muội ở giữa gốc mắc. Người thấy cuối cùng một bức tranh, chính là Trảm Nghiệp tiên nhân một kiếm đoạn hồng trần toàn bộ quá trình áo tơi tùng thử thao thao bất tuyệt giảng thuật luyện tâm toàn bộ cố sự. Trăm năm, một kiếm đoạn hồng trần. Trần Lạc biểu lộ có chút cổ quái. Áo tơi tùng thử dẫn hắn tiến vào địa phương hẳn là luyện tâm chi địa. Bình thường mà nói, tiến vào luyện tâm chi địa về sau, Trần Lạc lại biến thành một người bình thường. Hắn cần trải qua thiên tân bạc khổ, theo điểm khởi đầu xuất phát, nửa đường cứu Trảm Nghiệp tiên nhân sư muội. Tại đối phương trợ giúp phía dưới, trải qua một loạt gian nan khốn khổ, cuối cùng đến Trảm Nghiệp tiên nhân chỗ thần miếu. Tại thần miếu vị trí, chứng kiến một trận một kiếm đoạn hồng trần thành tiên tên cảnh tượng. Cuối cùng phá hỏa mà ra, về tới đây cùng áo tơi tùng thử gặp mặt. Chỉ là áo tơi tùng thử cũng không có nghĩ đến, hắn cái môn này tiên thuật, từ vừa mới bắt đầu liền ra chỗ sơ suất. Tiến vào luyện tâm chi địa Trần Lạc cũng không có mất đi lực lượng, cũng không có trải qua cái gì ngàn khó bạc khổ. Nương tựa theo đại thừa tu sĩ thực lực, hắn một đường quét ngang tới. Ngoại trừ thụ nhân cái này lăng đầu thanh bốc lên một chút đầu bên ngoài, cái khác yêu quái toàn bộ núp ở thân cây ở trong, liền mặt đều không cùng hắn thấy. Cửa hải cuối cùng thần miếu tức thì bị một bàn tay đập thành tạt bã. Bởi vì Trần Lạc thông quan tốc độ cực nhanh duyên cớ, hắn đi qua thời điểm, Trảm Nghiệp tiên nhân mới vừa vặn xóa đi trí nhớ của mình. Về sau Trần Lạc càng là nghịch thiên đem Trảm Nghiệp tiên nhân ôm trở về, trợ giúp Trảm Nghiệp tiên nhân sư huynh muội hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Khục, sát thực có rõ ràng cảm ngộ. Trần Lạc lúng túng ho khan một tiếng. Trước đó còn tưởng rằng bị cái này tùng thử cho hố, không nghĩ tới đối phương thế mà nói như vậy uy tín. Hai khối tiên tinh liền có thể hạ lớn như thế công phu, tiền này xài đáng giá. Cũng khó trách trước đó tại Vũ Hóa tiên môn thời điểm, người bên kia luôn muốn đến bên này luyện tâm. Có rõ ràng cảm ngộ liền tốt. Tu vi của ngươi đã đến thành tiên biên giới, nếu là có thể ở chỗ này đi đến một bước cuối cùng, chúng ta thần thụ rừng tất nhiên sẽ nhiều một quả thành tiên đạo quả. Đến lúc đó hồng trần luyện tâm chi địa lại thêm một chỗ, luyện tâm thời điểm cũng có thể nhiều kinh nghiệm một cái thế giới. Áo tơi tùng thử cao hứng nói rằng, hắn cũng không biết Trần Lạc tại Đại Mộng Thiên Niên ở trong kinh lịch. Đây cũng là tiên thuật đặc thù. Mỗi người đều có độc thuộc với mình đời người, dù tiên thuật diễn sinh ra tới luyện tâm chi địa cũng không giống nhau, bọn chúng phân biệt đối ứng dục vọng, tình cảm, phiền não cùng thế tục ràng buộc. Thần thụ năng lực lớn nhất chính là đem những này đồ vật cụ tượng đi ra, lại đem tu tiên giả đưa vào đối ứng luyện tâm chi địa. Thần thụ đạo quả. Trần Lạc nắm chắc bên trong từ mấu chốt, chính là lột xác thành tiên thời điểm lưu lại lột xác. Áo tơi tùng thử cũng không giấu giếm. Cái này tại ngoại giới cũng không phải bí mật gì. Thần mục lâm chân chính kiếm tiền đồ vật chính là đạo quả. Nếu không chỉ dựa vào hai viên tiên tinh tiền vé vào cửa, bọn hắn những này yêu tu đã sớm chết đói, càng đừng đề cập chiếu cố thần thụ quái vật khổng lồ này. Cần phải bế quan. Thần thụ nói thật, có thể nhanh chóng trợ giúp ngươi tiêu hóa luyện tâm chi địa đoạt được, chỉ cần 5 khối tiên tinh. Nói nhảm nói xong, áo tơi tùng thử lại bắt đầu trào hàng lên phía sau hắn quả thông nhà trên cây. Đây là thần mục lâm bẫy liên hoàn bữa ăn. Tới đây luyện tâm tu tiên giả, tại trải qua xong luyện tâm chi địa khảo nghiệm về sau, đều sẽ thuê bọn hắn nhà trên cây để tiêu hóa luyện tâm đoạt được, đạt tới lợi ích tối đại hóa. Chương 993 xem xét liền hữu duyên, chương 993 xem xét liền hữu duyên, tạm thời không cần. Trần Lạc phất tay cự tuyệt, vừa rồi luyện tâm kinh lịch với hắn mà nói quá nhanh, có thể có chút thu hoạch, nhưng hoàn toàn không cần đến thuê nhà trên cây để tiêu hóa. Dựa theo Thần Mục Lâm hiện tại bày ra kinh doanh hình thức, thuê nhà trên cây đằng sau khẳng định còn có cái khác gói phục vụ. Thì như ngưng thần hương phụ trợ, linh trận gia tốc chờ một chút. Làm không tốt còn nổi danh sư online giải thích. Chúng ta nhà trên cây là thần thụ thượng tôn dùng tiên pháp ngưng tụ ra, hiệu quả phi thường tốt. Ngươi thật không suy tính một chút. Thần thụ thượng tôn thật là trời sinh thần thánh, lão nhân gia ông ta tự mình ngưng tụ ra nhà trên cây, nắm giữ ngưng thần tinh tâm, tu hành gấp trăm lần công hiệu. Áo tơi Tùng thử hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ. Hắn không nghĩ tới một cái đại thừa đỉnh phong, ngưng tụ hoàn chỉnh tiên linh chi thể khách hàng lớn, thế mà như thế keo kiệt. Uổng công hắn vị trưởng lão này tự mình đi ra tiếp đãi. Thấy Trần Lạc quay người hướng về nhờ cây bọt khí phương hướng đi đến, áo tơi Tùng thử lập tức đuổi đến đi lên. Trong miệng cũng thay đổi thành giữ lại. Như vậy đi, ngươi là hôm nay ta tiếp đãi vị thứ nhất khách hàng, chính ta làm chủ, cho ngươi miễn rơi một khối tiên tinh. Chỉ lấy ngươi 4 khối. Ngươi nếu là nhận lấy chúng ta thần thụ rừng quý khách lệnh bài, ta còn có thể giúp ngươi đem thuê phí đều cho miễn rơi, đây chính là lao bằng hữu mới có phúc lợi. Quý khách lệnh bài, 99 khối tiên tinh liền có thể đổi được. Thấy Trần Lạc có hứng thú, áo tơi Tùng thử lập tức gia tăng để cử cường độ. Thần Mục Lâm quý khách lệnh bài chia làm 3 đẳng cấp. Theo thứ tự là màu trắng khách quý, màu xanh khách quý cùng tôn quý nhất kim sắc khách quý. Mua sắm giá tiền cũng là 3 cái cấp độ, theo thứ tự là 99 khối, 999 khối cùng 9999 khối tiên tinh. Cái này quen thuộc ký thị cảm, nhường Trần Lạc nhớ tới trong trí nhớ Phong Trần đã lâu hội viên phục vụ. Mãi cho đến tiến vào nhờ cây bạc khí, thân thể bắt đầu chậm rãi hạ xuống thời điểm, áo tơi Tùng thử mới vẻ mặt không cam lòng quay người rời đi. Nhờ cây bọt khí một lần nữa trở về mặt đất, lần này không cần Trần Lạc động thủ, bọt khí liền tự mình vỡ vụn ra. Tàn mát nhánh cây chất lỏng dung nhập mặt đất, bị thần thụ rễ cây hấp thu, chảy trở về tới đại thụ ở trong. Thông qua thần thụ rễ cây truyền thâu về sau, một lần nữa ngưng tụ thành mới nhờ cây bọt khí, tiếp đại đám tiếp theo khách nhân. Nghèo rất mồng tới a. Sơ soạn một chút động thiên hồ lô bên trong số lượng không nhiều tiền tình, Trần Lạc lại một lần nữa cảm thấy tiên giới khác biệt. Cùng hạ giới hỗn loạn làm chủ tu hành giới khác biệt, tiên giới trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hệ thống kết cấu cũng sớm đã hoàn thiện, có một bộ chính mình vận chuyển ăn cướp. Có tiên đế cấp một cường giả trấn áp, căn bản không có người dám khiêu khích quy tắc tiên giới. Dù sao nơi này chính là tu tiên giới, cường giả cũng sẽ không cùng kẻ yếu giảng đạo lý. Tại tiên giới, vi phạm tiên đỉnh trật tự tu tiên giả chỉ có một cái kết quả, chính là bị tiên đỉnh truy sát, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn tới tiên quan. Trần Lạc trên người bây giờ tổng cộng cũng liền chừng 100 khối tiên tinh. Những này tiên tinh vẫn là trước đó lúc giết người, theo những cái kia trên thân người chết giành được. Cũng chính là tầm mạch tông có vũ hóa tiên môn quan hệ, giết những người này tính tại trong tông môn tranh đấu mặt, nếu không tùy ý sát hại tông môn tu sĩ, khẳng định sẽ bị tiên đỉnh truy nã. Chỉ tiếc bị giết những người này cũng đều là quỷ nghèo, toàn thân cao thấp cộng lại cũng liền như thế điểm tiên tinh. Bất quá cũng có thể lý giải, nếu thật là không thiếu tiên tinh, cũng sẽ không đi tính toán tạo tụ tỷ đệ, đi đoạt trong tay bọn họ kia bà dưa hai táo. Thần thụ dừng xem như kiến thức qua. Trên người hắn điểm này tiên tinh nhiều nhất ở bên trong chờ 3 ngày. 3 ngày thời gian khẳng định không đủ đột phá, cho nên Trần Lạc quyết định chuyển sang nơi khác. Ra thần thụ rừng, Trần Lạc theo đường nhỏ đi về phía trước một đoạn. Rất nhanh liền đi tới tiên thảo lâm nội bộ. Nơi này vô cùng phồn hoa, trên mặt đất mọc ra một tầng thật dày cỏ xanh. Chân đạp ở phía trên 10 phân suốt, tựa như là thảm như thế, kiến trúc cũng vô cùng đặc biệt, đại đa số đều là thực vật kết cấu, giống như là vật bèo rễ cây. Một số ít là gạch ngói thạch úp, nhưng mặt ngoài cũng đều bao trùm một tầng thật dày lá cây. Cũng không biết tiên giới có hay không lớn mộ Trần Lạc đi trên đường phố, trong đầu suy tư nhanh chóng phất nhanh con đường. Bình thường con đường khẳng định không được, quá chậm, đối thủ cạnh tranh cũng quá nhiều, mong muốn kiếm nhanh tiền, nhất định phải mở ra lối riêng. Thì như, đào mộ. Đi vào tiên giới lâu như vậy, hắn còn không có đào qua một lần mộ phần. Tay nghề đều có chút lạnh nhạt. Đi đến cuối con đường, Trần Lạc rốt cuộc tìm được mình muốn tin tức buôn bán điểm. Nơi này là một cái quán rượu, tổng cộng có 3 tầng, toàn thân đều là chất gỗ kết cấu, còn không có tới gần, Trần Lạc liền cảm thấy bên trong tiểu lâu tiêu tán đi ra nồng đậm một thuộc tính linh khí. Cùng người đến người đi, lâu một trong đại sảnh còn ngồi không ít rượu khách, những người này tập hợp một chỗ cao đàm phát luận, nói các nơi nghe được bắt quái. Khách quan mời vào bên trong. Trần Lạc vừa đi đến cửa miệng, cổng điếm tiểu nhị liền đón. Hóa thần cảnh tu vi. Cái này nếu là đặt vào tiên nam vực, hóa thần tu sĩ đều có thể khai tông lập phái, xương vương làm tổ. Nhưng tại tiên giới, hóa thần tu sĩ chỉ có thể làm điếm tiểu nhị sống. Đến một bình 900 năm đào hoa hữu. Trần Lạc tìm một chỗ ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một khối tiên tinh để lên bàn. Hắn sau khi vào cửa chuyên môn nhìn, rẻ nhất chính là 900 năm đào hoa hữu. Mua loại rượu này người, phần lớn đều là tới mua tin tức. Được rồi. Điếm tiểu nhị gào to một tiếng, mấy cái kim sắc văn tự theo trong miệng của hắn bay ra ngoài, không có vào tới quán rượu bếp sau. Nôn linh thuật. Tại tiên giới lại là dùng để truyền món ăn. Rất nhanh, đào hoa tiểu liền đã bưng lên, cùng đi đến còn có một người mặc màu đỏ phục sức mỹ mạo nữ tử. Khách quan muốn mua gì? Nữ tử cầm lấy Trần Lạc điểm đào hoa tiểu, chính mình rót cho mình một ly. Nữ nhân này chính là tin tức con buôn. Ngôi tiểu lâu này phía sau ông chủ lớn nuôi dưỡng rất nhiều tin tức con buôn, nữ nhân này chính là một cái trong số đó. Ngoại trừ thần mục lâm bên ngoài, còn có hay không cái gì nhanh chóng tăng lên thần hồn biện pháp? Trần Lạc đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, rượu chính là cho tin tức con buôn điểm, đây là quy củ của tiểu lâu. Đương nhiên là có, tiên đỉnh có quỳnh tương ngọc dịch, uống một ngụm liền có thể chống đỡ vạn năm khổ tu, rừng đào có 8000 năm tiên đạo, ăn một quả liền có thể hội tụ tiên hồn muốn tiện nghi, tốt nhất là không tốn tiền. Trần Lạc cắt ngang nữ tử nói nhảm, thẳng đến trọng điểm. vậy sẽ phải bước lên một chút hiểm. Nữ tử hứng thú nói chuyện lập tức thiếu đi hơn phân nửa, ngắn ngủi hai câu nói nàng liền đã ước định ra trước mắt hộ khách năng lực. Một con quỷ nghèo. Thứ quỷ nghèo này trên thân phần lớn liền mấy khối tiên tinh, nàng liền xem như đem môi nói toạc, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Trần Lạc theo trong túi trữ vật lấy ra 5 khối tiên tinh đặt ở trên mặt bàn. Một vấn đề 5 khối tiên tinh. Đây đều là trước đó nghe ngóng tốt. Tiên thảo lâm bên trong hết thảy có 5 cái tông môn, cái này 5 cái tông môn đều có tiên đỉnh quan hệ. 3 tháng trước, bọn hắn theo tiên đỉnh tiếp một cái truy nã nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch được 200 khối tiền thưởng. Nữ nhân thu tiên tinh, liền rượu đều không uống liền chuẩn bị rời đi. Vấn đề thứ hai. Trần Lạc lần nữa xuất ra 5 khối tiên tinh để lên bàn. Nữ nhân hơi kinh ngạc nhìn Trần Lạc một cái, lại lần nữa ngồi trở lại đối diện, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Phu cận có cái gì lớn mộ? Trần Lạc vấn đề rất ngay thẳng, còn kém đem ta muốn trộm mộ 4 chữ viết trên mặt. Cũng không phải là hắn ngốc lớn mật, mà là tới trước đó liền làm ngụy trang, hắn hiện tại dùng chính là Bạch Hồ đại não, trên thân tràn ngập nồng đậm yêu khí, xem xét cũng không phải là tu sĩ nhân tộc. Ngươi muốn trộm mộ? Nữ tử áo đỏ đánh giá Trần Lạc hai mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Gia hỏa này có thành tựu khách hàng lớn tiềm chất. Tại tiên giới, dám làm loại này mua bán không vốn, hoặc là thực lực thông thiên cường giả, hoặc là chính là cái gì cũng không biết lăng đầu thành. Nhưng mặc kệ là loại nào, đối với nữ tử áo đỏ mà nói đều là khách hàng lớn, bởi vì loại người này căn bản liền không thiếu tiền. Bọn hắn đến tiền nhanh, dùng tiền càng nhanh. Nàng hiện tại trong tay mấy cái khách hàng lớn đều là tương tự kẻ liều mạng. Ta còn thực sự biết một cái mộ, cũng không biết ngươi có dám đi hay không đảo. Nữ tử áo đỏ phương thức nói chuyện đổi thành truyền âm, đồng thời cái bản chúng quanh cấm chế chính mình phát sáng lên. Cùng vấn đề thứ nhất khác biệt, cái này vấn đề thứ hai rõ ràng phạm vào kỵ hủy, cần điệu thấp xử lý. Nói đến nhìn xem, Tiên Thảo Lâm phía tây có một cái tông môn, tên là Hải Cốt Tông. Cái này Hải Cốt Tông chính là một ngôi mộ lớn, trong môn đệ tử toàn bộ đều là hoạt tử nhân, trưởng giáo, trưởng lão đều là mượn xác hoàn hồn lao quái vật. Nghe nói đám người này đều là tiên đỉnh sáng lập mới bắt đầu, bị cổ thần giết chết cổ tiên nhân, thực lực phi thường cường đại. Thi thể của bọn họ khả năng còn cùng tiên đỉnh nội bộ đại nhân vật có quan hệ. Nữ tử áo đỏ nói xong, liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đồng thời còn không quên ở trên mặt bàn buông xuống một khối ngọc giản. Bên trong ghi lại toàn bộ đều là Hải Cốt Tông tin tức tương quan. Làm xong những này, nữ tử áo đỏ rốt cuộc không có làm dừng lại, trực tiếp đứng dậy rời đi cái bàn. Cầm tới khối ngọc này giản, cái này một vụ giao dịch cũng coi như là hoàn thành. Trần Lạc đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay đụng chạm đã qua, một chút lưu quang trong nháy mắt theo trong chiếc thẻ ngọc chạy tới, đối ứng Hải Cốt Tông tin tức cũng tại trong đầu của hắn ở trong hiện hiện. Hải Cốt Tông đọc đến lấy trong chiếc thẻ ngọc tin tức, Trần Lạc đối cái này tông môn cũng coi là có rõ ràng nhận biết. Một cái hoạt tử nhân trọng sinh thành lập tông môn. Ban đầu ở Thiên Nam vực vừa mới nhập đạo tu hành thời điểm, Trần Lạc liền từng có tương tự cảm ngộ, tìm một cái nuôi thi tông loại hình tông môn gia nhập. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thế mà nhường hắn tại tiên giới gặp cảnh tượng tương tự. Hải Cốt Tông, nghe thấy danh tự liền biết, cái này tông môn cùng hắn hữu duyên. Chương 994, tất cả đều là cơ hội. Chương 994, tất cả đều là cơ hội. Hải Cốt Tông phi thường nổi danh, Trần Lạc tại Tiên Thảo Lâm tùy tiện hỏi thăm một chút, liền được rất nhiều tin tức tương quan, nội dung cùng nữ tử áo đỏ nói không sai biệt lắm. Hải Cốt Tông tông chủ là Tiên Thảo Lâm bên trong xếp hạng trước 3 cường giả, Hải Cốt Tông môn nhân cũng đều không phải cái gì loại lương thiện. Những người này đa số đều là chết qua một lần, mượn xác hoàn hồn kinh lịch, nhường Hải Cốt Tông đệ tử đều mang một cố linh ý tại trên người của bọn hắn, rất khó cảm ứng được người bình thường cảm xúc, tựa như là từng cô không có tình cảm thi thể. Hải Cốt Tông đãi ngộ như thế nào? Ngươi không phải là muốn bái nhập Hải Cốt Tông a? Bị hỏi thăm khách uống rượu vẻ mặt run rẩy mà nhìn xem Trần Lạc, thân thể không tự chủ được lui về sau 2 bước. Chỉ có người chết mới có thể muốn gia nhập Hải Cốt Tông. Ta nghèo. Trần Lạc chỉ dùng 2 chữ liền bỏ đi đối diện lo nghĩ. Huynh đệ, nghèo cũng không thể không muốn sống a. Hải Cốt Tông đệ tử đãi ngộ mặc dù không tệ, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Ta thật là nghe nói, Hải Cốt Tông bên trong không nuôi số người. Ngươi nếu là thật thiếu tiền, ta chỗ này có đầu đường, phong hiểm mặc dù lớn một chút, nhưng là lợi nhuận rất cao. Xác nhận Trần Lạc không phải người chết về sau, khách uống rượu lá gan lại mạnh lên. Trần Lạc cùng đối phương khách sáo 2 câu về sau, liền đứng dậy rời đi quán rượu. Đối phương trong miệng phú quý đường hắn một chút hứng thú đều không có, tại hắn nơi này, Hải Cốt Tông chính là lớn nhất phú quý. Phi Chu, Trần Lạc bỏ ra 8 khối tiên tinh, mới mua được một trường tiến về Hải Cốt Tông vé vào cửa. Tiên giới phi thường lớn, mong muốn theo một chỗ tiến về một nơi khác, phương pháp nhanh nhất chính là cưỡi Phi Chu. Khóa vực truyền tống trận tại tiên giới cũng không thịnh hành, chỗ này vị cách quá cao, không gian tính ổn định viễn siêu hạ giới, bố trí ở chỗ này truyền tống trận độ khó là hạ giới gấp trăm lần, trọng yếu nhất là hư không thạch. Bình thường hư không thạch tại tiên giới căn bản là không phá nổi không gian bí lũy, càng đừng đề cập truyền tống. Cái này Hải Cốt Tông tông chủ, sinh tiền chính là một vị cổ tiên nhân. Nghe nói người này sau khi chết thần hồn mất diện, chấp niệm khó tiêu. Tại trong phần mộ nằm vài vạn năm sau, vị thần xui khiến lại còn sống tới. Phi Chu phía trên, ngồi đầy tiến về Tiên Thảo Lâm tu tiên giả. Những người này phần lớn đều là luyện khí 4 cảnh tu tiên giả, luyện thần 4 cảnh cũng có mấy cái. Những người này đều là tiến về Hải Cốt Tông nhập hàng tiểu thương. Tiên giới cách cục ổn định, mong muốn tu hành, nhất định phải có tiền. Tại môn công pháp này đòi tiền, linh địa đòi tiền, đan dược cũng muốn tiền tiền giới, quỷ nghèo cũng chỉ có thể làm châu ngựa. Đừng nói thành tiên, luyện khí cũng khó khăn, bởi vì không có tiền mua công pháp. Hải Cốt Tông mặc dù là người chết tông môn, nhưng sản vật vô cùng phong phú. Xem như Tiên Thảo Lâm đỉnh cấp tông môn một trong, Hải Cốt Tông linh thảo cùng vật liệu đều là Tiên Thảo Lâm thị trường hàng bán chạy. chỉ cần có thể kiếm tiền, tự nhiên là có người bằng lòng mạo hiểm. Chết vạn năm đều có thể sống tới, đây chẳng phải là trường sinh bất tử? Một đám luyện khí bốn cảnh tu tiên giả vây quanh ở một cái hóa thần cảnh lão giả bên cạnh, nghe đối phương giảng thuật hải cốt tông kỳ văn giật sự, đây cũng là cổ tiên nhân chỗ lợi hại. Lão giả vẻ mặt ngạo nghễ, đối với chúng ta loại này tiểu tu sĩ mà nói, thọ nguyên hết chính là tử vong, nhưng đối với những cái kia thành tiên đại năng mà nói, tử vong bất quá là ngắn ngủi ngủ say, chỉ cần bị bọn hắn tìm tới thời cơ, lập tức liền có thể theo tử vong ở trong thức tỉnh, sống thêm đời thứ hai. Đời thứ hai không phải chuyển thế liền có thể làm được sao? Hóa thần tu sĩ liền có thể chuyển thế? Hóa thần cảnh chuyển thế vậy coi như cái gì đời thứ hai? Ta nói chính là kéo dài. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, cũng tỉ như hài cốt tông vị kia cổ tiên nhân. Trần Lạc ở bên cạnh nghe đám người này nói chuyện thiếm, rất nhanh liền không có hứng thú. Những người này ngay từ đầu nói đồ vật khả năng còn có một số giá trị, có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng nói liền chạy hướng sự thực. Đám người này cảnh giới đều không cao, bọn hắn đối tiên nhân miêu tả, phần lớn đều là chính mình phán đoán đi ra. Loại này phán đoán tựa như là thôn phụ suy đoán hoàng đế dùng kim quốc quốc như thế, dùng chính mình nhận biết đi suy đoán tầng thứ cao hơn tồn tại, bản thân liền là một loại không thực tế. Phi chu bay ròng rã 3 ngày, đợi cho ngày thứ tư sáng sớm, phi chu giống như là đụng phải thứ gì như thế, kịch liệt lắc lư qua đi, lơ lửng tại trong mây. Tới, xếp bằng ở phía trước nhất chủ thuyền mở ra hai mắt, đưa tay đặt tại phi chu trên sàn nhà. Kim sắc hoa văn sáng lên, hình thành một cái màu vàng kim nhạt tiên phủ, huyền không xuất hiện ở phi chu ngay phía trước. Tại tiên phủ lực lượng ảnh hưởng phía dưới, phi chu lập tức đình chỉ lay động, bốn phía biển mây cũng không còn đập thân thuyền. Ô, trầm thấp tiếng kèn truyền ra, biển mây giống như là đun sôi mở ra nước như thế sôi trào lên. Đương nhiên, ở giữa biển mây hướng lên nô lên, bốn phía mây mù giống như là dòng nước đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng tối lui, hình thành từng vòng hình khuyên biển mây khí lãng. Một tòa to lớn màu xanh núi đá theo biển mây chỗ sâu phủ tới. Phi chu bị những này sóng lớn mang đến không ngừng lui về phía sau. Soạn. Núi xanh hoàn toàn trồi lên biển mây, cùng nhau nổi lên còn có một cái to lớn tới khoa trương rùa đen. To lớn đầu giống như núi cao nhìn xuống tới, bốn phía biển mây dưới cô áp bức này, tự động hướng về bốn phương tám hướng tối lui, tạo thành một cái to lớn biển mây cái hố nhỏ. Hình tượng này tại sao cùng yêu tộc cảnh tượng có chút tương tự? Trần Lạc trong đầu hiện lên nhất niệm, bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở yêu tộc nhìn thấy quy tổ. Lúc ấy yêu tộc vị kia sống gần một vạn năm quy tổ, cũng là nâng một tòa kiến trúc đăng tràng. Tại lúc ấy cảnh giới kia, cho Trần Lạc lưu lại ấn tượng thật sâu. Yêu tộc là ta mô phỏng. Ngoại trí đại não ở trong, khi nhìn đến cảnh tượng tương tự về sau, cửu hoán bỗng nhiên liền hồi ức lên một đoạn hình tượng. Một đoạn hắn trước khi vẫn lạc, trốn vào yêu tộc truyền pháp kinh lịch. Đây cũng là ngoại trí đại não đặc tính. Những này đại não rơi xuống Trần Lạc trong tay thời điểm, tuyệt đại đa số đều là không có ký ức. Chỉ có nhìn thấy sinh tiền kinh nghiệm cảnh tượng tương tự, mới có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn. Tỷ như Trần Lạc tại độ kiếp thời điểm, cứu huyết bọn hắn những này trải qua hôn khắc cướp đấu bóc, liền sẽ không tự chủ được nhớ lại chính mình độ kiếp thời điểm hình tượng. Trần Lạc trên người mấy môn thần thông đều là như thế tới. Tỷ như cùng mãng thôn tiên thuật sát kiếp đạo, bái kiến huyền võ tiên tôn. Chủ thuyền lập tức đứng dậy, không người đối với cự quy hành lễ. Cùng huyền vũ cự quy so sánh, yêu tộc quy tổ cũng có chút không đáng chú ý, tựa như là đổ con rùa cùng quy tổ tông ở giữa trên lệch như thế. Nếu là hoa bối quy ở chỗ này, chỉ có thể coi là quy tốt tử. Huyền vũ huyết mạch, chân tiên cảnh. Ngoại trí đại não ở trong, Trường Thanh Tiên Đế ngắn gọn đánh giá một chút trước mắt cự quy. Lên đây đi. Xác định chủ thuyền thân phận về sau, cự quy móng nuốt vung lên. To lớn biển mây trong nháy mắt hóa thành một đoàn hình dạng xoắn ốc vòng xoáy, năm phi chu rơi xuống trên lưng của hắn. Ầm ầm. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, phi chu rốt cục tiến vào hải cốt tông cảnh nội. Phi chu đỗ vị trí là Vân Hải Mã Đầu. Nơi này đỗ đại lượng ngoại lai phi chu, phía trước cách đó không xa chính là hải cốt tông phiên chợ. Vô cùng náo nhiệt phiên chợ bên trên tràn đầy người, những người này ở đây trước mặt trên đất trống lớn tiếng giao hàng lấy, một bộ so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt cảnh tượng. Phiên chợ đằng sau là một cái to lớn bạch ngọc quảng trường. Sáu cái thông thiên ngọc trụ xuyên thẳng trời cao, phía trước cách đó không xa, hội tụ một đống lớn quần áo khác nhau người. Chúng ta bây giờ là ở đằng kia chỉ cự quy trên lưng. Phi chu bên trên có không ít người cùng Trần Lạc như thế, đều là lần thứ nhất tới. Bị cự quy đưa đến trên lưng về sau, những người này nhịn không được phát ra sợ hãi than thanh âm. Kia là huyền võ tiên tôn, nhớ kỹ, đừng nói bậy. Chủ thuyền ánh mắt quét tới, nhìn thoáng qua nói chuyện thanh niên, lạnh lùng nhắc nhở. Đúng đúng đúng, là huyền võ tiên tôn, thanh niên cũng lập tức kịp phản ứng, lập tức cười làm lành xin lỗi. Cũng may cự quy cũng không có cùng hắn so đo, lại hoặc là nói cự quy căn bản liền không có để ý con kiến cỏ này lời nói. Kiểm nghiệm vé tàu về sau, đám người theo thứ tự rời đi phi chu. Trần Lạc cũng đi theo đám người cùng nhau tiến vào tới hải cốt tông phạm vi. Hắn vốn cho là hải cốt tông là một cái chôn ở dưới đất, quanh năm bị âm trầm sương mù sám quấn quanh tông môn, không nghĩ tới nó thế mà như thế rêu rao, trực tiếp tìm một đầu nắm giữ huyền vũ huyết mạch yêu tiên nâng tông môn. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để nghiền ép trước đó Trần Lạc thấy qua tất cả tông môn. Thần sơn bất tử dược, muốn tới điểm không? Tiên đế công pháp, luyện thành sống một mình 9 vạn năm. Đi vào phiên chợ, không cần Trần Lạc mở miệng hỏi thăm, những cái kia bán hàng rong gạo to lời nói liền truyền đến Trần Lạc trong tai. Dừng bước lại, Trần Lạc đi đến cái thứ nhất phía trước gian hàng, thấy được môn kia tiên đế công pháp. Thập tam môn công pháp pha trộn tạp thư, bên trong có tam thiên yêu tu tâm đắc, hai thiên âm dương thải bộ pháp cùng hoa đen văn heo lai giống pháp cảm ứng đến ngoại trí đại nào ở trong phản hồi. Trần Lạc biểu lộ vẻ mặt trầm mặc. Cái này cái gọi là tiên đế công pháp, Hạch tâm chủ đề là thiên tiên dẫn đạo thuật chủ quán vì để cho công pháp nhìn qua càng thêm chân thực, không biết từ nơi nào sao chép một chút nội dung hỗn tạp ở bên trong, nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài. Loại này ma đổi công pháp thật muốn dám luyện, khẳng định tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Nhìn xem chủ quán vẻ mặt bảo đảm thật cùng khách hàng suy hư chính mình đảo bảo kinh ngộ, lại liếc mắt nhìn bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa đồng bọn Trần Lạc trực tiếp xoay người đi xuống một cái quầy hàng. Dự tính cô kiệt chú linh hảo, tinh thông luyện đan đại não trực tiếp đưa ra phản hồi. Chủ quán trong miệng thần sơn bất tử dược, chính là dùng chú linh thảo hỗn hợp thủ pháp đặc biệt làm cũ, lại tăng thêm một chút không biết tên dược dịch, nhường viên này chú linh thảo nhìn qua 10 phần cổ lão, tản ra cùng bạn năm linh dược giống nhau y hệ khí tức. Về sau hắn lại đi dạo mấy cái quầy hàng, thấy được đế binh yêu đế hài cốt cùng chân long tinh huyết đằng trên trăm kiện thiên địa bí bảo. Mấu chốt nhất là, mỗi một cái phía trước gian hàng đều có không ít người tại vây xem. Bên trong không thiếu một chút mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thiên mệnh nhân vật chính, đều là phát tài con đường. Trần Lạc vẻ mặt cảm khái, chỉ cảm thấy chuyến này không uổng công. Tùy tiện đi dạo một chút, liền tổng kết ra mấy đầu phát tài con đường. So với hắc bạc mỏ đào quáng, những phương pháp này đến tiền càng nhanh. Duy nhất phong hiểm chính là lừa gạt người hoàn mỹ phải nhanh một chút đổi chỗ, bằng không rất dễ dàng bị người đánh chết. Chương 995, miễn phí sách chương 995, miễn phí sách rời đi phiên chợ khu vực về sau, Trần Lạc đi tới Hải Cốt Tông cửa chính. Nơi này đã sớm tụ tập một đám người, những người này trên cơ bản toàn bộ đều là luyện khí 4 cảnh tu tiên giả. Tại tiên giới, luyện khí 4 cảnh chính là cấp thấp nhất tu tiên giả, cho dù là nguyên anh cảnh cũng giống như vậy. Chỉ có vào luyện thần mới xem như chân chính bắt đầu tu tiên. Thật tốt xếp hàng, nhớ kỹ đến chỗ của ta lĩnh bảng hiệu. Một thanh âm trên quảng trường qua lại thông báo, dùng cũng là ngôn linh thuật. Huynh đại, đây là đang làm cái gì? Trần Lạc giữ chặt một người mặc quần áo màu xanh tu sĩ trẻ tuổi, tò mò mở miệng hỏi thăm. Lúc trước hắn tại Tiên Thảo Lâm mua sắm tin tức thời điểm, bên kia tu sĩ đều là vẻ mặt e ngại, tình nguyện đi hắc quạng mỏ đào quáng, cũng không nguyện ý tới Hải Cốt Tông. Thế nào đến nơi này, Hải Cốt Tông liền biến bốc lửa như vậy? Người mới tới. Bị Trần Lạc giữ chặt người trẻ tuổi vốn là không muốn trả lời hắn, chỉ là giật đến mấy lần, phát hiện không có cách nào tránh thoát về sau, mới dừng lại nói chuyện cùng hắn. Sát thực vừa tới nơi đây, cũng không biết những người này đều tụ ở chỗ này làm cái gì, còn có cái kia bảng hiệu đương nhiên là bái sư. Người trẻ tuổi vẻ mặt xem thường, ngữ khí ở trong tất cả đều là kiêu ngạo. Hắn nhưng là bản địa tu tiên giả. Đối mặt loại này ngoại lai tu sĩ, có loại phát ra từ nội tâm thiên nhiên cảm giác ưu việt. Ngươi không sợ Hải Cốt Tông người chết sao? Trần Lạc có chút không hiểu, tại tới trước đó, Tiên Hảo Lâm những người tu tiên kia đều không phải nói như vậy. Chúng ta tu sĩ, chỉ cầu một ngụm trường sinh khí, sinh tử tại ta, bất quá là. 3. Trần Lạc nghe được không kiên nhẫn, đưa tay chính là một bàn tay. Nói tiếng người, một bàn tay xuống dưới, cái này miệng đầy chúng ta tu sĩ người trẻ tuổi ánh mắt lập tức thanh tịnh rất nhiều, lời nói rông tuyết khẩu hiệu cũng biến mất không thấy gì nữa, trên mặt ngạo khí cũng thay đổi thành định nọ nụ cười. Đây không phải nghèo đi nghèo, thì ra là thế. Trần Lạc có chút minh bạch. Hiện tại Tiên Thảo Lâm hỏi người kém cỏi nhất đều là hóa thần cảnh, thậm chí còn có phản hư, hợp đạo cảnh cường giả. Tại tiên giới, có thể tu luyện tới cấp bậc kia người, phần lớn đều có chính mình tiên tinh kiếm lấy con đường, mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối đủ bọn hắn tu hành. Bên ngoài những người này liền không giống như vậy, bọn hắn những người này phần lớn đều là cỏ dại như thế tán tu, đã không có bối cảnh, lại không có nhân mạch, ngay cả đạo quán sống đều muốn thông qua văn tự bán mình ước khả năng đổi được. Điểm này tại Tầm Mạch Tông thời điểm Trần Lạc liền đã kiến thức qua. Cái kia gọi Tô Thiên Hà kiếm tu, cùng cái kia gọi Lô Khúc thể tu, đều là hiếm thấy thiên tài. Nhưng cho dù là thiên tài, bọn hắn cũng giống vậy muốn tại Tầm Mạch Tông trong hầm mộ đào quáng. Đây mới thật sự là tiên giới. Tiêu giao tự tại, kia là tiên nhân sự tình. Quan tầng dưới chót tu tiên giả chuyện gì? Chỉ cần bái nhập Hải Cốt Tông, hàng năm liền có thể dẫn tới hai khối tiên tinh, chỗ trả ra đại giới, bất quá là phối hợp sư môn trưởng bối luyện một chút công. Bảng hiệu muốn hay không dùng tiền? Một khối tiên tinh mà thôi, chỉ cần có thể gia nhập Hải Cốt Tông, chỉ cần nửa năm liền có thể kiếm về. Thấy Trần Lạc buông tay ra, thanh niên nói hai câu về sau, liền hướng về đống người trên bảo. Nhìn xem phía trước tụ tập đám người, Trần Lạc trong đầu đống nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Giống như là trong trí nhớ ghi danh hấp dẫn chức nghiệp cảnh tượng. Người bên ngoài tình báo chính là không đáng tin cậy. Trần Lạc cắn răng một cái, cũng đi theo vọt vào biển người. Nửa ngày sau, Hải Cốt Tông nội môn quảng trường. Gần 200 người đứng tại trước điện, một người mặc bộ xương màu đen bào tu sĩ đứng tại trên đài cao, đối với phía dưới đệ tử mới nhập môn giảng thuật Hải Cốt Tông lịch sử cùng trong môn quy củ. Trần Lạc trà trộn trong đám người, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hải Cốt Tông nội bộ trận pháp vô cùng phức tạp, trăm binh đại não theo vào cửa bắt đầu ngay tại phân tích, cho tới bây giờ đều mới chỉ thấy rõ 1/3, còn lại 2/3 tất cả đều là chưa tiếp xúc qua trận văn, mong muốn hoàn toàn nghiên cứu triệt để, còn không biết phải dùng bao lâu thời gian. Phải nghĩ biện pháp làm lưới pháp truyền thừa, tốt nhất lại tìm một cái tiên trận sư đầu óc. Trần Lạc suy nghĩ đến tiếp sau con đường. Lời nói liền giảng đến nơi đây, đến tiếp sau nếu là còn có cái gì không hiểu, có thể đi Tiên Vương mộ phần hỏi thăm, một vấn đề một tiên tinh. Trên đài lão đầu kể xong nói nhảm, liền quay người rời đi đài cao. Rốt cục gia nhập Hải Cốt Tông, phải đi hát quan điện, lão giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không thể quên đám người nói thầm lấy tứ tán ra. Hải Cốt Tông là tu tiên tông môn, cũng không có quá nhiều quy củ trói buộc, chỉ cần không tàn sát đồng môn, ngày bình thường làm cái gì đều không ai quản. Nếu là muốn đạt được tu tiên tài nguyên, vậy thì phải khắc tính, cần dùng tiền tinh đi mua sắm. Trong môn hết thảy tất cả đều là công khai đi giá, bao quát bái sư. Bái sư chấp sự không cần tiền, xem như tông môn phúc lợi. bái sư hộ pháp cần 5 khối tiên tinh, bái sư trưởng lão cần 20 khối tiên tinh, bái sư phó trưởng môn cần 100 khối tiên tinh, trưởng môn quý nhất cần 200 khối tiên tinh. Đây vẫn chỉ là bái sư, đến tiếp sau truyền công, đan dược toàn bộ đều phải tốn tiền mua sắm. Nếu là không có tiền, liền phải dùng cống hiến đi đổi. Mà cống hiến lại đối ứng với Hải Cốt Tông rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có rất nhiều đều là muốn mạng. Đừng nhìn Hải Cốt Tông hàng năm phát 2 khối tiên tinh, điểm này phúc lợi còn chưa đủ một tháng tiêu hao. Nếu là vắt chảy ra nước, không bao lâu liền sẽ bị tông môn ném ra bên ngoài. Báo danh ngọc bài biến thành thân phận bài. Thật là tiết kiệm. Trần Lạc nhìn xem trong tay biến hóa nhan sắc thân phận bài, mở miệng nói một câu. Rời đi bình đài, Trần Lạc cầm thân phận lệnh bài thẳng đến tàng thư các. Nhập môn đệ tử có thể bằng vào người mới thân phận, tại tàng thư các một tầng tuyển một môn công pháp nhập môn, xem như Hải Cốt Tông số lượng không nhiều thật phúc lợi. Trần Lạc mục đích rất đơn giản, chính là đi tàng thư các tìm xem tư liệu, nhìn xem tông môn lớn mộ nhập khẩu ở nơi nào, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không đi sở một chút trưởng môn đầu óc. Bình đài bên phải là một dòng sông nhỏ, đây là mai rùa ở giữa khe rãnh. Trong sông nuôi từng đầu màu trắng quái ngư. Những này quái ngư trên thân tràn ngập đại lượng thi khí, cùng Trần Lạc trong trí nhớ nuôi thi tông ôn dưỡng luyện thi giống nhau y hệt. Cương thi ngư. Trần Lạc lưu ý một chút những này thi cá, đi vòng đi tàng thư các. Tàng thư các vị trí vô cùng vắng vẻ. Sách lâu kết cấu cũng vô cùng cổ quái, từ xa nhìn lại tựa như là mộ bia như thế, đen như mực đứng vững ở đó, quanh thân còn cuốn một vòng màu đen xám sương mù. Đang phía dưới cửa chính, một cái gầy như que tuổi lão quái ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, hình mà chết đi. Hai cái đổi được công pháp đệ tử theo tàng thư các bên trong đi tới. Hai người kia khắp khuôn mặt là nụ cười, nhìn thấy Trần Lạc tới cũng không đáp lời nói, trực tiếp lách qua hắn hướng về bắt nguồn đi đến. Trần Lạc không để ý đến kia hai cái đệ tử, hắn ánh mắt rơi xuống cổng thủ các trưởng lao thân bên trên. Nói cho đúng, là rơi vào thủ các trưởng giả trên đầu. Gia hỏa này hẳn là người chết. Căn cứ hắn trước kia sở thi kinh nghiệm, chỉ cần đụng phải đối phương đầu óc, khẳng định sẽ có thu hoạch. Chuyện gì? Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị tiến lên cùng thủ các trưởng lao chào hỏi thời điểm, cái này người chết như thế lao quái bật đống nhiên ngẩng đầu, sâu kín hai mắt nhìn về phía Trần Lạc. Băng lãnh khí tức như là sương mù như thế lan tràn tới, trong nháy mắt đè xuống Trần Lạc trong lòng sao động. Thiên thi, ngoại trí đại não ở trong mấy cái đỉnh cấp đại não đồng thời sinh động. Chỉ một cái, liền thấy rõ ràng lão quỷ này nội tình. Đây chính là kinh nghiệm. Ta đến đổi công pháp. Trần Lạc lập tức trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, đem thân phận của mình bài đưa tới. Chính mình đi vào. Thủ các trưởng giả tiên tức tại Trần Lạc trên thân qua lại quét mắt nhiều lần, xác định hắn không có vấn đề về sau, mới lại lần nữa túi lầu xuống, khôi phục được trước đó loại kia quỷ dị hoạt tử nhân trạng thái. Lần này Trần Lạc không tiếp tục nhìn, mà là quay người tiến vào tàng thư các. Tàng thư các nội bộ có động thiên khác. Mặc dù ở bên ngoài nhìn chỉ có 3 tầng lầu các lớn nhỏ, kiến trúc kết cấu cũng là mộ bia hình dạng, nhưng nội bộ lại là lớn vô cùng. Liếc mắt nhìn qua cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, chất gỗ hành lang cuối cùng là một mảnh hư vô không gian. Phía trên nổi trôi đại lượng sách. Những sách này sách bên ngoài bao vây lấy màu sắc khác nhau linh lực vòng bảo hộ, ngăn cách tiên thức dò xét. Trần Lạc đi ra phía trước, nhìn chằm chằm một bản tự sắc sách, phất tay một chiêu. Đồng bên ở phía trên sách nhận thân phận bài dẫn dắt, lập tức theo trên không rơi xuống. Chư yêu lai giống pháp. Xem sách phía trên danh tự, Trần Lạc sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Đạo môn trận pháp, tử sắc là nhất. Một bản chư yêu lai giống pháp môn lại dám dùng tử sắc. Hải Cốt Tông tu sĩ cũng không biết là căn cứ cái gì làm phán định. Đem sách ném ra bên ngoài, Trần Lạc lần nữa ngắc. Rất nhanh lại có công pháp bay tới. Luyện khí 4 cảnh chú ý hạng mục công việc thải dương bổ âm chín thuật ngôn linh thuật mê hoặc nhân tâm sát xuất từng quyển sách vượt qua, Trần Lạc đối Hải Cốt Tông miễn phí phúc lợi có càng thêm rõ ràng nhận biết. Khó trách sẽ tặng không. Đem cuối cùng một quyển sách buông xuống, Trần Lạc theo hành lang một đường đi đến cuối con đường. Nơi này là tiến bể tầng thứ 2 thông đạo. Chương 996, mở đào chương 996, mở đào tàng thư các tầng thứ 2, cần nội môn đệ tử thân phận mới có thể tiến nhập, mỗi lần tiến vào tiêu hao 10 điểm công văn. Giống Trần Lạc loại này vừa mới nhập môn đệ tử là không có tư cách đi lên. Lại là tiền. Trần Lạc đếm một chút trên thân còn sót lại 70 đến khối tiên tinh, một câu nghèo khó chi khí đập vào mặt. Trước đó chém giết vũ hóa tiên môn mấy người lấy được một chút chất béo, hoàn toàn không trải qua hoa. Trừ phi hắn tự bạo thân phận đi gia nhập tiên đình, nhưng cho dù là gia nhập tiên đình cũng không có khả năng một đêm trở thành giàu, nhiều nhất chính là thu hoạch được một cái đối lập công việc ổn định, linh tiên tinh cùng hiện tại không có quá lớn khác nhau. Mong muốn đánh vỡ gông xiềng, duy có thành tiên. Con đường thành tiên, Trần Lạc đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại cuối cùng nửa bước, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này hướng người khác thiết kế tốt gông xiềng bên trong chui. Xác định không có lỗ thủng có thể chui về sau, Trần Lạc tùy tiện tuyển một bản công pháp, liền ra tàng thư các. Thủ các trưởng lão vẫn là một bộ hoạt tử nhân trạng thái, chỉ là tại Trần Lạc nhìn sang thời điểm, đối phương khí tức rõ ràng ba động một chút. Cẩn thận như vậy, thu tầm mắt lại, Trần Lạc cầm công pháp đi phía trước núi. Hải Cốt Tông chia làm phía trước núi cùng phía sau núi. Phía trước núi là người sống đợi địa phương, phía sau núi là người chết ngủ địa phương. Đặt ở tông môn tầm thường, người sống chỗ ở tự nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng nơi này là Hải Cốt Tông, người sống ở chỗ này địa vị thấp, chỗ ở địa phương tự nhiên không thể nào là cái gì trọng yếu khu vực. Tới ban đêm, toàn bộ phía trước núi đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ rải rác mấy cái kiến trúc bên ngoài, địa phương khác liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Ba ngày rất nhanh liền đã qua. Trần Lạc cầm công pháp trở về, tìm tới Hải Cốt Tông đệ tử dừng chân điểm. Thứ quỷ gì? Là sông thi, cẩn thận. Vừa mới tới liền nghe tới một hồi thanh âm hoảng sợ, ngay sau đó là pháp lực ba động, màu xanh linh quang nổ tung, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. toàn bộ quá trình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có gió núi còn tại nghẹn nào. Xoạt mấy khối đá vụn theo bên chân lăn xuống, rơi vào vô tận vực sâu. Trần Lạc dọc theo vách núi tiến lên, đi ngang qua cái này đến cái khác âm lãnh động phủ. Hắn được phân phối động phủ tại tông môn trong cùng nhất, linh khí cũng là nhất mỏng manh. Chỉ có thất giai linh mạch tiêu chuẩn, tại tiên giới, loại tầng thứ này linh khí nồng đậm độ cùng giã ngoại không sai biệt lắm, hơi có chút năng lực đệ tử cũng sẽ không tới ở, nhưng Trần Lạc không ngại. Hắn đến Hải Cốt Tông mục đích là đào mộ. Lớn mộ có lớn mộ tốt, nhỏ mộ cũng có nhỏ mộ rượu, chỉ cần có thu hoạch, hắn đều không chê. Dừng bước lại, Trần Lạc mắt nhìn bên cạnh thân động phủ. Trên cửa đá tràn đầy cho bụi, cũng không biết bao lâu không người ở qua, khe cửa cùng vách núi đều dài đến cùng một chỗ. Theo con đường nhìn về phía trước đi, là trông không đến cuối bốn lượn đường núi, có mấy chỗ địa phương còn sập, gió lạnh lôi cuốn lấy dương lạnh từ phía dưới chạy ngược lên đến, phát ra ô ô tiếng vang. Mấy cái cũ kỹ đèn lồng treo chết tại động phủ bên cạnh, theo gió núi lay động, thỉnh thoảng phát ra két tiếng vang. Nơi tốt ta. Bang. Trần Lạc thử dùng thuần sắt gõ một chút cửa đá. Thanh âm quanh quẩn ở trong núi, thật lâu không tiêu tan. Lúc ban ngày, Hải Cốt Tông rất bình thường, cùng tông môn tầm thường không hề khác gì nhau. Nhưng đến ban đêm, Hải Cốt Tông bộ mặt đáng sợ liền sẽ bày ra. Bình thường đệ tử tại bái nhập Hải Cốt Tông đầu mấy tháng, đều là ở tại bên ngoài phường thị, chỉ có một ít nghèo bị điên ra hỏa mới có thể lựa chọn tông môn miễn phí đậu phủ. Nhưng những này đậu phủ phần lớn đều đã có chủ nhân cưỡng ép vào ở đi, đậu phủ nguyên chủ nhân khẳng định sẽ không cao hứng, trước đó chết mất người đệ tử kia chính là chứng minh. Đối với loại sự tình này, Hải Cốt Tông từ trước đến nay đều là mặc kệ. Tại Hải Cốt Tông, người chết địa vị cao hơn nhiều người sống. Nếu là khởi tử hoàn sinh có thể thẳng vào Hải Cốt Tông hạch tâm, trở thành chân truyền đệ tử. Người sống đệ tử mong muốn đi đến một bước này, còn không biết muốn trải qua nhiều ít khảo nghiệm. Cứ như vậy, thu hồi thủ sát, Trần Lạc dùng tay lay một chút, lộ ra bên trong lưu động cấm chế màu vàng nóng. Tầng này cấm chế cùng Hải Cốt Tông trận pháp như thế, đều là tiên nhân cấp độ. Đây cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt Trần Lạc tạm thời đào mộ tưởng niệm. Thu hồi thủ sát, Trần Lạc theo đường núi tiếp tục tiến lên. Trên núi có cấm chế, phổ thông đệ tử cấm chỉ phi hành, bởi vì Hải Cốt Tông phía sau núi lao tổ tông, không thích bị người quấy rầy. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Lạc tới động phủ của mình. Cửu Ngũ Nhị Bát Hảo, hắn gỡ xuống bên hông thân phận bài, hướng trong cửa đá ở giữa lõm miệng ấn lên. Tạch tạch tạch. Một hồi lắc lư, cửa đá chậm rãi dâng lên. Khô cạn hư thối khí vị theo trong sơn động cuốn ngược đi ra, hơn nửa ngày mới bình ổn lại. Âm linh kia sáng chiếu dọi đi vào, nhường Trần Lạc thấy rõ ràng trong sơn động cảnh tượng. Cái sơn động này cũng không biết bao lâu không người ở qua, bên trong toàn bộ đều là cho bụi. Hai bên trái phải riêng phần mình nằm hai cái người giấy, hai nam hai nữ, trên người nhan sắc đều đã rút đi, hiện lên màu xám trắng. Chính giữa vị trí trưng bày một ngụm đá xám quan tài, phía trên rơi đầy cho bụi, bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, trên quan tài đá mặt hoa văn đều đã có chút pha tạp. Ở lại hoàn cảnh coi là thật không tệ. Trần Lạc nhãn tỉnh sáng lên, không cần đào liền có quan tài. Quả nhiên là bảo địa. Hắn bung lên một chút ống tay áo, trừ Trần Thuật theo ống tay áo bay ra, linh quang ở trong động phủ nhất chuyển, trong nháy mắt liền đem bên trong dư thừa cho bụi quét sạch đến không còn một mảnh. Nhấc chân đi vào động phủ, vừa đi một bước, Trần Lạc liền ngừng lại. Đập. Tiếng bước chân rất nhỏ xuất hiện ở phía sau hắn, giống như là có người nào đi theo hắn một đạo tiến vào sân động. Ân. Ánh mắt chuyển động, Trần Lạc tản ra thần thức, rất nhanh liền đem động phủ chung quanh tìm tòi một lần. Kỳ quái là, thần thức phạm vi bên trong thứ gì đều không có, trước đó nghe được tiếng bước chân tựa như là ảo giác. Nhưng cái này tất nhiên là không thể nào, lấy Trần Lạc cảnh giới bây giờ, cũng không có khả năng xuất hiện ảo giác. Thần thức quan sát không đến đồ vật, Trần Lạc tâm niệm vừa động, khí tức trên thân lập tức xảy ra cải biến. Con người nhan sắc cũng theo trước đó màu đen biến thành xám trắng, quỷ tu tiết thả khí tức ở trên người hắn nổi lên. Lần này, Trần Lạc rất nhanh liền tìm tới không giống điểm. Trước đó nằm tại cổng bốn cái người giấy, không biết rõ lúc nào thời điểm đứng lên. Chia tả hữu hai nhóm đi theo phía sau hắn. Nguyên bản xám trắng không màu thân thể, giờ phút này cũng nhiều thêm một tầng huyết sắc, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi thành nụ cười quỷ quyệt. Tương đạo sợi tơ trạng tử khí quấn quanh lấy thân thể của bọn hắn, đầu nguồn chính là trong động phủ ở giữa thạch quan. Bành! Trần Lạc trở lại chính là một trường. Hôn tạp tiên linh chi lực bàn tay, tinh chuẩn quất vào bên trái người giấy trên mặt, cự lực đem người giấy đầu đều cho đánh lõm vào. Tiêu tán linh lực quét ngang ra ngoài, đem phía sau ba cái người giấy một đạo cuốn vào. Một tiếng vang trầm, bốn cái người giấy bị nện thành một đoàn. Giải quyết xong người giấy, Trần Lạc cũng lười lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi qua một thủng sắt đập vào thạch quan trên nắp quan tài. Chỉ nghe thấy xoạt một tiếng vang dọn, thạch quan mặt ngoài cấm chế ngay tiếp theo vách quan tài cùng một chỗ, bị Trần Lạc một thủng sắt nện thành nắp ấy, lộ ra nằm tại bên trong thi thể. Thi thể mặc một thân khô cạn đã bảo, bộ mặt làn da rút lại, như là vỏ cây như thế dính tại xương sọ phía trên. Nương theo lấy tia sáng chiếu rọi, thạch quan ở trong thi thể chậm chạp khôi phục, thanh âm trầm thấp theo trong miệng của hắn truyền ra. Là ai đánh thức bạn chỉ tiếp lời nói vừa mới nói một nửa, liền đắp lên chưa dứt xuống tới một cái tay vặn chặt đầu. Sau đó tựa như là bắt gà con như thế đem hắn theo trong quan tài kéo ra ngoài. Như thế tàn bạo một mặt, đem trong quan tài hoạt thi đều cho sợ ngây người. Thằng đến bị Trần Lạc xách ra quan tài vứt trên mặt đất, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó chính là một hồi phẫn nộ, đã lâu cảm xúc tràn vào trong đầu, hai mắt không tự chủ được biến thành huyết hồng sắc. Cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, nhường hoạt thi sát ý lập tức tăng lên tới đỉnh điểm. Người muốn chết. Bành. Một bàn tay đánh tới, đem hoạt thi vừa mới tụ lại phẫn nộ đánh cho tan thành mấy khói, ngay cả huyết hồng ánh mắt đều biến thành tĩnh rất nhiều. Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải tông môn phân công đưa huyết thực thời gian sao? Yếu gà. Đọc đến xong đại não Trần Lạc vẻ mặt ghét bỏ. Gia hỏa này bày kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng là cái gì viễn cổ cường giả. Kết quả sờ xong đại não về sau mới phát hiện, gia hỏa này chính là một cái bộ dáng hàng, sinh tiền là tiên thần chi chiến pháo hôi, phản hứa hậu kỳ cảnh giới. Thực lực này đặt ở phía dưới tu tiên giới đều không đủ khai tông lập phái, chớ nói chi là tiên giới. Tại Trần Lạc trong mắt, gia hỏa này chính là một cái phế vật, liền thu lấy giá trị đều không có. Ngươi, sát chết vùng dậy hoạt thi một hồi phẫn nộ, vô ý thức liền muốn gào thét. Nhưng rất nhanh hắn liền thanh tỉnh lại, bởi vì hắn trông thấy Trần Lạc theo trong túi trữ vật lấy ra một khối đen như mực kỳ bản, cũng không biết kỳ bản ô vì sao lại là màu đỏ sậm. Biết thế nào mở ra động phủ sao? Trần Lạc mang theo hoạt thi, đơn giản trực tiếp hỏi thăm. Hắn chuẩn bị thừa dịp bóng đêm, nhiều đào mấy cái động phủ. Vừa rồi đọc đến gia hỏa này đại nào phát hiện, trong đầu hắn thế mà liền chấp niệm đều không có. Hiện tại ký sinh tại cái này trên thi thể ý thức, cùng thi thể nguyên chủ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Hải cốt tông là người chết tông môn, tất cả hạch tâm môn nhân đều là mượn xác hoàn hồn yêu tà. Bên ngoài thu lấy phổ thông đệ tử, hơn phân nửa đều là ném uy những này hạch tâm đệ tử nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có một số nhỏ tiềm lực cường đại hạt giống tốt mới có thể bị bọn hắn tiếp nhận, đợi cho tương lai tu luyện có thành tựu, lại tìm một cái thi thể, đem đối phương chuyển hóa làm người một nhà. Không biết rõ, cấm chế chỉ có trưởng lão mới bành. Trần Lạc một kỳ bản chụp lại. Cái này liền danh hào cũng không kịp báo hoạt thi, lần nữa bị Trần Lạc đập thành ngớ ngẩn. Tân sinh thần hồn cùng ánh nến như thế yếu đuối, một kỳ bản liền đem nó giải quyết hết. Không có thần hồn hoạt thi nghiêng đầu một cái, tại chỗ đi ngủ đã qua. Xử lý xong hoạt thi, Trần Lạc đem thi thể một lần nữa ném vào thạch quan. Còn chi kỳ theo trên mặt đất nảy ra hai khối bản đá xanh, giúp hắn nút xuống. Chủ yếu chính là thiện tâm. Không thể gặp đối phương không có nắp quan tài. Giải quyết phiền toái, Trần Lạc theo động thiên hồ lô bên trong đem Triệu Kỳ Khôi lỗi lấy ra ngoài. Về sau lại đem cửu huyết cùng cửu đoán sư huynh đệ cũng hô lên. Đi bên cạnh nhìn xem, tranh thủ nhiều đào hai cái. Ba người cũng không nói nhảm, lách mình liền ra động phủ. Chỉ chốc lát, bên cạnh liền truyền đến một hồi đinh đinh loảng xoảng tiếng đánh. Chương 997, giao dịch chương 997, giao dịch Trần Lạc ngồi sơn động ở trong, bắt đầu lật xem ban ngày tại tàng thư các cầm tới công pháp. Thi khí hóa ảnh một bản lợi dụng thi khí công pháp. Công pháp vô cùng đơn giản, Trần Lạc tại tàng thư các thời điểm liền đã học được, ngoại trí trong đại não thi tu để đó không dùng không biết dài bao nhiêu thời gian. Thật vất vả gặp phải một bản cùng bọn hắn tương quan công pháp, cơ hội là đem chính mình cuộc đời tất cả tiềm lực đều cho ép đi ra. Sau hai canh giờ, động phủ cửa đá một lần nữa mở ra, Triệu Kỳ ba người từ bên ngoài đi trở về. Chỉ đào được hai cái. Hai cỗ thi thể nám đen bị Triệu Kỳ vứt trên mặt đất, nhìn thi thể quanh thân tình huống, trước đó hẳn là phát sinh qua một chút phiền toái nhỏ. Nhưng điểm này phiền toái nhỏ đối với Triệu Kỳ mà nói, trở tay liền có thể trấn áp. Nương theo lấy Trần Lạc tiến vào tiên giới, Triệu Kỳ sinh tiền thực lực cũng khôi phục được 7-8 phần. Thi giải tiên khí thế dần dần trở về. Nếu như không phải Trần Lạc trên người tiên linh chi lực không đủ hai người dùng, hắn hiện tại cũng dám ra ngoài động sông Hải Cốt Tông. Một cái phản hư, một cái hóa thần. Thu lấy xong đại não, Trần Lạc thất vọng. Cái này hai cỗ thi thể phẩm chất, so với hắn sau lưng hoạt thi còn muốn chênh lệch, thuộc về tiên giới hạng chót mặt hàng. Cũng không phải là tất cả thượng cổ tu tiên giả đều mạnh, trừ bỏ số ít mấy cái cường giả tối đỉnh bên ngoài, đa số đều là hạng người bình thường. Trần Lạc bọn hắn những này tân tấn đệ tử ở động phủ, chính là bình thường hoạt thi mộ tám điểm. Cảnh giới cao thi thể hẳn là đều tại hậu sơn. Triệu Kỳ trước đó đi ra thời điểm, chuyên môn quan sát một chút Hải Cốt Tông bố cục. Cái này tông môn chính là một ngôi mộ lớn. Dựa theo phong thủy bố cục thói quen, nửa bộ sau phần mới là lớn mộ chủ nhân vị trí, phía trước bộ phận trên cơ bản đều là chôn cùng hạ nhân. Phía trước núi cùng phía sau núi ở giữa có một tòa ngăn cách đại trận, là tiên trận. Trần Lạc nhớ lại ban ngày nhìn thấy trận pháp, không tự chủ được nhíu mày. Hải Cốt Tông phía trước núi cùng phía sau núi là không giống. Phía trước núi trên cơ bản không có người quản, bọn hắn những này người sống có thể tùy ý tản bộ, nhưng phía sau núi không giống. Hải Cốt Tông trưởng môn, phó trưởng môn toàn bộ đều ở nơi đó. Các trưởng lão ngày bình thường cũng đều ở bên kia ngủ say, đệ tử tầm thường liền đi qua tư cách đều không có. Phải nghĩ biện pháp hút qua. Bảo Sơn đang ở trước mắt, há có thể tay không mà về. Trên đời không việc có, chỉ sợ người hữu tâm. Mấy ngày sau, tại Trần Lạc nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, thật đúng là nhường hắn tìm tới hai cái có thể được đường đi. Điều thứ nhất là dùng tiền. Hai cốt tông bên trong, tiền có thể thông thần. Chỉ cần tiêu tốn 2 vạn tiên tinh, liền có thể mua được trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận. Có trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, phía sau núi tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Ký danh đệ tử 200, thân truyền đệ tử 2 vạn. Biết được cái giá tiền này về sau, Trần Lạc lập tức từ bỏ con đường này. Hắn trên người bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền 80 khối tiên tinh, muốn thời gian ngắn gom góp 2 vạn tiên tinh, trừ phi hắn cầm trong tay tiên khí bán. Thứ hai con đường là bình thường lên chức. Hải Cốt Tông cách mỗi 100 năm đều sẽ có một lần tông môn thi đấu, chỉ cần thu hoạch được tông môn thi đấu hạng nhất, liền có cơ hội đến hậu sơn nghe đạo. Hai con đường Trần Lạc đều không muốn đi. Bước ta sử dụng thủ đoạn a. Đứng dậy, Trần Lạc thu liễm khí tức trên thân, hướng về ngoài cửa đi đến. Ngoại trí đại não ở trong, Trăm binh còn tại lĩnh hội trận pháp. Hải Cốt Tông tiên trận cùng trước đó tiếp xúc trận pháp lại không giống, cho dù là trăm binh loại thiên tài này, cũng cần thời gian dài dằng dặc khả năng đọc hiểu bên trong biến hóa. Chỉ có thể dùng tiền thay cái nội môn đệ tử thân phận. Sau 3 tháng, Hải Cốt Tông lần nữa chiêu tân, lại là một nhóm lớn người mới tràn vào, Trần Lạc đứng tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Hải Cốt Tông liền chiêu hơn 20 phê đệ tử, lúc trước cùng Trần Lạc cùng một chỗ nhập tông đệ tử, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Những người này truy đuổi tiên đạo mà đến, thật tình không biết tại Hải Cốt Tông cao tầng trong mắt, bọn hắn những người này toàn bộ đều là hào tài, có môn lộ. Một đạo khô gầy bóng người theo bên cạnh chui ra, đưa cho Trần Lạc một khối hắc thiết lệnh. Đa tạ. Trần Lạc lấy ra một khối tiên tinh, giao cho đối phương. Cuối cùng 3 tháng, hắn rốt cuộc tìm được mua sắm nội môn đệ tử thân phận bài cơ hội. Hai cốt tông dùng tiền có thể giải quyết tất cả, nhưng Trần Lạc không có tiền, cho nên hắn chỉ có thể dùng không có tiền biện pháp. Rời đi cửa chính, Trần Lạc dựa theo mua được tin tức, một đường hướng về vật tư điện phía sau quan tài sơn đi đến. Nơi này ở vào Hải Cốt Tông trung đoạn, khoảng cách phía sau núi gần vô cùng. Dương quang không chiếu vào được, cho dù là giữa ban ngày, cũng không có bao nhiêu tia sáng. Bốn phía âm phong trận trận, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Lâm Khôn. Trần Lạc nhớ lại chính mình bỏ ra 3 khối tiên tinh đậu vào đường dây này. Nội môn đệ tử Lâm Khôn, ngoại vụ trưởng lão thân truyền đệ tử, là một cái mượn xác hoàn hồn mầm tiên, hắn chiếm cứ thi thể, sinh tiền là một vị độ kiếp cảnh cường giả. Lâm Khôn mặc dù không có đạt tới thi thể sinh tiền cảnh giới, nhưng cũng có thể mượn dùng một chút độ kiếp tu sĩ uy năng, xa không phải đồng dạng đệ tử có thể so sánh với. Qua đường núi, Trần Lạc đi vào quan tài sơn lõm miệng. Vừa mới tới, liền nhìn thấy một cái hình một số thi quái nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như là đã đợi chờ đã lâu. Người này trên thân quần áo rách tung tóe, tóc khô cạn như thảo, còn không có tới gần liền nghe tới một cỗ nồng đậm thi sú. Chính là ngươi muốn thuê thân phận bài. Lâm Khôn xếp bằng ở trên tảng đá lớn, đục ngầu hai mắt mở ra, lạnh lùng đánh giá Trần Lạc. Chính là. Trần Lạc gật đầu đáp lại, biểu hiện trên mặt bình thản, để cho người ta đoán không được trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngươi có bao nhiêu thiên tinh? Lâm Khôn nhìn từ trên xuống dưới Trần Lạc, đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn thuê thân phận bài đều là nội môn đệ tử, một phần là hắn lợi dụng sư phụ quan hệ làm thân phận giả, chuyên môn dùng để thuê kiếm tiền. Còn có một phần là phòng chế tử quan sư huynh đệ, những này thân phận ngày bình thường đặt vào không ai dùng, tài nguyên cũng không có người lĩnh. Hắn bén nhạy phát hiện chỗ sơ hở này, về sau liền lợi dụng chức quyền mò lên chỗ tốt. 80 khối. Trần Lạc đem trên thân tất cả tiên tinh đều đem ra. Không đủ, ta chỉ có nhiều như vậy. Lâm Khôn nhíu mày, đối lần này giới thiệu qua tới khách hàng biểu thị bất mãn. Nguyên lai tưởng rằng là dê béo, không nghĩ tới là một cái quỷ nghèo. Có thân phận khả năng xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ, chờ ta thành nội môn đệ tử thân phận, đến tiếp sau mỗi tháng tài nguyên tất cả đều quy sư minh tất cả, nên đưa cho ngươi hiếu kính cũng sẽ không thiếu. Trần Lạc vẻ mặt không thay đổi nói rằng, hiếu kính? Hắc, chỉ là một người sống. Lâm Khôn cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Chỉ thấy hắn một tay phất lên, đem Trần Lạc lấy ra 80 khối tiên tinh tu lại, về sau mới mở miệng nói rằng, cái thân phận này bài là bệnh 12, động phủ của hắn tại quan tài sơn tầng dưới chót nhất, chính ngươi đi thôi. Nói xong liền đem thân phận bài ném tới. Trần Lạc tiếp nhận đi quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện trên bảng hiệu mặt có một cái bệnh chữ, cái chữ này đại biểu chính là thân phận bài nguyên chủ nhân. Loại cấm chế này bài cùng Trần Lạc loại này ngoại môn đệ tử cấm chế bài hoàn toàn khác biệt, cấm chế bên trong càng thêm phức tạp, cùng hai cốt tông liên quan cũng càng thêm khắc sâu. Đa tạ sư minh. Trần Lạc cũng không hỏi nhiều. Hắn muốn chính là một cái thân phận, hai cốt tông phát điểm này tài nguyên, hắn thấy không đáng một đồng. Chờ lẫn vào phía sau núi, hắn liền đi đào hai cốt tông lớn mộ, chờ lấy được mộ thất bên trong đầu góc, lại trái lại đem hai cốt tông công pháp học một lần, liền vấn đề gì đều giải quyết. Đến lúc đó bất kể hắn là cái gì tiên trận, tiên cấm, hắn tất cả đều muốn. Rời đi lõm miệng về sau, Trần Lạc cấp tốc thay đổi thân phận mới bài, xuyên qua phía trước núi cấm chế, hướng về quan tài sơn dưới đáy động phủ vị trí bay đi. Chương 998, tích lũy. Chương 998, tích lũy. Đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Quan tài sơn dưới đáy, nơi này mọc đầy màu đen cây cối, bên cạnh dây leo quấn quanh, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Càng xa xôi rừng rậm ở trong, thỉnh thoảng có tiếng thú giống gừ gừ âm thanh truyền ra, làm cho người quặp lông xương sợ hãi. Một chiếc mờ nhạt tam giác đèn treo ở bên cạnh cành cây khô bên trên, chiếu rọi ra một mảnh màu da cam khu vực. Dưới ánh đèn, một người vung lấy thùng sắt ra sức đào lấy. Bịch! Thùng sắt đụng chạm lấy vật cứng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một cái tay đặt tại tràn đầy bùn đất nắp quan tài biên giới, dùng sức hướng bên cạnh đẩy. Thạch quan mặt ngoài cấm chế sáng lên, giống như là bị kéo dài dây câu đồng dạng, tại man lực tác dụng dưới chuẩn bị đứt gãy, phát ra chanh chanh tiếng vang. Nắp quan tài rơi xuống, lộ ra bên trong thi thể. Khô cạn, mục nát khí tức tuôn ra. Đẩy quan tài bàn tay dò ra, đặt tại thi thể đầu lâu phía trên. Phải chăng đọc đến là màu xám khí tức theo bàn tay tràn vào, nhường Trần Lạc trong nháy mắt minh bạch cái này một cỗ thi thể sinh tiền cảnh giới, độ kiếp hậu kỳ. Phía sau núi thi thể chất lượng rõ ràng so phía trước núi cao một mảng lớn. Tra trộn vào nội môn bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Trần Lạc liền đào được hơn 100 cỗ cao chất lượng thi thể, bên trong trên cơ bản toàn bộ đều là vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa độ kiếp tu sĩ, còn có mấy cái hiếm thấy đại thừa tu sĩ. Tại những này đại não gia nhập về sau, Trần Lạc trên người đại não phẩm chất cấp tốc đổi mới thay đổi, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ngay cả tam ca cửu hoán đều lui khỏi vị trí tới hàng hai. Những thi thể này đều là Hải Cốt Tông để ở chỗ này ôn dưỡng. Hải Cốt Tông là một người chết tông môn, trong môn nhiều nhất chính là thi khí. Quan Tài Sơn chính là Hải Cốt Tông bên trong ít có thi khí hội tụ điểm. Những thi thể này để ở chỗ này ôn dưỡng, cách mỗi trăm năm đều sẽ phục sinh mấy người. Những này mượn sát hoàn hồn ra hỏa nương tựa theo sinh tiền nội tình, rất dễ dàng liền có thể trưởng thành là cường giả tối đỉnh. Mặc dù so ra kém tu sĩ chính đạo, nhưng cũng có thể chấn áp một chỗ. Cũng không ít tiên nhân đem nhà mình chết đi thân tộc trưởng bối để ở chỗ này, hy vọng mượn nhờ Hải Cốt Tông đặc thù địa thế, nhường nhà mình trưởng bối sống thêm đời thứ hai. Không có. Chôn xong thi thể, Trần Lạc nhấc lên tam giác đèn chuẩn bị đi bên cạnh tiếp tục đào, kết quả nhấc lên ngọn đèn xem xét, đường chạy tới cuối cùng. Quan Tài Sơn phụ cận nội môn đệ tử phân mộ, bị hắn đào mấy lần. Không cam lòng, Trần Lạc lại tại phụ cận kiểm tra một vòng, xác định không có bỏ sót về sau, mới mặt mũi tràn đầy không thôi về tới động phủ. Về sau mấy ngày Trần Lạc đều ở trong động phủ nghỉ ngơi, ngẫu nhiên xác nhận hai cái quét sạch nhiệm vụ, che giấu chính mình chân thực hành tung. Rầm rầm, màu xanh trên tảng đá lớn, một chồng màu vàng lá bùa bị hắc thạch đè ép, gió núi thổi qua, lá bùa giống như là tiền giấy như thế lật qua lật lại. Liên làm ba cái nhiệm vụ, còn tất cả đều là quét sạch nhiệm vụ. Lâm Khôn đứng tại tảng đá bên cạnh, nhìn xem Trần Lạc giao tới tiên tinh, khắp khuôn mặt là không vui. Hắn bước lên phong hiểm đem nội môn đệ tử thân phận bài cho thuê lại cho Trần Lạc, chính là vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Tựa như nhiệm vụ điện tông môn nhiệm vụ bao bên ngoài như thế, hai đầu ăn sạch, khả năng lợi ích tối đại hóa. Phát cho thuê đệ tử phúc lợi hắn muốn giữ lại, công hơn điểm hắn cũng muốn cắt xén. Chỉ có dạng này, hắn khả năng duy trì được chính mình tại trong môn quan hệ, dù sao hắn phía trên cũng còn có người muốn hiếu kính. Ngươi để cho ta thế nào cùng trưởng lão bàn giao? Không thể làm liền lăn trứng. Nội môn đệ tử thân phận bài, không phải lấy ra cho người dưỡng lão. Lâm Khôn đếm một chút tới tay công hơn điểm, nội tâm bất mãn đạt tới cực hạn. Thuê đi ra thân phận bài, mỗi tháng ít nhất phải kiếm 5 khối tiên tinh cùng 20 công hơn điểm. Kiếm ít một cái điểm đều là thua thiệt. Lần này Trần Lạc mới cho một khối tiên tinh cùng 5 điểm cống hiến, tương đương với trực tiếp hao tổn 4 khối tiên tinh cùng 15 điểm cống hiến. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Ta tiến vào nội môn thời gian ngắn, kiếm tiền nhiệm vụ lại không tốt đoạn, ta trước đó coi trọng mấy cái nhiệm vụ đều bị nhiệm vụ điện chuyển bao hết ra ngoài cho người thêm một tháng. Lâm Khôn cũng biết Trần Lạc là cuối tháng mới tiến vào, cho nên mắng xong về sau lại cho hắn một cái cơ hội. Trần Lạc cũng không để ý nếu không phải Hải Cốt Tông bên trong có tiên trận giám thị, hắn đã sớm động thủ xử lý Lâm Khôn, chỗ nào sẽ còn ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian. Bất quá cũng xác thực phải nghĩ biện pháp lợi ít tiền. Đi ra Quan Tài Sơn, Trần Lạc suy nghĩ hướng về ngoài núi Phường Thị bay đi. Quan Tài Sơn bên này đào xong, còn lại tiên nhân cấp thi thể đều chôn ở trong mộ, chỗ kia lại là một cái cấp bậc. Hải Cốt Tông bên trong, chỉ có người chết mới có tư cách tiến vào mộ. Trần Lạc trước đó phái Triệu Kỳ chui vào qua một lần, nhưng là bị người phát hiện, ngay cả Triệu Kỳ khôi lỗi đều bị trọng thương. Điều này cũng làm cho Trần Lạc lấy lại tinh thần. Hải Cốt Tông cùng hạ giới tông môn khác biệt, nơi này dù sao cũng là tiên giới, cao thủ nhiều không kể xiết. Hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa có tiếp xúc qua tiên giới tiên nhân, không biết rõ những người này mạnh bao nhiêu, tiên nhân phía trên còn có hay không người mạnh hơn. Huyên náo phiên chợ. Trần Lạc đi trên đường phố, trong đầu toàn bộ đều là phát tài con đường. Trước làm hai quyển đế kinh thả nơi này bán, lại an bài mấy cái nắm so với phiên chợ bên trên những này quán nhỏ phiến, Trần Lạc đối với mình tay nghề vô cùng tin tưởng. Có trường thanh tiên đế đại náo tại, hắn tin tưởng mình tạo nên đế kinh không ai có thể phân biệt ra được. Không ngừng đế kinh, bất tử bảo dược cũng có thể tạo ra đến, còn có tiên khí, linh bảo chờ một chút. Động tiên hồ lô bên trong có không ít hạ giới thấp kém sản phẩm, chỉ cần động đầu góc đem bọn nó làm cũ một chút, lại phủ lên điểm tiên quang, liền có thể cấp tốc vượt khởi. Thân phận cũng muốn ngụy trang một chút, không thể tự thân lên. Hậu mãi vấn đề cũng không thể xem nhẹ. Dựa theo hiện tại tiến độ, Trần Lạc cảm thấy mình ít nhất còn muốn tại Hải Cốt Tông nghỉ ngơi nhiều năm, cho nên không thể bại hoại thanh danh của mình. Vạn nhất ngày nào bị người gặp được, ngăn ở sơn môn ở trong, vậy thì phiền toái. Đi dạo vài vòng, Trần Lạc rất nhanh liền tại phiên chợ cuối cùng tìm tới một vị trí, xác định không có người theo dõi về sau. Trần Lạc theo động tiên hồ lô bên trong lấy ra một cái hóa thần cánh khôi lỗi, đem bạch hồ đầu góc điểm hóa đã qua, về sau liền quay người biến mất tại giữa đám người. Bạch hồ khôi lỗi cũng là cấp tốc kéo áo bảo, hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Mấy ngày sau, bí cảnh tiểu điếm gây dựng, bày quầy bán hàng chính là một cái lông trắng hồ ly. Tại tiên giới, yêu tu cũng không hiếm thấy. Hải Cốt Tông loại địa phương này thì càng thường gặp, không giống với Huyền Môn đạo tông, Hải Cốt Tông cũng không bài xích yêu tu. Cho nên nơi này yêu quái rất nhiều, tăng thêm tiên thảo lâm địa vị đặc thù, Hải Cốt Tông phường thị ở bên cửa tu sĩ trong mắt vô cùng nổi danh. Rất nhiều dị tộc tán tu cũng sẽ ở nơi này tiêu phí. Trần Lạc cũng là cân nhắc liên tục về sau, mới lựa chọn dùng bạch hồ bảy quầy bán hàng. Điểm thứ nhất là bởi vì yêu tộc thế lớn, là phi thường thích hợp hậu mãi nhân tuyển. Thứ hai, hồ tộc thiên tính nhường bạch hồ so những người khác càng thích hợp làm ăn. Trên thân nhiều như vậy ngoại trí đại não, mỗi một cái đều có đặc điểm của mình, Trần Lạc biết rõ vô cùng những này đại não thích hợp lĩnh vực. Bạch hồ dưới chân núi bảy quầy bán hàng thời điểm, Trần Lạc trước một bước về tới trên núi. Tại Trần Lạc trải qua phía trước núi bình đài, tiến về phía sau núi thời điểm, một thanh âm kêu hắn lại. Sư Minh, mua phủ sao? Ta chỗ này so dưới núi tiện nghi. Quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một gã người mặc màu xanh nhạt váy dài tóc dài nữ tu, đang cầm một chồng màu vàng nhạt lá bùa đối với hắn phất tay. Trên lá bùa mặt linh quang chớp động, xem xét chính là thượng phẩm linh phủ. Chân chính gây nên Trần Lạc chú ý, là nàng cặp mắt kia, đôi mắt như thu thủy giống như thanh tịnh, tươi đẹp động nhân. Trần Lạc ánh mắt một hồi hoảng hốt, ký ức dường như lập tức về tới hơn 1000 năm trước thần hồ tiên môn. Nữ tử trước mắt cùng trong trí nhớ cố nhân hình tượng chậm chạp trùng điệp. Chương 999, Cổ Tiên Tàn Bia chương 999. Cổ Tiên Tàn Bia sư minh. Nữ tu hơi nghi hoặc một chút phất phất tay. Bán thế nào? Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía nữ tử trong tay linh phủ. Toàn bộ đều là tam giai tới tứ giai linh phủ, vẽ thủ pháp coi như không tệ, nhưng tại Trần Lạc trong mắt thủ pháp liền có vẻ hơi non nớt. Hắn mặc dù còn sẽ không vẽ tiên phủ, nhưng ở trước đó đào được hơn 100 Hải Cốt Tông nội môn đệ tử ở trong, có mấy cái là phủ tu. Tại những này đại não phụ trợ phía dưới, vừa đến cấp 8 linh phủ, Trần Lạc đều có thể nhẹ nhõm vẽ đi ra. Ngũ linh túy. Trần Lạc nhìn thoáng qua nữ tu trong tay linh phủ, phát hiện bên trong có mấy loại đều là hắn chưa từng gặp qua. Là tiên giới đặc hữu linh phủ. Vậy thì đến 2 tấm a. Trần Lạc đem bên trong chưa từng gặp qua 2 tấm linh phủ rút ra, lại đem trên thân sau cùng linh túy ném cho đối phương, về sau mới xoay người đi phía sau núi. Nữ tu nhìn xem Trần Lạc đi xa bóng lưng, thẳng đến đối phương hoàn toàn không trong mây sương mù nàng mới thu hồi ánh mắt. Vị sư minh này khí tức trên thân, thật kỳ quái. Chu Dĩnh theo xuất sinh bắt đầu liền có một loại thể chất đặc biệt, loại thể chất này có thể làm cho nàng nhìn thấy một chút thường nhân không thấy được đồ vật, tỉ như cơ duyên. Gia nhập Hải Cốt Tông chính là thụ cái này thể chất ảnh hưởng. Nguyên lai tưởng rằng Hải Cốt Tông bên trong cơ duyên là tại trong tông môn. Có thể nhập cửa hơn nửa tháng nàng đều không có tìm được cơ duyên tồn tại, ngược lại là bị Hải Cốt Tông buộc hàng ngày làm trâu làm ngựa kiếm lấy tiên tinh. Nàng vốn chỉ muốn lại kiên trì mấy ngày, nếu là vẫn là tìm không thấy cơ duyên, liền phản môn rời đi. Không muốn hôm nay tại sơn môn khẩu cảm ứng được quen thuộc chấn động. Lúc này mới có trước đó gọi lại Trần Lạc hành vi. Sư tỷ, hôm nay lại mua 20 tấm phủ. Phương Tể cũng không biết sư tỷ suy nghĩ trong lòng, hắn hấp tấp lúc trước sơn chạy tới, cùng sư tỷ chia sẻ chính mình hôm nay thu hoạch. Chu Dĩnh không yên lòng nghe, trong lòng lại là nghĩ đến thế nào làm rõ ràng ban ngày vị sư minh kia thân phận, lấy tới trên người đối phương cơ duyên. Phương sư đệ, ngươi ngày mai giúp ta đi nghe ngóng một người. Có mục tiêu Chu Dĩnh, lập tức quyết định. Bằng vào nàng kinh nghiệm trước kia, lần này cơ duyên khẳng định không nhỏ, nếu là nắm chắc tốt, tất nhiên có thể nhất phi trùng tiên, đứng hàng tiên ban đều là có khả năng. Ai? Nội môn một vị sư minh. Chu Dĩnh dựa theo ký ức, đem Trần Lạc hình tượng và Phương Tể miêu tả một lần. Tốt. Mặc dù không biết rõ sư tỷ tại sao phải nghe ngóng người này, nhưng nhiều năm quen thuộc nhường Phương Tể không chút suy nghĩ liền lựa chọn bằng lòng. Phương Tể là theo chân Chu Dĩnh cùng nhau lớn lên, ngay cả tu hành nhập đạo đều là Chu Dĩnh dẫn đường. Tại Phương Tể trong lòng, sư tỷ Chu Dĩnh chính là hắn trên đời này trọng yếu nhất thân nhân, sư tỷ phân phó sự tình so với hắn mệnh đều trọng yếu. Nửa tháng sau, quan tài sơn dưới đáy, nội môn đệ tử trong động phủ, Trần Lạc ngồi xếp bằng. Phía trước trên bàn đá trưng bày hơn 20 khối tiên tinh, đây đều là Bạch Hồ mang về. Quán nhỏ chuyện làm ăn vô cùng nóng nảy, có trưởng thanh lão ca chở một đám ngoại trí đại nào hỗ trợ, quán nhỏ thương phẩm chất lượng vô cùng cao, liền xem như hàng giả, phẩm chất cũng viễn siêu những gian hàng khác. Một đoạn thời gian kinh doanh ra, chẳng những không có đóng cửa, ngược lại còn đem thanh danh đánh ra ngoài. Mặc dù kia mấy món lớn hàng đều không bán được, nhưng này chút bên cạnh không đáng kể tiểu vật kiện, cũng làm cho Trần Lạc kiếm lời không ít tiền. Hàng giả cũng có thể kiếm nhiều như vậy tiên tinh, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Bạch Hồ sờ lấy sợi râu, vẻ mặt tiểu đắc ý, hắn cũng không nghĩ đến Hải Cốt Tông chuyện làm ăn thế mà tốt như vậy làm, đến mức nhường hắn an bài nắm đều không thể dùng tới, thanh danh liền đánh ra ngoài. Ta bán đồ vật mặc dù là hàng giả, nhưng ít ra còn có thể dùng. Phiên chợ bên trong những người khác, kia thuần túy chính là lừa gạt, làm một cú có thể kiếm là được. Triệu Kỳ thu tầm mắt lại, không tiếp tục hỏi. Hắn gần nhất vẫn luôn tại Hải Cốt Tông bên trong lắc lư, trừ bỏ có tiên nhân chấn giữ phần mộ không có cách nào chui vào bên ngoài, địa phương khác hắn đều đi dạo một cái khắp. Tại trợ giúp của hắn phía dưới, Trần Lạc lại nghe được không ít Hải Cốt Tông nội bộ tin tức. Thì như cổ tiên tàn bi, khối này tàn bia là Hải Cốt Tông vẫn lạc cổ tiên lưu lại, phía trên ẩn giấu đi cổ tiên cùng cổ thần bí mật. Chỉ tiếc tấm bia này bị Hải Cốt Tông ẩn giấu đi lên, chỉ có người chết đệ tử mới có tư cách lĩnh hội. Đương nhiên, nơi có người liền có lỗ thủng, Hải Cốt Tông cũng giống như vậy. Nội môn đệ tử thân phận bài đều có thể mua, cổ tiên tàn bi lĩnh hội danh ngạch tự nhiên cũng là có thể bán. 200 tiên tinh. Đây là Trần Lạc thông qua Lâm Khôn thăm dò được giá tiền. Lâm Khôn gia hỏa này phía sau có trưởng lao chỗ dựa, chuyện làm ăn làm được phi thường lớn, Hải Cốt Tông bên trong chỉ cần là có thể bán đồ vật, tìm hắn đều có thể mua được. Chỉ cần 3 tháng, ta liền có thể kiếm được đông đông đông. Bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sư Minh, ta theo nhiệm vụ điện tiếp một cái nhiệm vụ. Bên ngoài động phủ truyền đến một đạo giọng nữ. Chính là nửa tháng trước tại Sơn Môn khẩu cùng Trần Lạc từng có gặp mặt một lần nữ tu Chu Dĩnh. Nữ nhân này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà thời gian nửa tháng liền lăn lộn thành nội môn đệ tử, còn cùng Trần Lạc làm hàng xóm. Linh thể, khí vận kéo dài, âm dương kết hợp, có thể sinh ra nói linh thể, thích hợp thải bổ. Ngoại trí đại não ở trong lập tức toát ra hơn 20 suy nghĩ, trong đó hơn phân nửa đều là trước đây không lâu Trần Lạc tại Hải Cốt Tông đào được nội môn đệ tử bọn gia hỏa này sinh tiền, phần lớn đều không phải là cái gì loại lương thiện, khi nhìn đến Chu Dĩnh thời điểm, trước tiên nghĩ tới chính là giá trị lợi dụng. Không rảnh. Trần Lạc cắt ngang đối phương nói nhảm, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Mặc kệ nữ nhân này có mục đích gì, hắn đều không định để ý tới. Nghe được Trần Lạc thanh âm, Chu Dĩnh mặt lộ vẻ hơi thất vọng biểu lộ. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Mắt nhìn trong tay nhiệm vụ lệnh bài, Chu Dĩnh bay người quay trở về lập phủ. Về sau một đoạn thời gian, Chu Dĩnh cuối cùng sẽ có việc vô sự đến tìm Trần Lạc bắt chuyện, có lúc là mời nhiệm vụ, có lúc là thỉnh giáo pháp. Ngay từ đầu thời điểm Trần Lạc căn bản liền không để ý nàng, thẳng đến về sau nàng này lấy ra tiên tinh. Một vấn đề một tiên tinh. Như thế có thành ý hướng đạo chi tâm, Trần Lạc cũng không đành lòng cự tuyệt, liền mở miệng chỉ điểm đối phương vài câu. Xuân đi thu đến, đảo mắt chính là nửa năm. Thời gian nửa năm, Chu Dĩnh cùng Trần Lạc tụ lại, ngay tiếp theo sư đệ của nàng Phương Tể cũng quen biết Trần Lạc. Ba người trong này cửa chi địa, xem như số lượng không nhiều người sống, cái khác nội môn đệ tử đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn, một tới hai đi, chậm rãi cũng liền trà trộn đến cùng một chỗ. Mặc dù Trần Lạc đại đa số thời gian đều là tại tinh luyện thần hồn, nhưng ngẫu nhiên cũng biết lái miệng chỉ điểm một chút hai người. Tại trợ giúp của hắn phía dưới, tu vi của hai người cấp tốc tăng lên. Đối đãi Trần Lạc thái độ cũng chậm chậm đã xảy ra cải biến. Sư tỷ, ta mua đến. Phương Tể từ bên ngoài bay tiền đến, vừa hạ xuống tới, liền từ trong ngực lấy ra hai khối lệnh bài màu đen. Thứ này chính là lĩnh hội cổ tiên tàn bi thân phận bài. Trần Lạc nguyên lai tưởng rằng chính là 200 tiên tinh sự tình, nhưng chân chính đi tìm Lâm Khôn mới biết được, trừ bỏ 200 tiên tinh bên ngoài, còn có một đống lớn hạn chế, tỉ như danh lệch. Xem như cổ tiên thời đại để lại bảo vật, cổ tiên tàn bí mỗi một lần khởi động đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Mức tiêu hao này, liền xem như Hải Cốt Tông đều khó mà duy trì. Chỉ có thể định kỳ mở ra, kể từ đó, lĩnh hội danh ngạch giá tiền cũng liền nước lên thì thuyền lên. Lúc mới bắt đầu nhất, lĩnh hội cổ tiên tàn bí giá tiền là 5 tiên tinh, nhưng theo thời gian trôi qua, giá tiền cũng là từng bước một dâng lên, đến bây giờ 200 tiên tinh đều đã mua không được. Phương Tề lần này vì cướp được cái này mấy khối thân phận bài, bỏ ra tiếp cận 700 tiên tinh, chản giá vô cùng cao. Tàn bia đối thần hồn có ngưng tụ dụng, tất nhiên có thể giúp được sư minh. Tiếp nhận lệnh bài, Chu Dĩnh không nói hai lời liền đem hai khối đều nhét vào Trần Lạc trong tay. Chương 1000, kinh văn chương 1000, kinh văn một tấm lệnh bài đại biểu một cơ hội, Chu Dĩnh đem hai khối lệnh bài đều đưa cho Trần Lạc, liền đại biểu nàng muốn đem hai lần cơ hội đều đưa cho Trần Lạc, nhường hắn nhiều một chút lĩnh hội cơ hội. Một tấm lệnh bài liền đủ, ngươi cũng có thể cùng đi. Trần Lạc xuất ra một tấm lệnh bài ném đi trở về, trên người hắn có một đống lớn Hải Cốt Tông nội môn đệ tử đại não, bên trong không thiếu tìm hiểu tới cổ tiên tàn bi thiên tài. Hắn chỉ cần nhìn thấy khối này tàn bia, những này đầu góc đối ứng ký ức toàn bộ đều sẽ khôi phục đi ra, đến lúc đó lại dùng trưởng thành tiên đế đại não suy nghĩ một chút, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thời gian nửa năm ở chung, hắn cũng coi là cùng Chu Dĩnh hai người thân quen. Biết hai người bọn họ lai lịch, cũng rõ ràng Chu Dĩnh tiếp xúc mục đích của mình. Đối với Chu Dĩnh trong miệng cơ duyên Trần Lạc không rõ ràng, nhưng hắn đối với mình năng lực vẫn là hết sức rõ ràng. Nửa năm này chỉ điểm, để cho hai người tu vi đều thu được tăng lên cực lớn, trình độ nào đó mà nói, cũng có thể tính làm cơ duyên. Quyết định đi lĩnh hội tàn địa, là Trần Lạc sau khi suy tính làm ra quyết định. Hải Cốt Tông bất kể là phía trước sơn vẫn là phía sau núi, có thể đào mộ phần hắn đều đã đào. Tiên thi cấp một thi thể đều tại trong mộ, thân phận của hắn bây giờ căn bản là vào không được. Trong binh đại não còn tại lĩnh hội tiên trận, chờ hắn hiểu thấu đáo Hải Cốt Tông tiên trận, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian, thậm chí có khả năng càng lâu. Trần Lạc không có đem tất cả hy vọng ký thác vào một quả đầu góc phía trên quen thuộc, cho nên hắn quyết định thay cái mạch suy nghĩ. Trước tiên đem tu vi của mình nâng lên. Cổ tiên tàn bi chính là bày ở trước mắt thấy được cơ duyên. Nói không chừng ngươi cơ duyên liền ứng tại cái này cổ tiên tàn bi phía trên. Trần Lạc vừa cười vừa nói. Nửa năm này thời gian, Chu Dĩnh hàng ngày đều đem cơ duyên treo ở bên miệng, lỗ tai hắn đều nghe ra vết chai. Tốt. Chu Dĩnh tiếp nhận lệnh bài, gật đầu đáp ứng. Lại đi mua một khối, cùng đi chứ. Trần Lạc đem bạch hồ nửa năm này kiếm được tiên tinh ném cho Phương Tề, nhường hắn lại đi mua một khối. Có thể sử dụng tiền giải quyết tân tình, liền dùng tiền còn trở về. Đây là rất sớm trước kia, Tam Thúc dạy cho Trần Lạc đạo lý, những năm này hắn vẫn nhớ. Chu Dĩnh sư huynh muội hai người mặc dù giúp hắn một chút chuyện nhỏ, nhưng những này chuyện nhỏ hắn đã dùng chuyển pháp phương thức trả trở về, hiện tại khối này lệnh bài cũng giống như vậy. Minh Bạch Trần Lạc ý tứ, Chu Dĩnh tiếp nhận tiên tinh, mang theo Phương Tề rời đi Trần Lạc chỗ độc phủ. Gió lạnh theo trong động thổi ra. Trần Lạc cùng Chu Dĩnh bọn người trà trộn tại đội ngũ ở trong, đi theo dẫn đường trưởng lão cùng một chỗ hướng về dưới mặt đất đi đến. Bọn hắn những người này đều là mua cổ tiên tàn bi lĩnh hội cơ hội nội môn đệ tử. Dẫn đường người là Hải Cốt Tông trưởng lão, một tôn chân tiên. Đây cũng là Trần Lạc tiến vào tiên giới đến nay, gặp phải vị thứ nhất chân tiên. Chỉ có điều Hải Cốt Tông chân tiên, cùng ngoại giới chân tiên có rất lớn khác nhau. Bọn hắn phần lớn đều là mượn nhờ thi thể nguyên bản cảnh giới tăng lên đi lên, cho nên trên bản chất thực lực yếu nhược tại chính thống chân tiên. Bất quá liền xem như loại này bảng môn chân tiên, thực lực cũng viễn siêu đại thừa cảnh, điểm này theo ngoại trí đại não ở trong không ngừng truyền tới nguy hiểm cảm giác liền có thể xác định. Tới. Đi ở trước nhất trưởng lão dừng bước lại. Cùng những tông môn khác tiên khí mịt mờ tu luyện thất khác biệt, Hải Cốt Tông tất cả trọng yếu đồ vật đều chôn dưới đất. Cổ tiên tàn bi cũng giống như vậy. Mật thất kia sáng mờ tối, trên vách tường tràn đầy bùn đất. Hai bên trái phải nằm sấp hai tôn không có thanh tẩy xong trên thân bùn đất chấn mộ thú, mờ nhạt ngọn đèn nhảy lên, bên trong dầu thắp cũng không biết là cái gì tinh luyện, phát ra khí vị giống như là gỗ thông, mang theo nhàn nhạt độc tính. Nếu là luyện khí bốn cảnh tu tiên giả tới, nhiều nhất ba hơi liền sẽ bị độc chết. Luyện thần bốn cảnh tu tiên giả tới, cũng biết cảm giác được trong đầu. Nhưng Hải Cốt Tông không giống, nơi này vốn là người chết tông môn, đối người sống có độc khí thể, đối với bọn hắn ngược lại là gia tốc tu hành linh dược. Ngay phía trước là một khối tàn phá bia đá, mặt ngoài tràn đầy vết rách, ngay cả phía trên chữ viết đều có chút loang lỗ. Chợt nhìn cùng bình thường bia đá không có gì khác nhau. Trần Lạc cùng Chu Dĩnh hai người trà trộn trong đám người. Xem như trong đội ngũ số lượng không nhiều người sống, mấy người bọn hắn đã sớm ăn vào giải độc đan thuốc. Giao nạp lệnh bài, chính mình tìm địa phương lĩnh hội, một tấm lệnh bài một năm. Trường lao tại tàn bia bên cạnh đất chống ngồi xuống, sau đó liền giống như là người chết như thế không có động tĩnh. Bộ này trạng thái cùng trước đó Trần Lạc tại tàng thư các nhìn thấy thủ các trưởng lần trước dạng, Hải Cốt Tông cường giả trên cơ bản toàn bộ đều là loại này nửa chết nửa sống dáng vẻ. Theo ở phía sau một đám đệ tử rất rõ ràng không phải lần đầu tiên tới, nghe được trưởng lao thanh âm, lập tức tiến lên đem lệnh bài đặt ở bên cạnh. Tại lệnh bài bị buông xuống thời điểm, một đạo màu đen khí tức theo lệnh bài ở trong bay ra, tinh chuẩn không có vào tới đưa lên lệnh bài đệ tử mi tâm. Trần Lạc cũng sẽ lệnh bài đặt ở trên mặt đất. Đêm qua hắn đem lệnh bài cầm chế bên trong đều cho nghiên cứu triệt để, biết lệnh bài bên trong khí tức là chìa khóa. Ông, hắc khí tràn vào, Trần Lạc lập tức quanh chân ngồi xuống, lại nhìn phía trước bia đá thời điểm, rõ ràng cảm thấy khác biệt. Pha tạp văn tự tại thời khắc này dường như sống lại, biến thành nguyên một đám quái dị bóng người. Bốn phía cảnh tượng cũng đi theo phát sinh biến hóa, âm u ở bất mộ thất biến thành một cái tiên khí mở mịt bạch ngọc quảng trường. Nguyên một đám mặc màu trắng tiên bảo bóng người theo bên cạnh hắn đi qua, lại nhìn bốn phía, trống trải vô biên, đúng là tại trên biển mây, thanh phong lôi cuốn lấy tràn đầy mùi thơm ngát linh khí đập vào mặt. Cổ tiên ảnh lưu niệm, dấu ở bi văn ở trong tàn ảnh, đây là quá khứ đã từng phát sinh qua sự tình. Ngoại trí đại não ở trong, Trường Thanh Tiên Đế cùng Thủ Tiên Nhân trước tiên xác định cảnh tượng trước mắt. Đứng dậy, Trần Lạc quan sát bốn phía một cái, rất nhanh liền ở bên cạnh tìm tới khuôn mặt quen thuộc. Trước đó cùng hắn cùng một chỗ lĩnh hội cổ tiên tàn bi đệ tử giờ phút này toàn bộ đều ở nơi này. Chu Dĩnh cùng Phương Kỳ hai người cũng ở bên cạnh, cùng Trần Lạc khác biệt, hai người này đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng cảnh tượng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Đông, một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời. Thanh âm tan ra, đem xung quanh biển mây đánh tan đến. Tiên tôn truyền pháp, nhanh nhanh nhanh, chậm liền không giành được vị trí tốt. Trước đó còn tại bên người Du đãng đệ tử, đang nghe tiếng chuông về sau trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên một đám khống chế lấy hồng quang, nhanh chóng hướng về đài cao vị trí bay đi. Cùng Trần Lạc ba người bọn họ cùng một chỗ tiến đến Hải Cốt Tông đệ tử cũng nhanh chóng đi theo. Đi. Trần Lạc nhắc nhở hai người một câu, đi theo đám người bay đi. Chờ hắn bay đến trên núi thời điểm, phía trước khu vực cũng sớm đã ngồi đầy người, lưu cho bọn hắn chỉ có khu vực biên giới. Trần Lạc ở trong đám người thấy được trước bọn hắn một bước đi lên Hải Cốt Tông đệ tử. Những người này cũng giống như hắn, đứng ở phía ngoài nhất, chỉ là khoảng cách so với hắn hơi hơi gần phía trước một chút. Sư Minh, chúng ta không phải tại lĩnh hội cổ tiên tàn bí sao? Chu Dĩnh cùng Phương Tề lúc này mới bay đi lên, hai người bọn họ đến bây giờ đều không có làm rõ ràng cảnh tượng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Chúng ta bây giờ ngay tại kinh văn ở trong. Trần Lạc ngắn gọn cùng bọn hắn nói một lần cổ tiên ảnh lưu niệm sự tình, đồng thời đối cổ tiên nhân thủ đoạn có càng thêm rõ ràng nhận biết. Kinh văn hóa giới, trong sách Ngao Du, loại thủ đoạn này đã vượt xa khỏi xuống giới người phàm tục đối tiên huyễn tưởng. Nhưng vào lúc này, trên trời bỗng nhiên rơi ra kim sắc hoa vũ. Một vị tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng theo đám mây rơi xuống. Ngay tại hắn sắp rơi trí cao đài lúc, phía dưới bỗng nhiên hiện ra vô số kim sắc hoa văn. Những này hoa văn tựa như sợi tơ trong hư không xen lẫn phát họa. Trong ngay mắt, một đóa thất thải liên hoa tại kim quang bên trong nở rộ, tiên ông nhẹ nhàng rơi xuống, ngồi hoa sen phía trên. Bái kiến Nam Ly tiên ông. Tất cả nghe đạo đệ tử toàn bộ đứng dậy, đối với hoa sen trên bảo tọa lão giả không mình hành lễ. Hôm nay giảng chính là Nam Ly tiên kinh tiên ông bắt đầu giảng thuật kinh văn, tiếng như hồng trung đại lữ. Bốn phía biển mây cuồn cuộn, kim sắc văn tự hiện lên ở bốn phía, tiên âm lượn lờ, địa dụng kim liên. Kinh văn tiên thứ hai, đáng tiếc, không có trúc cơ tiên. Còn có thể. Thế mà còn có loại này diệu pháp. Ngoại trí đại não ở trong, Thù tiên nhân cùng Trường Thanh tiên đế tuần tự đối kinh văn chọn ra lời bình. Triệu Kỳ cũng có một chút cảm ngộ, trừ bỏ ba người bọn hắn bên ngoài, cũng liền Hắc Xà yêu thánh đại não có thể miễn cưỡng nghe hiểu, đó cũng không phải nói Hắc Xà yêu thánh so Triệu Kỳ yếu, mà là Hắc Xà yêu thánh xuất thân yêu tộc, loại này không đầu không đuôi tiên hình, với hắn mà nói, lý giải lên vẫn là có nhất định khó khăn. Mà cái khác đại não, bao quát Trần Lạc trước đó tại Quan Tài Sơn đào được một đám Hải Cốt Tông nội môn đệ tử, đang nghe những nội dung này thời điểm đều là như lọt vào trong sương mù. Chỉ có số ít mấy cái nhớ lại một chút hình tượng, nhưng những hình ảnh này đều là nghe đạo cảnh tượng, cùng trước mắt Trần Lạc kinh nghiệm cảnh tượng như thế, không có quá lớn giá trị tham khảo. Còn có mấy cái dứt khoát lĩnh nội chính là sai lầm phương hướng dựa theo Trường Thanh Tiên Đế lý giải, cái này mấy quả đại nao lý giải phương hướng chính là ma đạo. Thật chiếu vào cái phương hướng này tu luyện, mãi mãi cũng không có khả năng thành tiên. Một tiên kể xong, tiên ông trực tiếp đứng dậy, thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại chân trời. Phía dưới một đám đệ tử còn đắm chìm trong kinh văn ở trong, không có một cái nào đứng dậy đưa tiễn. Ngược lại là phía ngoài nhất Hải Cốt Tông đệ tử dẫn đầu đứng dậy, nguyên một đám không coi ai ra gì hướng về dưới núi đi đến. Đối với bọn hắn những người này mà nói, bên người những người này toàn bộ đều là đi qua hình chiếu, không có bất kỳ cái gì giao lưu giá trị. Có công phu trên người bọn hắn lãng phí thời gian, còn không bằng đi dưới núi ngộ đạo đài thật tốt tìm hiểu một chút. Dù sao một tấm lệnh bài thời hạn chỉ có một năm. Sư Minh, ngươi nghe hiểu sao? Chu Dĩnh lấy lại tinh thần. Thiên ông giảng đạo, nàng chỉ nghe đã hiểu một phần nhỏ. Hơn nữa liền cái này một phần nhỏ, nàng còn không có biện pháp khẳng định đúng sai. Phương Kỳ thì càng thảm. Hắn nghe xong nửa ngày, một chữ đều không có nghe hiểu. Trước đó tiên ông giảng đạo, tại đầu óc hắn ở trong chính là liễu diễu tiếng chim hót, nghe được một mảnh mờ mịt, có chút cảm ngộ. Trần Lạc tự nhiên không có khả năng nói cho Chu Dĩnh, hắn đã mượn dùng mấy vị tiên nhân đại não, đem tiên ông giảng đạo nội dung hoàn toàn lý giải thông suốt. Không chỉ có lý giải thông suốt, hắn còn từ bên trong tìm tới một chút chỗ thiếu sót, trước mắt đang suy nghĩ dùng phương pháp gì sửa chữa. Chương 1001, đều muốn tiền chương 1001, đều muốn tiền muốn hay không mua một chút cảm ngộ. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm công phu, đột nhiên có một người đi tới mở miệng hỏi thăm. Người này chính là trước đó cùng bọn hắn mấy cái cùng một chỗ lĩnh hội cổ tiên tàn bi Hải Cốt Tông hoạch tâm đệ tử, một vị hàng thật giá thật hoạt tử nhân. Người này dáng dấp béo béo mập mập, mặt tròn vo, mặc trên người một cái màu đen áo ngắn, chợt nhìn tựa như là thân hảo nông thôn địa chủ. Nhưng ba người đều từ đối phương trên thân cảm ứng được độ kiếp cảnh khí tức, vẫn là độ kiếp hậu kỳ, cảm nộ cũng có thể bán. Phương Kể vô ý thức hỏi thăm. Đương nhiên, thiên tôn giảng kinh văn đều là tái diễn, bên trong có rất nhiều chữ, đều là cổ tiên nhân thời đại mới dùng danh từ, cùng hiện tại tu hành pháp có rất lớn khác nhau. Mã Đức nắm nuốt sợi râu, một bộ hòa khí sinh tài dáng vẻ. Cổ tiên tàn bi bên này chuyện làm ăn vẫn luôn là hắn lũng đoạn. Phía ngoài tiếp dẫn trưởng lão là sư phụ hắn. Nếu là cổ tiên nhân thời đại, ngươi lại là làm sao mà biết được? Chu Dĩnh đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Nàng trước đó nghe đạo thời điểm, lĩnh ngộ một bộ phận nội dung, đang lo tìm không thấy nghiệm chứng phương pháp, kết quả lập tức liền có người tìm tới cửa, cái này khiến nàng vô ý thức sinh ra hoài nghi. Cổ tiên tàn bi là tái diễn. Sớm nhất một nhóm nội đạo sư minh tại nghe xong tiên ông giảng đạo về sau, liền đem kinh văn nội dung ghi xuống, ra ngoài hỏi qua tông chủ. Tại tông chủ lão nhân gia ông ta trợ giúp phía dưới, kinh văn phía trên phần lớn nội dung đều đã bị phá giải, ta mua bán cảm ngộ, chính là tông chủ phá giải cái này một bộ phận. Mã Đức vô cùng thành tín lật ra một tờ, đám người quả nhiên ở phía trên thấy được Hải Cốt Tông tông chủ đặc lưu ân ký. Thấy mọi người xác định xong thật giả, Mã Đức lại đem sách hợp lên. Chỉ cần mua bản này kinh văn giải đọc, các ngươi lập tức liền có thể nghe hiểu tiên tôn giảng nội dung, tiến vào ngộ đạo bộ phận. Tương đương với duy nhất một lần tiết kiệm mấy chục lần lĩnh hội cơ hội, thế nào? Muốn hay không mua hai quyển? Bao nhiêu tiền? Nghe được đối phương miêu tả, Phương Kỳ lập tức liền động tâm rồi. Như đối phương nói không giả, quyển sổ này tuyệt đối là đáng giá hơn. Một cục giá, 800 tiên tinh. Nhiều hơn bao nhiêu? Phương Kỳ cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần. 800 tiên tinh. Mã Đức lại cường điệu một lần, phảng phất là sợ mấy người không hiểu cái này định giá, lại cho bọn họ giải thích một lần. Các ngươi chớ ngại đắt, không có trưởng giáo tự viết chú giải. Các ngươi mong muốn làm rõ ràng tiên tôn giảng kinh văn, ít nhất cũng phải nghe đạo 10 lần, đây là không cân nhắc nộ tính dưới tình huống. Một lần 200 tiên tinh, 10 lần thật là 2000 tiên tinh. Ta thật là nghe nói, bên ngoài lĩnh hội lệnh bài giá tiền lại dâng lên, Mã Đức không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng mấy người đều hiểu hắn ý tứ. Chu Dĩnh rất muốn mua, bởi vì nàng nghe hiểu một bộ phận. Phương Thể cũng giống như vậy, nhưng hắn không có nhiều tiền như vậy. 800 tiên tinh đối bọn hắn hai cái mà nói, thật sự là nhiều lắm. Buộc chung một chỗ đều góp không đến nhiều tiền như vậy. Thực sự không được các ngươi góp một góp. Mã Đức lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Lạc cũng đã theo bên cạnh hắn đi tới, một chút dừng lại ý tứ đều không có, nhường Mã Đức trong miệng vẫn chưa nói xong lời nói toàn bộ cắm ở yết hầu ở trong. Tàn bia khảo nghiệm là ngộ tính, còn có thời gian một năm, không đổi. Phương Kỳ cùng Chu Dĩnh ngay vậy, quay người đi theo. Ngộ tính. Mã Đức sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Cổ tiên tàn bi tại Hải Cốt Tông thả đã bao nhiêu năm, cũng không hề có nghe nói qua chỉ dựa vào chính mình ngộ tính, liền có thể hiểu thấu đáo kinh văn thiên tài. Không mua chú giải cứng rắn dựa vào tự thân ngộ tính đi lĩnh hội, ít nhất cũng cần thời gian 10 năm. Cái này ghi chép vẫn là Hải Cốt Tông tông chủ lưu lại, lúc trước Hải Cốt Tông tông chủ chính là dùng thời gian 10 năm, theo cổ tiên tàn bi phía trên ngộ tới một môn tiên pháp. Nương tựa theo môn tiên pháp này, hắn mới đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh, trở thành tiên đỉnh tiên quan. Vô chi ngu xuẩn, lần sau lại đến, coi như không phải cái giá này. Mã Đức vẻ mặt không vui thu hồi kinh văn, bắt đầu tìm kiếm cái khác hộ khách. Hắn đến cổ tiên tàn bi chính là làm ăn, buôn bán trưởng môn chú giải, giảng giải văn cảm ngộ, thậm chí còn có cái khác trưởng đối theo cổ tiên tàn bi bên trên lĩnh ngộ tiên thuật diệu pháp bản dập bán ra. Ngày thứ hai, Trần Lạc cùng Chu Dĩnh hai người lần nữa đi vào bình đài. Lần này tiên ông lại giảng một lần kinh văn, nội dung cùng hôm qua giảng không sai biệt lắm. Mọi người tại đây nghe được như si như say, Hải Cốt Tông đệ tử cũng bắt đầu có người nghe hiểu mở ra, bắt đầu lĩnh hội diệu pháp. Chu Dĩnh lại nghe hiểu một chút, nhưng rất nhanh lại diễn sinh ra được vấn đề mới. Bởi vì nàng phát hiện hôm nay lĩnh ngộ bộ phận cùng hôm qua lĩnh ngộ bộ phận tồn tại rất lớn xung đột. Phương Kỳ vẫn là như thế như lọt vào trong sương mù, một chữ đều không có nghe hiểu. Duy nhất biến hóa chính là tiếng chim hót biến thành nhị hồ âm, nghe được hắn nước mắt đều kém chút chảy ra. Ngày thứ ba, ngày thứ tư thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Nửa tháng thời gian, Chu Dĩnh lĩnh ngộ 15 cái phiên bản kinh văn, nội dung ngũ hoa tám môn, thậm chí có mấy thiên vẫn là lẫn nhau xung đột. Cái này khiến nàng càng thêm không dám tu luyện, Phương Kỳ cũng giống như vậy, nghe xong 15 cái phiên bản diệu âm, hôm qua nghe được là kèn âm, vẫn là dán bên tai thổi cái chủng loại kia, chấn động đến hắn mắt nổi đồng đóm, đầu váng mắt hoa. Truyền đạo đã có nửa tháng, kế tiếp các ngươi có thể đi truyền công đài tìm hiểu đạo ấn, có thể ngộ nhiều ít, đều xem người cơ duyên. Kể xong trải qua, tiên ông hiếm thấy không có trực tiếp rời đi, mà là mang theo mọi người đi tới phía dưới cái thứ hai bình đài, nơi này trống trải một mảnh, bên cạnh chính là vách núi. Tiên ông chỉ vào một chỗ trống không khu vực, cho đám người giải thích một chút đạo ngân lai lịch, liền xoay người lần nữa rời đi. Hình ảnh bên trong tiên ông đệ tử vòng quanh kia phiến trống không khu vực, chậm rãi tìm hiểu lên. Chỉ có những cái kia Hải Cốt Tông đệ tử mở mịt nhìn về phía đài cao. Chỗ kia, thứ gì đều không có. Đạo ngân đâu? Có người nhịn không được hỏi thăm. Nói chuyện chính là một cái khác Hải Cốt Tông đệ tử, hắn cũng cùng Trần Lạc ba người như thế, lần thứ nhất tiến vào cổ tiên tàn bi. Tự nhiên là hủy. Mã Đức nắm đúng thời cơ, theo giữa đám người đi ra. Cổ tiên tàn bi bất quá là cổ tiên nhân ký ức hình chiếu, là không có cách nào bảo tồn chân chính đạo ngân cái kia còn luyện thế nào. Nghe được Mã Đức miêu tả, mấy người lập tức nóng nảy. Chu Dĩnh cùng Phương Kỳ cũng giống như vậy, nếu là không có đạo ngân lĩnh hội, bọn hắn lần này lĩnh hội cơ hội chẳng phải là liền mua một tiên mỗi ngày đều sẽ biến ảo kinh văn. Phương Kỳ thảm hại hơn, hắn liền kinh văn đều không có ngộ tới, phí công nghe nửa tháng tạc âm. Ta chỗ này vừa lúc có đạo ngân thác bản bán, một bản chỉ cần 500 tiên tinh. 500? Ngươi tại sao không đi đoạn? Nghe được giá cả, có mấy người nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Lĩnh hội tư cách liền xài hơn 200 tiên tinh, về sau tông chủ bút ký lại tốn 800 tiên tinh, hiện tại tăng thêm đạo ngân thác bản 500 tiên tinh, tương đương với cái gì cũng còn không có ngộ tới, hơn 1000 tiên tinh liền ném ra ngoài. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Hơn 1000 tiên tinh, đối với chân truyền đệ tử mà nói, cũng là thương cân động cốt giá tiền rất lớn. Mong muốn thành tiên, tự nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Mã Đức vẻ mặt mỉm cười. Lời tương tự hắn nghe được nhiều, chỉ cần có thể kiếm được tiên tinh, người khác coi như chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn cũng không đáng kể. Sư Minh, đạo ngân là dạng gì? Trước đó nói chuyện Hải Cốt Tông đệ tử nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nhìn thoáng qua bên kia vây quanh đạo ngân lĩnh hội tiên ông đệ tử, bước nhanh đi ra phía trước, vỗ một cái phía ngoài nhất đệ tử, mở miệng dò hỏi. Những này tiên ông đệ tử đều sống ở đã qua, tất nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn không thấy được đạo ngân. Là một cái đồng tiền. Tên đệ tử này tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền có người cắt ngang hắn miêu tả. Nói vậy, rõ ràng là vết kiếm. Không phải cái yếm sao? Đám người thấy thế, lập mặt lòn ngay tại chỗ. Đừng phí sức, đạo ngân tiên biến bản hóa, mỗi người trong mắt đạo ngân đều là không giống, nếu là thông qua trong mắt người khác miêu tả đi lĩnh hội, khẳng định là cái gì đều lĩnh hội không ra. Mã Đức cười híp mắt nói rằng, hắn tại buôn bán đạo ngân thác bạn thời gian dài như vậy, tự nhiên biết bên trong môn đạo. Sư tỷ, làm sao chúng ta xử lý? Phương Kỳ vẻ mặt khổ tướng. Hắn cảm giác chính mình cái này hơn 200 tiên tinh xem như ném trong nước. Trước đó 800 tiên tinh trưởng môn bản chép tay cũng mua không nổi, hiện tại 500 tiên tinh đạo ngân bản dập thì càng đừng suy nghĩ. Chương 1002, khai chiến chương 1002, khai chiến cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh. Mã Đức trong tay đạo ngân thác bản định giá quá cao, căn bản liền không có mấy người mua được. Một đám đệ tử do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có hai người góp đủ tiên tinh, theo Mã Đức trong tay mua đi bản dập, những người khác thì là tìm kiếm những biện pháp khác. Mấy ngày sau, đám người này thật đúng là tìm tới một cái khác có thể lĩnh hội đạo ngân phương pháp. Dung nhập tiên môn. Thông qua tông môn nhiệm vụ công văn điểm đến hối đoái đạo ngân bản dập. Mã Đức trong tay bản dập chính là theo môn phái ở trong sao chép đi ra. Cổ tiên tàn bi tồn tại thời gian vô cùng xa xưa, sớm nhất có thể truy tố đến tông chủ phục sinh đoạn thời gian. Lúc trước không có chú giải thời điểm, hài cốt tông chủ chính là thông qua loại phương pháp này học được tiên kinh. Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người cũng theo đại lưu lựa chọn loại phương pháp này. Cái này cổ tiên nhân dùng bi văn ghi chép lại thế giới, thế mà cùng chân thực tiên môn không có gì khác biệt, người ở bên trong có thể tiếp xúc, còn có thể hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ. Loại này gần như thế giới tạo vật thủ đoạn, để bọn hắn đối cổ tiên nhân thủ đoạn càng thêm kính sợ. Trần Lạc cùng phổ thông đệ tử như thế, làm từng bước tu hành lấy. Chu Dĩnh bọn hắn gặp phải vấn đề, đối Trần Lạc mà nói căn bản liền không tồn tại. Cái gì đạo ngân kinh văn chú giải loại hình, hắn một cái cũng không dùng tới. Ngoại trí trong đại não hơn 2.900 đại não, mỗi một cái đều có chính mình lý giải. Thời gian trôi qua, thoáng qua lại là một tháng. Tiên ông vẫn tại tiên đài giảng đạo, chỉ là liên quan đến nội dung dần dần cao thâm. Rất nhiều đều liên quan tới đạo ngân, đám người lý giải càng thêm khó khăn. Một bước là hậu, từng bước là hậu. Nghe không hiểu người càng đến càng nhiều, trên bình đài người cũng càng ngày càng ít. Mã Đức chuyện làm ăn cũng càng làm càng lớn, theo buôn bán trưởng môn chú giải càng về sau đạo ngân thác bạn gần nhất thậm chí còn bắt đầu bán tu tâm càng lộ. Tóm lại chỉ cần là có thể bán, gia hỏa này tất cả đều bán. Một chút nghe không hiểu kinh văn hải cốt tông đệ tử, chậm rãi hội tụ đến hắn bên người, giúp hắn đánh lên ra tay. Thông qua ban sức lao động phương thức, đổi lấy tu hành kinh nghiệm. Sư Minh, đây là ta dùng công văn điểm từ bên trong cửa đổi lại bản dập. Bên trong có vài chỗ địa phương không hiểu rõ lắm. Chu Dĩnh đẩy ra Trần Lạc tu hành phòng nhỏ, đem tự mình làm nhiệm vụ đổi lấy đến đạo ngân thác bản đưa tới. Trần Lạc đã có hơn một tháng chưa từng sinh ra cửa. Tại Chu Dĩnh xem ra, Trần Lạc tỷ lệ lớn là cùng những người khác như thế, từ bỏ đối cổ tiên kinh văn lĩnh hội. Đối với bọn hắn những này còn chưa thành tiên tu tiên giả mà nói, cổ tiên kinh văn độ khó vẫn là vô cùng cao. Liền xem như chân tiên tiến đến, cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Lúc trước Hải Cốt Tông tông chủ cũng là dùng 10 lần mới tìm hiểu ra một môn thuộc về mình tiên thuật, dùng ngôi sao nhỏ pháp khẩu quyết dẫn đạo. Trần Lạc biết Chu Dĩnh là muốn thông qua loại phương thức này đem đạo ngấn thác bản đưa cho hắn nhìn. Loại này minh bày thiện ý, hắn vẫn có thể cảm giác được, cho nên tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn không ngại chỉ điểm một chút đối phương. Ngôi sao nhỏ pháp. Chu Dĩnh sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua trong tay bản dập, cũng không có phát hiện cả hai có liên quan gì địa phương. Hẳn là sư huynh khỏi bị mất mặt. Chu Dĩnh đem bản dập buông xuống, cười lên tiếng. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Trần Lạc cũng không nói thêm, tàn trên tấm bia cổ tiên kinh văn quả thật có chút đồ vật. Hắn hiện tại ngoại trí trong đại não mạnh nhất bốn vị lao ca đều có cảm ngộ, mỗi một cái ngộ đến đồ vật cũng đều không giống. Đưa tiễn Chu Dĩnh, Trần Lạc một lần nữa nhắm hai mắt. Tại trường thanh lão ca tầm mắt ở trong, tiên ông giảng Nam Ly tiên kinh là một môn luyện thần thuật, đây cũng là tiên kinh chân chính nội dung. Tiên đài phía trên, cổ tiên nhân giảng tiên kinh trên thực tế chỉ có thiên thứ hai. Nhưng Trần Lạc tại điều động trường thanh tiên đế đại não về sau, rất tự nhiên bổ túc trước mặt thiên thứ nhất cùng phía sau thiên thứ ba, thu được một môn hoàn chỉnh luyện thần thuật Nam Ly luyện thần thuật. Thông qua môn này luyện thần thuật, hắn đỉnh trệ thần hồn chi lực rõ ràng đạt được tăng trưởng. Thu tiên nhân ngộ đến là một môn nguyên rủa tiên thuật, tên là Táng Hồn, cũng là một môn thần hồn tương quan tiên thuật. Hắc Xà yêu thánh lĩnh ngộ được chính là một môn luyện thể thuật theo yêu tộc thị giác xuất phát, Hắc Xà yêu thánh đem Trần Lạc trước kia tu hành yêu cốt trận văn quyết dung hợp quy nhất, tại kinh văn trên cơ sở khai sáng ra một loại tên là cổ yêu chân thân nhục thân công pháp, cụ thể hiệu quả như thế nào, Trần Lạc cũng không biết, bởi vì vẫn chưa luyện thành. Triệu Kỳ là bốn người ở trong yếu nhất một cái, lĩnh ngộ được tiên thuật tên là Thái Hư Thần Du là một môn nhập mộng tính chất tiên thuật, cho đến trước mắt cũng chỉ tìm hiểu một phần tư, còn có rất nhiều nội dung cần bổ sung hoàn thiện. Trừ bỏ cái này bốn khóa đại não, cái khác đại não đều muốn kém hơn một tiết. Lĩnh ngộ ra tới đồ vật cũng là ngũ hoa tám môn, có thể sử dụng càng là một cái đều không có. Trần Lạc gần nhất nửa tháng đều tại chỉnh lý những tạp niệm này, ý đồ từ bên trong rút ra một chút có thể sử dụng kỳ nghĩ đem cái này một bộ phận dung hợp tới trước mặt bốn môn tiên thuật ở trong. Thời gian trôi qua, thoáng qua lại là một tháng. Lĩnh hội cổ tiên tàn bi tháng thứ ba, đám người dần dần thích ứng cổ tiên môn phái tiết tấu. Tiên ông giảng đạo trên cơ bản đã không có người nào đi nghe xong, tất cả mọi người trong môn tìm kiếm cơ duyên. Nhiệm vụ này nhất định có thể kiếm không ít. Quỳnh lâu Bạch Ngọc bên dưới cung điện vương, ba tên mặc tiên cung đệ tử phục sức người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Một người trong đó chính là Chu Dĩnh. Dung nhập tiên môn trong khoảng thời gian này, Chu Dĩnh tiếp xúc không ít tiên ông đệ tử. Thông qua những đệ tử này, nàng đã kiếm được đại lượng công văn điểm. Thông qua những này công văn điểm, nàng cuối cùng đem trước đó tại tiên đài phía trên nghe được kinh văn nội dung đổi đi ra. Trước đó đưa cho Trần Lạc Đạo ngấn thác bản chính là dùng loại phương pháp này kiếm được. Đây chính là cổ thần nhiệm vụ, mặc dù chỉ là phong ấn cổ thần huyết dịch, nhưng kiếm được công hơn điểm khẳng định không ít. Chu Dĩnh trên mặt cũng đầy là hưng phấn. Bên người nàng hai người kia đều là tiên ông chân truyền đệ tử. Chu Dĩnh có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, phí hết không ít tâm tư. Nhưng cũng may thu hoạch rất tốt, gần nhất không chỉ là nàng, ngay cả cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến phương thể, cũng bắt đầu lĩnh hội tiên thuật. Đông, đông. Nơi xa tiên đài, đột nhiên truyền đến một hồi chuông vang âm thanh. Nghe được thanh âm, Chu Dĩnh đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chỗ kia là truyền công đài. Tiên ông đã có nửa tháng không có nói, thế nào hôm nay bỗng nhiên triệu tập chúng đệ tử? Là sư tôn. Hai tên cùng Chu Dĩnh cùng nhau đệ tử nhanh chóng đứng dậy, hóa thành tiên quang hướng về truyền công đài vị trí bay đi. Chu Dĩnh thấy thế, nhanh chóng đi theo. Chờ bọn hắn đi vào truyền công đài thời điểm, bên này đã tụ mã người. Ngay cả lâu không ra hộ Trần Lạc cũng xuất hiện ở tiên đài biên giới, nhìn thấy Chu Dĩnh rơi xuống, còn mỉm cười đối nàng gật đầu một cái. Sư minh, chuyện gì xảy ra? Chu Dĩnh nhanh chóng đi đến Trần Lạc bên người, truyền âm hỏi thăm. Ta cũng là vừa mới tới. Trần Lạc lắc đầu. Nếu như không phải tiếng chuông vang lên 7 lần, hắn liền cửa đều chẳng muốn ra. Tại cổ tiên môn phái ở trong, tiếng chuông 7 vang đại biểu cho tông chủ lệnh triệu tập. Tất cả mọi người nhất định phải chạy tới tập hợp, nếu không liền sẽ bị trục xuất sư môn. Trần Lạc bọn hắn nhóm này hài cốt tông đệ tử, là thông qua cổ tiên tàn bi ngưng tụ ra giả đệ tử, nếu là bị trục xuất sư môn, thân phận cũng biết cùng theo biến mất, lĩnh hội cơ hội cũng coi như là sớm kết thúc. Điểm này tại lĩnh hội cổ tiên tàn bi trước đó, trưởng lão liền cùng bọn hắn giải thích rõ qua. Hy vọng không phải chuyện gì xấu. Chu Dĩnh trong lòng mơ hồ cảm giác có chút bất an. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả cũng không có tìm được Phương Tề thân ảnh. Phương sư đệ đâu? Thất Nguyên cổ thần đạp lửa mà đến, muốn diệt ta cổ tiên môn, Đông Nhạc trưởng lão chết tử, tùy hành đệ tử toàn bộ ngã xuống tiên ông xuất hiện tại trên đài cao. Lần này cùng trước kia khác biệt, tiên ông trên thân tràn đầy sát khí, cả người tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ dùng dăm ba câu, liền cùng đám người nói rõ tiền căn hậu quả. Cổ thần tới, vẫn là Thất Nguyên cổ thần. Cổ thần mạnh yếu, đều xem tự thân huyết mạch, nguyên càng nhiều, cổ thần thực lực càng mạnh. Đông Nhạc trưởng lão chết. Chu Dĩnh sắc mặt trắng nhợt, trong đầu không tự chủ được nhớ tới mấy ngày trước đó, Phương Tề nói với nàng lời nói. Sư tỷ, ta tiếp một cái Đông Nhạc trưởng lão nhiệm vụ bên kia, nếu là thuận lợi hoàn thành, có thể kiếm 800 công hơn điểm, đến lúc đó ta liền có thể đổi lấy tới càng nhiều đạo ngấn tháp bảng, còn có thể giúp sư tỷ cổ tiên tàn bi là một cái đi qua thế giới, nhưng cũng là thế giới chân thật. Ở chỗ này vẫn lạc, thân hồn sẽ phải gánh chịu trọng thương, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì thân tử đạo tiêu. Những này tiến đến trước đó, truyền công trưởng lão đều cùng bọn hắn nói qua. Tiên ông còn tại phía trên giảng thuật cổ thần nguy hại. Phía dưới quần tình xúc động. Chu Dĩnh đầu góc trống rỗng, liền tiên ông là lúc nào rời đi cũng không biết. Người không có việc gì. Trần Lạc vỗ vỗ Chu Dĩnh bả vai, an ủi một câu. Thân hồn hao tổn loại hình chuyện, đối với hài cốt tông mà nói là vô giải phản vệ, nhưng tại Trần Lạc trong tay, bù đắp phương pháp có hơn mấy chục loại. Chỉ có điều những phương pháp này dính đến Trần Lạc bí mật, cho nên hắn không có cùng Chu Dĩnh hai người nói tỉ mỉ. Sư minh có biện pháp. Chu Dĩnh mừng rỡ, theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Chết. Chết tốt lắm ba. Mã Đức vỗ tay thanh âm ở bên cạnh vang lên. Chu Dĩnh trong khoảng thời gian này dẫn đám người làm nhiệm vụ, gây mất hắn không ít tài lộ. Bây giờ thấy Chu Dĩnh bên này gặp phải phiền toái, gia hỏa này lập tức liền chạy ra khỏi mà nói ngồi trầm trọng. Hắn cũng không sợ Chu Dĩnh trả thù, cổ tiên nhóm là có môn quy trói buộc, chỉ cần là ở trên núi người, liền không có người dám vi phạm tiên ông quyết định môn quy. Thế nào? Không phục? Không phục ngươi đánh ta a bảnh. Trần Lạc đi qua đưa tay chính là một bàn tay, không có sử dụng bất kỳ tiên thuật, trực tiếp đem Mã Đức theo trên đài cao quất đi xuống, xoay tròn thân thể đâm vào trên mặt đất, đập mấy chục lần mới dừng lại. Máu tươi khét một chỗ. Xa xa tiên môn đám người tựa như là không nhìn thấy dường như, vẫn như cũ tự mình nói chuyện. Ngươi thật đúng là dám. Ngươi kết thúc, đồng môn tương tàn sẽ bị trục xuất sư môn, không có tiên môn đệ tử thân phận, ai cũng cứu không được các ngươi. Mã Đức xóa đi trên mũi máu tươi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từ dưới đất bò dậy. Hắn theo bạch ngọc bậc thang, một lần nữa trở lại tiên đài phía trên, chờ lấy nhìn hai người kia trò cười. Chương 1003, mạng nhện chương 1003, mạng nhện thẳng đến Trần Lạc mang theo Chu Dĩnh hai người xuống núi, trên núi trừng phạt đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Mã Đức nhất định phải được biểu lộ lập tức cứng ở nguyên địa. Trên đài cao đám người thảo luận xong ứng đối cổ thần phương án về sau, liền vội vàng rời đi. Không có nhiều người liếc hắn một cái. A, chưa từ bỏ ý định Mã Đức theo tiên đài đi lên, đỉnh lấy trên mặt tổn thương đi tiên ông ở lại đạo cung. Kết quả không những không có thu hoạch được trợ giúp, bị tiên ông ném ra ngoài cùng, còn bị cảnh cáo không trúng tuyển tổn thương đồng môn. Kết quả này nhường Mã Đức vẻ mặt ngốc trệ. Cái này đúng như đánh, chẳng phải là bị ai? Chẳng lẽ lại quy củ thay đổi? Nghĩ tới đây ánh mắt hắn sáng lên. Nhiều lần xuất nhập cổ thần tàn địa, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng nơi này cơ duyên. Nếu như không phải có môn quy áp chế, hắn đã sớm phát tài, chỗ nào còn cần giống như bây giờ đầu cơ trục lợi cảm ngộ bằng dập, kiếm chút cực nhỏ lợi nhỏ. Sư minh, môn quy Chu Dĩnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, thỉnh thoảng lại quay đầu về sau nhìn. Không sao. Trần Lạc cũng không thèm để ý cổ tiên môn bày trói buộc đối cái khác đệ tử hữu dụng, tại hắn nơi này tùng giống kêu to. Bởi vì hắn trước đó động thủ thời điểm, dùng chính là trưởng thanh lão ca khí tức, tiên đế tồn tại, đủ để trà đạm tất cả môn quy. Chớ nói chi là nơi này vẫn chỉ là cổ tiên nhân ghi chép kinh văn huyền hóa ra tới tông môn, có thể hay không cảm ứng được trưởng thành tiên đế khí tức đều là hai chuyện. Tiên thần chi chiến bắt đầu, tông môn nhiệm vụ lập tức tăng lên mấy lần. Chu Dĩnh biến càng thêm bận rộn. Trần Lạc vẫn tại đạo cung ở trong tu hành, Đáng nhắc tới chính là, tại tiên thần chi chiến mở ra ngày thứ hai, Mã Đức không biết rõ được cái gì bị điên, vậy mà lẻn vào đến tiên ông đạo cung, ý đồ trộm lấy Nam Ly tiên kinh nguyên bản. Kết quả bị tiên ông phát hiện, tại chỗ xóa đi thần trí, người cũng bị tiên ông vứt xuống dưới núi, không rõ sống chết. Một màn này nhường đám người lấy lại tinh thần. Cổ tiên nhân cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Bọn hắn trước đó nhận tất cả ưu đãi đều là xây dựng ở tiên môn đệ tử thân phận phía trên. Không có tầng này thân phận che chở, bọn hắn tại tiên ông trước mặt cũng sâu kiến không có gì khác biệt. Trời chiều nhuộm đỏ hẻm núi, màu đỏ trên tảng đá lớn, một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên xếp bằng ở giữa. Bốn phía huyết hải như là sền sệt vải vóc như thế, theo bốn phương tám hướng hướng về trung tâm hội tụ. Trái tim của hắn không ngừng nhảy lên, mỗi nhảy lên một chút, không gian bốn phía đều sẽ đi theo vặn vẹo một chút. Cơ duyên thể chất, không nghĩ tới thế gian thế mà thật sự có loại thể chất này. Một cái màu đỏ chim nhỏ từ trên trời bay xuống tới, rơi vào máu phát xanh năm đầu bay. Ở đâu? Cổ tiên môn. Chỉ có điều, người này không thuộc về chúng ta, khoảng thời gian này đã qua. Máu phát xanh năm mở ra hai mắt, bốn phía huyết thủy siêu một chút tụ lại tới trong thân thể của hắn, chỉ còn lại một lớp bụi nhào nhào mặt đất nham thạch. Tương lai, màu đỏ chim nhỏ thân ảnh lóe lên, hóa thành một gã vũ mị nữ tử, xuất hiện tại nam tử bên cạnh thân. Nữ tử này mặc một thân lông vũ bệnh màu đỏ quần áo bó, xinh đẹp thân thể như là rắn nước đồng dạng, hai tay đáp lấy nam tử cổ, bóng loáng gương mặt cọ qua nam tử bên hai, ngữ khí xinh đẹp nói: "Còn đoạt không đoạt? Ta nhìn chúng đồ vật, chỉ có thể là ta." Máu phát nam tử đứng dậy, trái tim của hắn vị trí, bảy đám ngọn lửa màu đỏ ngòm không ngừng nhảy lên. Những ngọn lửa này như là tinh điểm như thế, hình thành một cái vòng tròn. Phía trên ba đám, phía dưới ba đám, ở giữa một đoàn chói mắt nhất. Tương lai rất phức tạp, thời gian tuyến tựa như là mạng nhện, rút dây động rừng. Vậy thì chém mạng nhện, nhường cổ Ninh đi một chuyến, ta sẽ giúp hắn kiểm chế lại cổ tiên nhóm lao quỷ hai thân ảnh từ từ đi xa. Chắc đức tương lai là cái gì? Cổ Ninh không biết rõ. Đã qua, hiện tại, tương lai là bảy nguyên trở lên cổ thần mới tham ngộ ngộ đồ vật. Chuyển đổi tới tiên nhân bên kia, chính là ngưng tụ tiên hồn cùng tiên thể chân tiên mới có tư cách đột trạng. Cho nên cổ Ninh cũng không tin tưởng tộc trưởng giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn thấy, đây chính là một cái đơn giản giết người nhiệm vụ. Đi cái kia cái gì cổ tiên môn, giết một đám người phàm tục. Giết người loại sự tình này, cổ Ninh trước kia thường xuyên làm. Tại tiên đạo xuất hiện trước kia, nhân tộc bất quá là bọn hắn những này cổ thần tùy ý tàn sát đồ ăn. Cũng chính là về sau toát ra một đám tự xưng là tiên người, mới cải biến loại này cách cục. Nhưng cho dù là có tiên xuất hiện, cũng không biện pháp thời gian ngắn cải biến cổ thần nhận biết tiên thần chi chiến chính là vì vậy mà lên. Đương nhiên, những sự tình này đều là tộc trưởng loại kia đại nhân vật cân nhắc sự tình. Cổ Ninh chỉ quản giết người. Chi. Khô dầu dán tại chảo dầu phía trên, toát ra một hồi mùi thơm ngát. Bay quay bán hàng lão bản ở phía trên đánh lên một quả trứng gà, cho khô dầu lật ra một cái mặt. Rõ ràng có thể trực tiếp ăn đồ vật, vậy mà cho bọn họ làm phiền phải như vậy. Cổ Ninh tiếp nhận khô dầu, từ trong ngực móc ra một khối đá, ném cho đối phương. Tại trong ấn tượng của hắn, những này nhân tộc đều ưa thích loại này tảng đá. Hắn trước kia lúc không có chuyện gì làm, chuyên môn đi trên núi đào một khối lớn, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Linh thạch. Sau lưng truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Cổ Ninh khỏe miệng nhếch lên. Ăn xong khô dầu, hắn tại cổ tiên môn bên ngoài ngồi xổm xuống, bắt đầu chấp hành tộc trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Siêu siêu siêu. Mấy đạo tiên quang từ không trung bay qua, trong đó một đạo chính là cổ Ninh kiêng kỵ nhất cổ tiên môn chủ, cái kia râu trắng lao đầu. Xem ra tộc trưởng bên kia xuất thủ. Cổ Ninh đứng dậy, phủi tay, theo cổ tiên môn đường núi đi lên đi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, một cái màu đen tiểu côn trùng từ bên trong bay ra. Tại tiểu côn trùng chỉ dẫn phía dưới, cổ Ninh cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về khoảng cách dưới núi gần nhất một cái sơn động bay đi. Nay cổ thí cổ tiên môn, khẳng định xảy ra vấn đề. Mã Đức cùng dã nhân như thế tại chân núi hang đá miệng sưởi ấm, trên đống lửa mang lấy một cái gà rừng nướng chín, dầu chân theo cánh gà hướng xuống nhỏ xuống. Xem như truyền công trưởng lão thân truyền đệ tử, Mã Đức vẫn là có không ít lá bài tẩy. Cho dù là bị tiên ông xóa đi thần trí, đuổi ra khỏi sơn môn hắn cũng không chết mất. Duy nhất tổn thất chính là trước đó tích lũy tiên tình tiêu hao sạch sẽ, sư tôn ban cho hắn con rối thế thân cũng sụp đổ thành tàn bã. Trong khoảng thời gian này Mã Đức một mực ở tại dưới núi, trải qua người tiền sử sinh hoạt. Không có cổ tiên môn đệ tử thân phận, hắn nhất định phải đem còn lại 9 tháng chịu xong, khả năng thoát ly cổ tiên tàn y, trở lại Hải Cốt Tông. Thu này còn chưa xong, chờ ta ra ngoài, tất nhiên muốn các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chỉ là người sống, cũng dám trêu chọc ta. Mã Đức trong lòng đã có kế hoạch. Cái kia gọi Chu Dịnh nữ nhân, ra ngoài liền để sư tôn phế bỏ tu vi của nàng, đem nàng luyện chế thành đỉnh lô, ngày đêm phải bổ. Còn có cái kia họ Trần, đem hắn tứ chi cắt ngang, in dấu lên nô bộ cân ký, nhường hắn hàng ngày quỳ gối động phủ cổng học chó sủa. Lại cạnh một cái đi chân trần dẫm tại cành cây khô bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mã Đức trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sơn động cổng không biết rõ lúc nào thời điểm đứng cả người cao hơn 2 mét trắng hán. Trên người của người này mặc một bộ da thú áo đuôi ngắn, hơn phân nửa cơ ngực trần trụi ở bên ngoài, như là đá hoa cương đồng dạng, tản ra từng đợt hung lệ khí tức. Tại cái này tên lỗ mãng phía trước, một cái tương tự ong mật tử sắc côn trùng bay ở nơi đó, không ngừng phát ra ong ong tiếng vang. Người chính là mạng nện. Trắng hán đem côn trùng cất kỹ, theo cửa hang nhìn vào. Lộn xộn cái gì mạng nện, ở đâu ra tiên điên, nơi này là cổ tiên môn khu vực, thức thời tranh thủ thời gian không xéo đi. Mã Đức cũng không đốc, tại đối phương xuất hiện trước tiên, hắn liền sờ về phía chính mình túi chữ vật. Hắn hiện tại tu vi bị cổ tiên nhân phế bỏ, có thể dựa vào chính là trong túi chữ vật đồ chơi nhỏ. Khiên ra cổ tiên môn tên tuổi, chính là muốn dọa lùi đối phương. Chỉ tiếc Tráng Hán căn bản liền không nghe Mã Đức nói nhảm, hắn xé ra hổ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đang hỏi xong lời nói trước tiên, Tráng Hán liền giơ tay lên đánh ra. Độc thuộc tại cổ thần nguyên lửa tại lồng ngực của hắn sáng lên. Một đoàn, hai đoàn, sáu nguyên cổ thần. Chờ một chút. Ba kíp. Bàn tay rơi đập, hư ảnh theo ngọn núi bên ngoài hàng ngàn tới. Đáng thương Mã Đức lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị một tát này đập thành bùn máu. Con nhện này cũng quá yếu đi. Cổ Ninh thu hồi tay phải, một lần nữa lấy ra hồ lô, đem bên trong côn trùng phóng ra. Lần này, côn trùng lung la lung lay hướng về trên núi bay đi. Chương 1004, chân tiên. Chương 1004, chân tiên. Phốc phốc. Bàn tay bóp nát thân thể, Cổ Ninh mặt không thay đổi thu hồi côn trùng, một quả tròn căng đầu đàn xuống qua một bên trên tường, chết không nhắm mắt hai mắt thẳng vào nhìn xem quay người rời đi Cổ Ninh, hắn không rõ đối phương tại sao phải giết chính mình. Xem như Hải Cốt Tông nội môn đệ tử, Đạo Vật Tiết Túc biết cổ tiên tàn bi là địa phương nào, cũng biết thế nào lĩnh hội trong này tiên thuật. Mua không nổi truyền công trưởng lão đệ tử trong tay Đạo Ngấn Thác Bản cũng chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương pháp dùng nhiệm vụ cống hiến đi hối đoái. Nhưng Đạo Ngấn Thác Bản số lượng thật sự là nhiều lắm, mỗi một cái khác biệt đạo ngân đều đúng ứng với 10 cái bản dập. Mong muốn hoàn toàn hối đoái xong, ít nhất cũng phải làm 10 năm nhiệm vụ. Cho nên Đạo Vật Tiết Túc theo tiến đến bắt đầu vẫn tại làm nhiệm vụ. Hắn không đắc tội bất luận kẻ nào, cũng không tham dự cổ tiên cùng cổ thần ở giữa chiến tranh, một lòng làm nhiệm vụ. Nhưng cho dù là dạng này, phiền toái vẫn tìm được trên đầu của hắn. Một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện tên điên, đi theo một cái biến chủng long mật tiến đến, vừa mở cửa liền xử lý hắn. Thậm chí liền nói chuyện tranh luận cơ hội đều không có, hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình lại bị giết chết. Thứ 29, mạng nhện nhiều như vậy sao? Vứt bỏ máu trên tay thịt, Cổ Ninh tiếp tục hướng về trên núi đi đến. Trần Lạc xếp bằng ở trong động phủ. Phía ngoài tranh chấp hắn hoàn toàn không dành để ý, ngoại trí đại não ở trong hơn 2.900 đại não, trải qua hơn nửa tháng giả tượng nếm thử về sau, cuối cùng quy nạp thành 4 cái lưu phái. Cái này 4 cái lưu phái vừa vặn đối ứng trước đó 4 khỏa tiên cấp đại não. Trong đó lại lấy trưởng thành tiên đế đại não bao quát phạm vi phổ biến nhất, hơn 2.900 trong đại não, có tiếp cận 2.000 cuối cùng đều chuyển đến thần hồn rèn luyện pháp phía trên. Chân tiên con đường, bắt nguồn từ chất cụ thể lại có thể chia làm 5 cái phương diện. Theo thứ tự là muốn, lực, tuệ, thọ cùng nguyên. Muốn đại biểu tình cảm, dục vọng, ký ức chờ tất cả trói buộc phạm tục đồ vật, tâm ma đầu muốn, chính là những vật này. Thành tựu tiên hồn bước đầu tiên, chính là đoạn muốn. Cái này đoạn cũng không phải là từ bỏ, mà là trưởng khống. Tiên cũng có ký ức, có tình cảm, nhưng bọn hắn có thể trưởng khống những vật này, vậy ký ức lực đối với ngoại giới trường khống, chưa vượt qua tiên phàm môn khảm tu tiên giả, ngự sử tất cả lực lượng đều là có hạn, bọn hắn lấy tự thân là neo điểm, phiêu động ngoại giới, tương đương với trong biển cá. Nhưng tiên hồn thì không giống, trường khống lực tu tiên giả, bản thân liền là thiên địa một bộ phận, bọn hắn có thể điều khiển tự nhiên pháp tắc, hô phong hoán vũ. Loại này trường khống cùng lợi dụng tự thân linh lực thả ra thần thông tồn tại bản chất khác nhau, trong đó lớn nhất chính lệnh chính là có hạn cùng vô hạn. Tuệ chính là bước thứ ba, tiên hồn có thể nhìn rõ thiên địa, minh thiên địa quy tắc, bất kỳ thần thông thuật pháp đều có thể nhẹ nhõm phân tích đưa ra bên trong bản chất. Tiên thuật trở xuống thần thông, một cái liền có thể nhìn thấu. Thọ là bước thứ tư, cũng chính là hạn chế tu tiên giả số tuổi thọ. Khám phá một bước này, liền có thể minh ngộ sinh tử, thoát ly luân hồi. Chỉ có dạng này, khả năng chân chính tu mạch được trường sinh. Nguyên là một bước cuối cùng, cũng là thế gian vạn vật căn nguyên. Chỉ có nắm giữ bản nguyên tu tiên giả, khả năng chứng đạo tiên đế, cho nên bản nguyên chi lực lại được xưng chi là tiên đế căn cơ. Cái này năm bước là đối tiên hồn nhất toàn diện miêu tả, cũng là Trần Lạc điều dụng trưởng thành tiên đế đại não về sau, theo Nam Ly Tiên Kinh bên trong ngộ ra tới luyện hồn pháp. Đối với tiên giới tuyệt đại đa số chân tiên mà nói, tiên hồn năm bước đều chỉ đi phía trước hai bước, cũng chính là muốn cùng lực. Theo bước thứ ba bắt đầu, chính là đường danh giới. Bước thứ tư cùng bước thứ năm chân tiên, toàn bộ tiên giới đều không có mấy cái. Cho nên, đây cũng là lực. Trần Lạc mở ra hai mắt, đã từng vượt qua tất cả tâm ma kiếp, tại lúc này toàn bộ hóa thành một dòng nước ấm, xuất hiện ở thân thể của hắn ở trong. Thần hồn chi lực trong nháy mắt vượt qua tiên phàm cánh cửa, ngưng luyện ra tiên hồn. Cũng sớm đã cô đọng hoàn thành tiên linh thân thể, giờ phút này vậy mà biến vô cùng tươi sống. Tiên khu cùng tiên hồn dung hợp là một cỗ trước nay chưa từng có minh ngộ xông lên đầu. Chỉ một thoáng, cả người trên thân nhiều hơn một loại khí thế không tên, thể nội hỗn tạp tiên linh chi lực, giờ phút này biến vô cùng thuần túy. Nguyên bản tinh tế như tơ tiên linh chi lực, giờ phút này dường như hóa thành ông dương đại hải. Từng sợi nhìn không thấy lực lượng theo ngoại giới tràn vào, trong lúc mơ hồ có giữa thiên địa vờn quanh tiên âm cùng hạ lạc kim liên. Đây là thiên địa nhảy cẫng, là đối chân tiên tán thành. Tu hành hơn 1.0005, trải qua vô số gặp chật trở về sau, Trần Lạc rốt cục vượt qua một bước cuối cùng, chứng đạo thành tiên. Đây chính là tiên. Quả nhiên khác biệt. Trần Lạc nhắm hai mắt, cảm ứng đến tự thân biến hóa, nếu như nói đột phá trước đó thực lực của hắn là 1, như vậy hiện tại chính là 100. Một bước thành tiên. Từ đây không bị phạm. Bên ngoài lộ vẻ dị tượng điểm điểm thu về. Lần nữa khôi phục thành trước đó bình thường bộ dáng, quanh thân khí tức chậm rãi ẩn nấp, biến cùng trước đó như thế bình thường. Tiên thức tản ra, toàn bộ cổ tiên môn hình chiếu đều tới hắn trong đầu. Lít nha lít nhít điểm sáng, cùng càng xa xôi cổ thần truyền đến khí tức chấn động. Ở bên kia, Trần Lạc cảm ứng được cổ tiên cùng cổ thần chiến đấu, hắn cũng không dừng lại lâu. Tiên thức ở bên ngoài lưu chuyển một vòng về sau, liền trở về tới trong thân thể. Kẹt kẹt Trần Lạc đẩy cửa ra, lần thứ nhất đi ra. Cổ tiên tàn bi nội dung phía trên, hắn đã ngộ được không sai biệt lắm, có chân tiên cảnh giới về sau, Triệu Kỳ Khôi lỗi biến càng thêm chân thực. Đã hoàn toàn khôi phục sinh tiền tất cả thực lực, cứu hoán sư minh đệ hai người thì là bị hắn thu hồi lại. Chỉ có vượt qua bước này người, mới có thể minh bạch tiên phàm ở giữa, tồn tại bao lớn hơn câu. Chu Dĩnh cũng đi cổ tiên chiến trường. Nàng muốn đạt được càng nhiều đạo ngấn thác bản, muốn thông qua phương thức của mình đến thu hoạch được tiên thuật. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Dĩnh cơ duyên thể chất quả thật không tệ. Có thể giúp hắn tại các loại nguy hiểm cách cục ở trong, tìm tới an toàn nhất đường, tiện thể thu hoạch được lớn nhất cơ duyên. Đây là một loại cùng hồ yêu Tô Lâm Lâm tương tự thể chất, nhưng hồ yêu thể chất bắt nguồn từ huyết mạch, Chu Dĩnh loại thể chất này thì nguồn gốc từ thần hồn. Còn có thời gian 9 tháng, Trần Lạc đi ra sơn động, lần nữa đi tới trước đó chuyển công bình đài. Hắn nhớ kỹ bên này có đạo ngân lưu lại, chỉ là tàn bia văn tự thiếu thốn, nhường đạo ngân theo đám người tầm mắt ở trong biến mất. Cái gọi là đạo ngân, hóa ra là một cái tùng thử. Trần Lạc đứng tại trước thạch thay mặt, trong mắt tiên linh chi khí lưu chuyển. Nguyên bản không có vật gì bậy đá, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà thật nổi lên một cái bóng mờ. Một cái trắng đen xen kẽ tùng thử, ngay tại trên bệ đá quanh chân tu luyện Nam Ly Tiên Kinh. Linh lực mỗi lần tại thân thể của hắn ở trong lưu chuyển một vòng, liền sẽ tại ngoại giới lưu lại một đạo ấn nhớ. Ấn ký này chính là về sau đạo ngân. Gió lạnh thổi đến, kéo theo áo bào. Ngay tại quan sát đạo ngân, Trần Lạc đống nhiên dừng lại động tác, ghé mắt hướng về bên cạnh bạch ngọc bậc thang nhìn lại. "Đừng giết ta." A! Một tiếng hét thảm, một nửa tàn thi từ dưới bên cạnh bay đi lên, thân thể hung hăng đâm vào trên bệ đá, đem bên cạnh bằng đá rào chắn đều đụng sợ. Một đạo khôi ngô bóng người theo dưới núi bậc thang chậm rãi bước đi tới, cái này nhân thân cao tiếp cận 3 mét, quanh thân tiêu tán lấy một cỗ màu nâu man hoàng chi khí, ngực lục đạo nguyên khí như là hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Sáu nguyên cổ thần. Tại tôn này cổ thần trên bờ bay, còn nằm sấp một cái kỳ quái cổ trùng. Cái này cổ trùng xanh mơn mận, giống như là khí lực hao hết đồng dạng, ghé vào người tới trên bờ bay không lúc đích. 35. Những con nhện này mạng đến tột cùng còn có bao nhiêu? Cổ Linh đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tộc trưởng giao cho hắn nhiệm vụ này, tựa như là tại tổ kiến bên trong tìm con kiến như thế, vô cùng rườm rà. Mấu chốt nhất là những này con kiến sẽ chạy, hắn mang tới tìm âm trùng đều hao hết khí lực. Hơn nữa cổ tiên môn cũng không phải phía ngoài những cái kia tiểu môn tiểu phái, một đường giết tới, ngoại trừ mục tiêu mạng nhện bên ngoài, còn ngoài định mức giết mấy cái cổ tiên môn trưởng lão, những người này thực lực không mạnh, nhưng khẩu khí lại là một cái so một cái cứng rắn. Cổ thần. Trần Lạc đánh giá người tới, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Hắn từng tại Trường Thanh Tiên Đế ký ức tàn phiến bên trong, thấy qua cổ thần dáng vẻ. Nhưng Trường Thanh Tiên Đế trong trí nhớ cổ thần đều là cựu nguyên cổ thần, là cổ thần tộc quần thủy tổ, không có cách nào cẩn thận nghiên cứu. Nhưng trước mặt cái này cổ thần liền không giống như vậy, sáu nguyên cổ thần tương đương với đại thừa tu sĩ, là chân tiên phía dưới người mạnh nhất, vừa vặn trộm tới nghiên cứu. Cùng tu tiên giả khác biệt, cổ thần sinh ra cường đại, bọn hắn vừa ra đời trong mạch máu liền có nguyên lực đang lưu động, trời sinh nguyên lực quyết định bọn hắn hạn mức cao nhất. Loại này lộ tuyến vừa lúc cùng tu tiên giả tương phản, chân tiên luyện hồn 5 bước ở trong, nguyên là một bước cuối cùng, là khó khăn nhất nắm giữ lực lượng. Trần Lạc rất hiếu kỳ, những này cổ thần đến tuột cùng là thế nào làm được tại vừa ra đời liền nắm giữ loại lực lượng này. Lúc trước Trường Thanh Tiên Đế bọn người khai sáng tu tiên công pháp thời điểm, có phải hay không đã từng tham khảo qua cổ thần lực lượng? Nếu là tham khảo qua, hắn đem trước mặt cái này cổ thần phá hủy, nói không chừng có thể làm một chút hồi ức. Lại là một cái mạng nhện. Lần này vận khí cũng không tệ, xem như bất đi một chút công phu. Cổ Ninh đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện trên bờ vai tìm âm trùng nhan sắc lại biến thành tử sắc. Điều này đại biểu hắn muốn tìm mục tiêu liền tại phụ cận. Mạng nhện là cái gì? Trần Lạc sửng sốt một chút, mơ hồ cảm giác trước mặt cái này cổ thần, đầu óc khả năng không thế nào dễ dùng. Chính là nhện kết xuất tới mạng. Tộc trưởng muốn bắt nện, ta tới giúp hắn hủy đi mạng. Cổ Ninh nhấc chân hướng về mục tiêu đi tới, trong miệng là hỏi gì đáp đấy. Đây là hắn số lượng không nhiều nhân tử. Đối với người chết, hắn xưa nay đều không bảo thủ bí mật. Hài lòng người chết trước khi chết lòng hiếu kỳ, là làm một cổ thần cơ bản nhất tố dưỡng. Trần Lạc ánh mắt biến có chút kỳ quái, nhìn xem dần dần đến gần Cổ Ninh, hắn chậm rãi giơ tay lên. Và anh. Cổ Ninh thân ảnh lóe lên, cổ thần hư ảnh hiện hiện. Bàn tay khổng lồ nắm chặt thành quyền, chính diện hướng về Trần Lạc đập tới. Tiên nhân thi triển tiên thuật, cùng tu tiên giả thi triển tiên thuật có cái gì khác biệt? Đáp án là bản chất. Ông. Một vòng màu xanh nhạt lưu quang theo Trần Lạc trong tay quyết tán ra. Tầng này màn sáng giống như là bọt khí như thế, trong nháy mắt liền đem Cổ Ninh và bình đài bao bảo. Bọt khí rút về, như là hổ phách như thế. Bất luận là cổ thần hư ảnh hay là hắn bản thể, giờ phút này tựa như là biến thành hổ phách ở trong côn trùng, bất luận hắn thế nào dãy rủa, đều không trốn thoát được. Chương 1005, nửa năm chương 1005, nửa năm chuyện gì xảy ra? Cổ Ninh cảm thấy một tia không đúng, hắn bung ra đi năm đấm tựa như là đập vào vũng bùn ở trong như thế, bị một loại không thể nào hiểu được lực lượng dừng lại giữa không trung. Tầm mắt ở trong mạng nhện lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức nhanh chóng biến lớn, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành thiên khung đồng dạng cự nhân. Bàn tay khổng lồ hướng về hắn bổ xuống, ngay cả bầu trời dương quang đều bị che lại. Không đúng. Cổ Ninh đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức hướng về nhìn một phía. Ghé mắt phía dưới, hắn thấy được một đoàn to lớn huyết sắc núi thịt. Ngọn núi này chính là trước đó hắn đánh lên tới mạng nhện thi thể. Không phải hắn biến lớn, mà là ta nhỏ đi. Cái này sao có thể? Cổ Ninh trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, một hồi không thể tưởng tượng cảm giác xông lên đầu. Giá hỏa này chân tiên, chân tiên trả lại người làm đệ tử. Lúc nào thời điểm cổ tiên môn khóa cửa cao như vậy? Hắc ám bọn tới, cái tay kia dùng hai đầu ngón tay vê ở hổ phách châu, đem Cổ Ninh ném vào ống tay áo. Toàn bộ quá trình phong khinh vân đạm, chính là nhẹ nhàng giơ tay, sau đó dùng tay bóp, không mang theo một tia khói lửa. Ta thật là sáu nguyên cổ thần. Cổ Ninh cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, hắc ám che giấu tất cả. Gió núi phất qua, Trần Lạc đem tay phải đặt ở sau lưng, quay người đạp trên hư vô, hướng về dưới núi đi đến. Thừa dịp còn có hơn 9 tháng thời gian, hắn chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận thời đại này, tìm hiểu một chút cổ tiên cùng cổ thần ở giữa khác biệt, tiện thể nhìn một chút trưởng thành tiên đế sau khi ngã xuống, tiên đình là như thế nào xây dựng. Rời đi thời điểm, Trần Lạc cố ý ở trên núi lưu lại một cái huyền thần cổ phân thân. Nơi này dù sao cũng là Hải Cốt Tông cổ tiên tàn bi trước đó bị cổ linh giết nhiều người như vậy, động tĩnh lớn như vậy, rất dễ dàng gây nên bên ngoài người chú ý. Trần Lạc không muốn vừa đi ra ngoài liền cùng toàn bộ Hải Cốt Tông đối đầu, cho nên lựa chọn cẩn thận một tay, dạng này đến tiếp sau cho dù có người tiến đến, cũng sẽ không phát giác được vấn đề. Hắn là đến vào mộ, không phải đến kết thủ. Bánh hấp, thơm ngào ngạt bánh hấp. Cổ hương cổ sắc trên đường phố, qua lại tiểu thương giao hàng lấy. Trần Lạc đi trên đường phố, phát hiện thời đại này nhân tộc cũng có chính mình quốc gia, bọn hắn có chính mình văn hóa, chính mình văn tự. Ngoại trừ người thay đổi bên ngoài, địa phương khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này cổ thần thần vực, nhìn cùng thế giới phàm tục giống nhau như lúc. Trần Lạc đặt chân nơi này, tên là Viêm Thần Vực. Là một tôn tên là Viêm Thần Thất Nguyên cổ thần thần vực, khu vực này bên trong tất cả phàm nhân, cung phụng đều là tôn này Viêm Thần. Bọn hắn xem Viêm Thần là đồ đẳng, xem tiên là dị đoan. Siêu. Một đạo linh quang từ bên ngoài bay tiến đến, xuất hiện tại Trần Lạc bên cạnh. Chính là Triệu Kỳ. Từ khi Trần Lạc chứng đạo chân tiên về sau, Triệu Kỳ thực lực hoàn toàn khôi phục. Không cần lại lo lắng tiên linh chi lực hắn, trên cơ bản phần lớn thời gian đều ở bên ngoài du đãng, hỗ trợ Trần Lạc tìm kiếm các loại có giá trị phân mộ. Không có mộ phần, cổ thần là rất kỳ quái tộc đàn. Bảy nguyên trở xuống cổ thần sau khi chết, thân thể sẽ hóa thành phàm thổ phản hồi thiên địa, nhìn thấy nơi xa ngọn núi kia không có. Kia là Viêm Thần sau khi chết lưu lại thi thể. Triệu Kỳ đem hắn đoạn thời gian gần nhất thăm dò được tin tức nói ra. Ngươi cảm thấy cổ thần trên người nguyên lực cùng tín ngưỡng có quan hệ hay không? Trần Lạc nhìn xem bên ngoài qua lại đám người, đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Cổ thần vực nội tất cả mọi người đều là cổ thần tín đồ. Bọn hắn xem tiên là dị đoan, loại này cực đoan tín ngưỡng, nhường Trần Lạc nhớ tới ban đầu ở hạ giới thời điểm, cái kia tại đèn bên trong nuôi một cái thiên đình dị yêu ngu niệm. Tại ngu niệm tạo dựng thiên đình ở trong, kết đan chính là tiên nhân. Sống ở đèn bên trong tu tiên giả, mạnh nhất bất quá nguyên anh, bọn hắn coi là hóa thần chính là tiên tôn, tất cả giá trị quan đều là ngu niệm cho bọn họ quy định. Lại nhìn thần vực những người này, bọn hắn nhận biết cũng giống như vậy. Cổ thần nói cho bọn hắn tất cả, bọn hắn tuần hoàn theo, bài xích tiên. Hẳn không có, cả hai khác nhau rất lớn. Triệu Kỳ hồi ức một chút, lắc đầu phủ định. Trần Lạc không nói gì thêm, trước đó bắt được 6 nguyên cổ thần cổ linh đã bị hắn hủy đi thành linh kiện. Đáng tiếc là Trường Thanh Tiên Đế đại não cũng không nhớ lại đối ứng ký ức, cũng không biết là không có làm qua tương tự sự tình, vẫn là cái này một bộ phận tại còn lại đại não ở trong. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Trần Lạc lặng lặng nhìn phía trước thiên cung. Tại chân tiên dưới góc nhìn, toàn bộ cổ thần vực tựa như là một cái nắp nồi, vô số đạo khí tức theo trên mặt đất bay lên, tụ hướng một cái điểm. Cái điểm này chính là trước đó Triệu Kỳ nói Viêm Thần sân chỗ. Đây là Trần Lạc mượn dùng Trường Thanh Tiên Đế đại não nhìn thấy hình tượng. Tại hắn tự thân thị giác hay là thủ thiên nhân, hắc xà yêu thánh thị giác, những vật này tất cả đều là không thấy được. Hắn mơ hồ cảm giác, cổ thần trên người nguyên khả năng cùng bọn hắn thần vực có rất lớn quan hệ. Cổ tiên môn, cổ tiên nhân trở về, Chu Dĩnh các đệ tử cũng đi theo hắn một đạo theo tiên trận ở trong trở về. Lần này giao phong song phương ai cũng không thể làm sao ai. Cửa bị đẩy ra, Chu Dĩnh từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay của nàng ba khối mới đổi lại đạo ngân tháp bản. Sư minh, đây là ta vừa mới đổi lại đạo ngân tháp bản. Chu Dĩnh thần sắc có chút mỏi mệt. Cổ tiên môn nhiệm vụ cũng không tốt làm, đạo ngân thác bản giá cả cũng không rẻ. Cổ tiên nhân cũng không thích đệ tử dùng như lợi phương thức, hắn càng hy vọng đệ tử của mình đi tìm hiểu đạo ngân, minh ngộ thuộc về mình tiên thuật, mà không phải đi hắn đường xưa. Ta chỗ này cũng có một khối, ngươi cầm lấy đi lĩnh hội a. Trần Lạc đem hắn trước đó thác ấn tùng thử đạo ngân đã đánh qua. Đa tạ sư minh. Chu Dĩnh cũng không nhìn kỹ, trên người nàng hiện tại có 9 khối đạo ngân thác bản, lĩnh ngộ tiên thuật cũng có hình thức ban đầu, đạo ngân thác bản đối với nàng mà nói, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Đem bản dập thu vào chứa vật đại, tiếp tục mở miệng nói. Lần này trên núi chết không ít người, cùng chúng ta cùng đi đến Hải Cốt Tông đệ tử chết hơn phân nửa. Chuyện này huyên náo rất lớn. Nghe nói chết hơn 100 người đệ tử, liền trưởng lão đều đã chết 3 cái. Cổ tiên nhân trở về sau nổi trận lôi đình, hoài nghi nội bộ xảy ra vấn đề. Cổ tiên môn hộ sơn đại trận tùng rông kêu to, nhường tôn này 6 nguyên cổ thần tới lui tự nhiên. Ta hoài nghi những cái kia cổ thần tại nhằm vào chúng ta. Chu Dĩnh đem chính mình suy đoán nói ra. Nàng thể chất đặc thù gần nhất một mực tại cảnh báo, cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều ập tới, dường như toàn bộ thế giới đều đúng nàng tràn đầy ác ý ân. Chu Dĩnh nói những sự tình này, Trần Lạc sớm đã biết. Hắn hủy đi cổ linh thời điểm, thu hoạch tới đối phương ký ức. Cổ thần bên kia tộc trưởng mục đích vô cùng rõ ràng, chính là hướng về phía bọn hắn những này Hải Cốt Tông đệ tử tới. Nguyên nhân cụ thể cổ linh cũng không biết, tên kia đầu góc Vu Si, duy nhất nhớ chính là mạng nhện. Kế tiếp 9 tháng nhất định phải cẩn thận, tận lực chờ tại trong môn, không nên rời đi cổ tiên nhân che chở. Chu Dĩnh thiện ý nhắc nhở. Nàng tới nói nhiều như vậy, chính là vì nói cho Trần Lạc bên ngoài bây giờ hoàn cảnh. Mặc dù không biết rõ sư huynh thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định so ra kém chân tiên cảnh cổ thần. Lần này là vận khí tốt, cái kia 6 nguyên cổ thần rất đủ, lần tiếp theo đâu? Ta biết đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Chu Dĩnh liền đứng dậy rời đi. Nàng tại cổ tiên môn bên trong phát triển coi như không tệ, cổ tiên nhân vô cùng thưởng thức nàng. Đoạn thời gian gần nhất chỉ điểm nàng nhiều lần, giúp nàng giải quyết không ít nan đề. Thoáng qua lại là 3 tháng. Trong 3 tháng này, cổ tiên môn lại bị mấy lần tập kích, cùng Trần Lạc bọn hắn cùng một chỗ tiến đến Hải Cốt Tông đệ tử lại chết một người. Cũng may lần này cổ tiên nhân tự mình ra tay, bắt được một cái sáu nguyên cổ thần, đồng thời từ đối phương trong tay thu hoạch được cổ thần nhất tộc cám hiệu. Mạng nhện, hắn đây là đem chúng ta cổ tiên môn xem như mạng nhện bên trên con mồi. Những này mọi rợ quá cản rỡ. Cổ tiên nhân vô cùng phẫn nộ, hắn cho rằng cổ thần cái này danh hiệu là tại nhục nhã bọn hắn cổ tiên môn. Trả thù, nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Hắn muốn nói cho những này mọi rợ, tiên giới đã không phải là trước kia tiên giới, hiện tại tiên giới là tiên thời đại. Đoạn thời gian trước có người mời hắn gia nhập một vị tiên nhân xây dựng thế lực, lúc ấy hắn còn có chút do dự, lần này hắn quyết định chủ động gia nhập. Hắn muốn nhờ tiên đình lực lượng giúp hắn giải quyết triệt để phụ cận cổ thần mọi rợ. Vẫn chưa được. Trần Lạc đưa bàn tay theo đỉnh núi lấy ra, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn vốn là muốn tới đây thử xem, có thể hay không trực tiếp đọc đến ngọn núi này, kết quả thử thật nhiều lần đều không thể thành công. Cổ thần quả nhiên cùng hắn trước kia tiếp xúc tộc đàn khác biệt. Vậy cái này địa phương liền không có giá trị. Triệu Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này viêm bên trên thần sơn khắp nơi đều là bùn đất, còn có người ở phía trên trồng trọt, có thể lấy ra đầu góc đến mới xem như quái sự. Muốn đi tiên đình nhìn xem sao? Nghe nói hiện tại tiên đình vừa mới thành lập, trước mắt ngay tại triều binh mãi mã. Lấy thực lực của ngươi đã qua, hoàn toàn có thể trộn lẫn tiên quan thân phận. Vậy thì đi thôi. Thời gian đã qua nửa năm, ngoại trí đại não ở trong hắc xà yêu thánh tiên pháp cũng đã lĩnh ngộ hoàn thành. Còn lại thủ tiên nhân cũng đã tìm hiểu hơn phân nửa, chỉ có Triệu Kỳ đầu góc tiến độ chậm nhất. Cho nên Trần Lạc chuẩn bị đi tiên đình bên kia đi một chuyến, giúp hắn tìm một chút tham khảo tư liệu. Đợi đến bốn môn tiên thuật toàn bộ lĩnh ngộ, cái này cổ tiên tàn bi với hắn mà nói cũng sẽ không có ý nghĩa. Vâng. Một tôn to lớn tới vượt quá tưởng tượng cổ thần xuất hiện ở cổ tiên môn bên ngoài, bàn tay khổng lồ đập ngang phía dưới, kinh khủng man lực kéo theo sóng lớn, đem cổ tiên môn chỗ sơn phong đều tròn nện rách ra. Ngoại vi hộ sơn đại trận tựa như là cắt ra dây điện như thế, không ngừng phát ra lốp bốp tiếng vang. Ngươi dám? Nổi giận cổ tiên nhân phóng lên tận trời, trong nháy mắt dành thời gian phụ cận tất cả linh khí, ngưng tụ thành một tôn to lớn pháp tướng, hướng về tập sơn cổ thần đụng tới. Hai cái quái vật khổng lồ ở phía trên lần nữa xảy ra va chạm. Vốn là nhận xung kích hộ sơn đại trận hoàn toàn nổ tung lên, hỗn loạn ở trong cổ thần không nhìn cổ tiên nhân nổi giận, lần nữa đưa tay hướng phía tiên sơn vị trí rơi đập. Mục tiêu chính là cổ tiên nhân các đệ tử tu hành đạo phủ. Như là thực chất khí huyết áp lực nghiền ép mà xuống. Phía dưới động phủ ở trong đám người như là sâu kiến như thế chạy từ phía. Chu Dĩnh cũng tại những người này ở trong, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn xem phía trên hạ lạc bàn tay, đầu óc trống rỗng, chỉ là tuân theo bản năng liều mạng chạy trốn. Những này cổ thần quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Chương 1006, nguyên lực. Chương 1006, nguyên lực. Mấy ngày sau, tiên đỉnh cao thủ tại tối hậu quan đầu đổ tới, cổ thần bị ép tối lui. Một trận chiến này cổ tiên môn tổn thất nặng nề, nhường hai cốt tông tiến đến lĩnh hội cổ tiên tàn bi đệ tử lần nữa giảm quân số. Còn lại bị dính líu vào cổ tiên môn đệ tử càng là nhiều không kể xiết, lớn như vậy tông môn đều sắp bị cổ thần giết tuyệt mất. Cổ tiên nhân được ăn cả ngã về không, chính thức tìm nơi nương tựa tới tiên đỉnh trận doanh, đảm nhiệm phương bắc tiên quan, phụ trách đối kháng nơi đầy cổ thần. Sư minh, ta quyết định cùng cổ tiên nhân đi tiên đỉnh. Chu Dĩnh trong động phủ cùng Trần Lạc nói kế hoạch của nàng. Nàng là muốn Trần Lạc cùng nàng cùng đi, còn thừa lại thời gian nửa năm, dựa theo cổ thần hiện tại điên cuồng tình thế, cổ tiên môn không nhất định có thể chống đỡ xuống tới. Lúc này đi tiên đỉnh, đầu nhập vào mạnh hơn thế lực mới là sáng suốt chi tuyển. Một đường cẩn thận. Trần Lạc khẽ cười nói, bí mật trên người hắn rất nhiều chuyện không tiện trực tiếp nói cho Chu Dĩnh. Nhưng đối phương thiện ý hắn vẫn cảm giác được, cho nên tại lúc trước khi ra cửa, hắn lại cho Chu Dĩnh một trương hộ thân phủ. Đây là hắn đột phá chân tiên cảnh về sau vẽ linh phủ, mặc dù không có tới tiên phủ cấp độ, nhưng cũng đầy đủ ngăn cản mấy lần tổn thương. Cổ tiên tàn bi rất đặc thù, quy tắc của nơi này cùng loại với mượn cổ có thể bất tử tình huống hạ vẫn là tận lực đừng chết. Thân hồn thứ này, Trần Lạc đến bây giờ đều không có hiểu thấu đáo, không xác định thủ đoạn của hắn có thể hay không ảnh hưởng đến được cứu người căn cơ. Nửa ngày sau, cổ tiên nhân mang theo 5 tên đệ tử cưỡi phi trùng đi hướng tiên đỉnh nội địa. Cổ tiên môn mặc dù cũng lưu lại người trấn thủ, nhưng không có cổ tiên nhân tôn này cường giả trấn áp, đến tiếp sau rất khó ngăn cản cổ thần tiến công. Theo cổ tiên nhân rời đi, tông môn mắt trần có thể thấy điêu linh xuống tới. Trong môn ngoại trừ một chút giả yếu tàn tật bên ngoài, còn lại có năng lực toàn bộ đều bỏ chạy tiên đỉnh chỗ khu vực. Cổ tiên cùng cổ thần ở giữa mâu thuẫn càng thêm rõ ràng. Tiểu tử, ngươi không đi? Tang thư các cổng, truyền công trưởng lão vẻ mặt đề phòng mà nhìn xem Trần Lạc. Hắn nhớ kỹ tiểu tử này, mỗi lần tới thời điểm, ánh mắt luôn luôn ưa thích hướng ngót của hắn bên trên nhìn, nhìn thấy người lạnh siêu siêu, cảm giác không nỡ. Ta tin tưởng chư vị trưởng lão nhất định có thể giữ vững tông môn, đánh lui cổ thần. Trần Lạc tiếp nối thu hồi ánh mắt. Cổ tiên môn cũng có thủ các trưởng lão, chỉ có điều cái này trưởng lão rất rõ ràng so ra kém hải cốt tông bị kia, liền đầu vụng trộm bị người sờ vớt cũng không biết. Cái này nếu là đổi thành địch nhân, hắn đoán chừng đầu đều đã dọn nhà. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tin tưởng. Truyền công trưởng lão nhịn không được nhắc nhở một câu. Hắn cũng chính là đại nạn sắp tới, lại thêm tự thân đột phá vô vọng, mới lưu lại cùng cổ thần cùng chết. Phàm là có đầu đường sống đi, hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này chờ chết. Hai người nói chuyện công phu, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên âm trầm xuống. To lớn bóng ma xuất hiện tại sơn môn bên ngoài, chỉ thấy tôn này bị cổ tiên nhân đánh lui cổ thần, lại một lần nữa xuất hiện ở tông môn bên ngoài. Địch tập. Truyền công trưởng lão thân ảnh lóe lên, mấy đạo phi kiếm theo phía sau hắn bay lên, cả người hóa thành một đạo kinh hồng hướng về ngoài cửa cự nhân nên đón tiếp lấy. Khí thế cùng trước đó cổ tiên nhân như thế. Phốc. Huyết vụ nổ tung. Cổ thần bàn tay đập ngang mà qua, động tác kia tựa như là chụp chết một cái vờn quanh ở bên cạnh con muỗi như thế. Cái gì pháp khí phi kiếm, hộ sơn đại trận, đang khôi phục hoàn chỉnh cổ thần trước mặt, toàn bộ đều giống như sâu kiến như thế bị ma diệt đến không còn một mảnh. Tiểu trưởng lao chết. Thanh âm hoảng sợ tứ tán ra, vốn là đối tông môn không có lòng tin gì đệ tử chạy từ phía. Ngoài sơn môn cổ thần nâng tay phải lên, ngực bảy đám nguyên lửa từng cái sáng lên, một cỗ vượt qua tất cả mọi người phạm vi hiểu biết lực lượng xuất hiện tại cổ thần trên thân, ngay cả thân thể đều xuất hiện màu nâu vặn vẹo tàn ảnh. Đây chính là cổ thần nguyên lực giống như sát thực cùng tu tiên giả khác biệt. Trần Lạc nhìn xem ngoài núi cổ thần, thân thể cấp tốc làm nhạt. Oeng! Một trường vũ hạ, toàn bộ sơn môn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là chạy trốn đệ tử, vẫn là đang phía dưới hộ sơn đại trận, toàn bộ sụp đổ thành một phấn. Cổ tiên môn dưới một cái này, hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Giống như là một loại nào đó phù hợp thiên địa lực. Trần Lạc thân ảnh xuất hiện tại cổ tiên môn cách đó không xa trên núi. Hắn không biết rõ trước kia lĩnh hội cổ tiên tàn bi người là thế nào vượt qua lần này hạo kiếp, nhưng liền trước mắt hắn đến xem. Loại này cùng chân tiên ngang nhau lực lượng, trừ bỏ hài cốt tông những lao quái vật kia bên ngoài, đệ tử tầm thường căn bản cũng không khả năng chống lại. Chỉ là Trần Lạc không biết là, tại hắn cùng Chu Dĩnh ảnh hưởng phía dưới, cổ thần tàn bia hình chiếu đã sớm cùng trước kia phát sinh biến hóa, đặc biệt là hắn thành tiên tiến hành, trực tiếp ảnh hưởng đến cổ thần tàn bia, để bọn hắn cùng kia đoạn viễn cổ tuế nguyệt có càng thêm trực tiếp liên hệ. Vì cái gì vẫn là không có chặt đứt? To lớn cổ thần thu về bàn tay, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn dựa theo trước đó cha tìm đến manh mối, đã đem trừ bỏ mục tiêu bên ngoài tất cả tơ nện toàn bộ chặt đứt, trên lý luận mà nói, cơ duyên thể chất cũng đã cô lập. Hắn chỉ cần thêm chút thủ đoạn, liền có thể chặt đứt đối phương đường về, đem người hoàn toàn giữ lại ở chỗ này. Loạn một người. Huyết sát tiểu điểu theo ngực chui ra, xuất hiện tại cự nhân trên bờ vai. Ai? Không biết rõ, đối phương ẩn nấp thủ đoạn so với ta truy tung thuật cao hơn, hẳn là tinh tu ẩn nặc phương pháp tu sĩ. Huyết sát tiểu điểu cũng rất kỳ quái. Vậy thì tiếp tục tìm, thời gian còn đủ. Cự nhân thu về bàn tay, quay người hướng về cổ thần nhất tộc vị trí đi đến. Tiên đình thành lập, nhưng hắn cảm thấy áp lực. Trong tộc gần nhất cũng là hỗn loạn tương mừng, từ khi cựu nguyên cổ thần sau khi ngã xuống, toàn bộ cổ thần tộc tựa như là năm bè bảy mảng, mấy cái tám nguyên cổ thần từng người tự chiến, mỗi cái đều muốn trở thành mới tộc trưởng. Ngay tiếp theo bọn hắn phía dưới những này chi nhánh tiểu tộc cũng đi theo những người này chia làm mấy phái. Loại này hỗn loạn phân tranh, nhưng cổ lực không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhân tộc tiên đình ngày càng lớn mạnh, bọn hắn cổ thần nhất tộc lại là nội loạn không ngừng. Cổ lực mong muốn cải biến cục diện này, cơ duyên thể chất chính là hắn hỏi tham đại hiền giả về sau, lấy được duy nhất cơ hội. Đối với tiên nhân đến nói, tiên khí mới thật sự là nội tình. Có tiên khí tiên nhân cùng không có tiên khí tiên nhân là hai khái niệm. Cổ tiên nhân ngồi tiên cung bên trong, cùng Chu Dĩnh chờ hạch tâm đệ tử giảng thuật tu tiên giả các loại con đường. Cổ tiên môn bên kia hắn cũng sớm đã từ bỏ, trong môn hạch tâm tài nguyên đều bị hắn dẫn tới tiên cung bên này. Tiên khí làm như thế nào luyện? Chu Dĩnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Loại này chân tiên giảng đạo cảnh tượng, nàng tại Hải Cốt Tông cũng không hề có gặp qua. Ở đời sau, tiên nhân cao cao tại thượng, căn bản cũng sẽ không phản ứng bọn hắn loại này không có thành tiên kẻ yếu. Tiên đình cũng đã sớm thay đổi hương vị, không có cổ thần nhất tộc xem như địch nhân, tiên đình nội bộ cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Tiên khí cũng không phải là đơn thuần đồ vật, nó có chính mình linh tính. Bình thường luyện khí sư là chế tạo không ra tiên khí, chỉ có tiên khí sư mới có thể luyện chế. Trong này dính đến một loại cao thâm lực lượng nguyên lực. Nguyên lực. Cổ thần ngực thiêu đốt hỏa diễm, chính là nguyên lực. Cổ tiên nhân cười híp mắt nhắc nhở. Chu Dĩnh trong lòng giật mình, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Những người này thế mà đem cổ thần xem như vật liệu luyện khí. Khó trách cổ thần cùng tiên nhân không chết không thôi. Sư tôn, tông môn bị diệt. Một gã đệ tử vội vã từ bên ngoài chạy vào. Ta đã biết. Cổ tiên nhân sắc mặt bình thản trả lời một câu, sau đó liền đem chủ đề chuyển trở về, tiếp tục giảng giải thành tiên yếu quyết. Tông môn không có. Chu Dĩnh vô ý thức nhìn về phía tên đệ tử kia, nhưng đối phương đã thối lui ra khỏi đại điện. Hy vọng sư huynh không có việc gì, nếu không cái này cổ tiên tàn bi bên trong chỉ còn lại ta một người tiên đỉnh cùng cổ thần ở giữa chiến tranh còn tại quyết tán, trận đại chiến này lan đến gần toàn bộ thiên giới. Cho dù là trốn ở cổ tiên nhân cánh chim phía dưới Chu Dĩnh, cũng nhìn thấy một chút bánh khỏe. Đáng nhắc tới chính là, tại Chu Dĩnh lo lắng ngày thứ hai, nàng liền tại tiên đỉnh thấy được Trần Lạc. Đối phương cũng giống như nàng, gia nhập vào tiên đỉnh ở trong. Hơn nữa địa vị còn cao hơn nàng. Sư minh, còn có 3 tháng vừa muốn đi ra, đến lúc đó làm sao chúng ta ứng đối Hải Cốt Tông trưởng lão? Chu Dĩnh đem nàng theo cổ tiên nhân nơi đó nghe được nội dung toàn bộ nói cho Trần Lạc. Mặc dù cổ tiên nhân rất coi trọng nàng, nhưng ở Chu Dĩnh trong mắt, cổ tiên nhân cuối cùng không phải người sống. Hắn chỉ là một đoạn kinh văn huyễn hóa ra tới tàn ảnh. Phía ngoài tiên đình cũng tốt, cổ thần cũng được, cuối cùng đều chỉ là bi văn. So với trước mắt kinh văn thế giới, nàng lo lắng hơn sau khi đi ra ngoài phiền toái. Hải Cốt Tông cũng không phải cái gì thiện lương tông môn, cái này tông môn hạch tâm chỉ có người chết khả năng tu hành. Bọn hắn những này người sống, tại Hải Cốt Tông thuộc về tầng dưới chót nhất. Lần này lĩnh hội cổ thần tàn bia trong đám người, có không ít đều là Hải Cốt Tông chân truyền đệ tử. Kết quả những người này toàn bộ đều bị cổ thần quét rác bị loại, ngược lại chỉ có 2 người bọn họ người sống lưu lại. Dựa theo Hải Cốt Tông thói quen, chắc chắn sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Nói không chừng trên tông môn tầng đã đang thương lượng, thế nào đưa bọn hắn 2 cái cơ duyên để bọn hắn ngủ đến trong quan tài đi làm hoạt tử nhân. Trước kia Hải Cốt Tông mầm tiền, đều là như thế chuyển biến. Lĩnh hội cổ tiên tàn bi, dựa vào là ngộ tính, tông môn sẽ lý giải chúng ta. Trần Lạc cảm ngộ ngoại trí đại não ở trong vừa mới tu thành thứ 3 cửa tiên thuật, không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Thật là, Chu Dĩnh vẫn là không yên lòng, nàng cảm thấy sư huynh đem tông môn nghĩ đến quá mức mỹ hảo. Yên tâm, không có chuyện gì. Trần Lạc đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài thử một chút thủ tiên nhân ngộ đến tiên thuật. Cổ Tiên Tàn Bi liền điểm này tốt, ở chỗ này làm cái gì cũng sẽ không gây nên ngoại giới chú ý, bởi vì thời không khác biệt. Rời đi tiên đỉnh, Trần Lạc tránh đi đám người dày đặc địa phương, đi vào một tòa không người đảo nhỏ. Bung ra khí tức, vừa mới chuẩn bị nếm thử liền thấy phương xa bay tới một chút huyết sắc. Điểm này huyết sắc tựa như là mưa điểm đồng dạng, vượt qua không gian xuất hiện ở Trần Lạc trước mắt. Tại Trần Lạc nhìn chăm chú bên trong, giọt máu này sắc không ngừng mà vặn mèo phóng đại, cuối cùng bành trướng thành một cái huyết sắc chim nhỏ. Rốt cục để cho ta tìm tới ngươi, cuối cùng một cây tơ nện. Huyết sắc tiểu điểu bay nhẹ cánh, trên mặt còn mang theo một tia hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, nó chuẩn xác bắt được cuối cùng cái này một cái cá lọt lưới khí tức, về sau liền lợi dụng thiên phú thần thông bay tới. Chương 1007, rời đi chương 1007, rời đi ngươi ẩn nặc thuật mặc dù huyền diệu, nhưng truy tung của ta pháp càng hơn một bậc. Ngươi nói đúng sao? Tương lai tu tiên giả. Huyết sắc tiểu điểu trên mặt lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Mặc dù nơi này khoảng cách tiên đỉnh rất gần, nhưng hắn có nắm chắc tại tiên đỉnh phát hiện trước đó, trợ giúp chủ nhân chặt đứt cái này một cây liên hệ. Chỉ cần chặt đứt căn này liên hệ, hắn liền có thể lợi dụng đại hiền giả trong miệng cơ duyên thể chất giúp cổ lực đánh vỡ cổ thần huyết mạch hạn mức cao nhất, nhường hắn trở thành một đời mới cựu nguyên cổ thần. Cho đến lúc đó, kia hỏng bét tương lai khẳng định sẽ tùy theo cải biến. Trần Lạc đánh ra trước mặt cái này huyết sắc tiểu điểu, vô cùng cho mặt mũi lộ ra một bộ biểu tình kinh sợ. Ngươi làm sao ngươi biết? Cái này huyết sắc tiểu điểu mang đến cho hắn một cảm giác hết sức kỳ quái, không phải tu tiên giả, cũng không phải cổ thần, càng giống là dị yêu. Trần Lạc cũng không nghĩ đến, có thể ở khoảng thời gian này gặp phải dị yêu. Thời gian chỉ có thể trói buộc kẻ yếu, bước thứ ba chân tiên, liền có thể quấy nhiều thời gian. Nếu là bước thứ tư tiên đế ra tay, quá khứ cùng tương lai cũng có thể cắt đứt. Huyết sắc tiểu điểu vẻ mặt đắc ý, hắn thích nhất chính là loại người này trước hiện thành cảnh tượng. Cái này tương lai tu tiên giả mặc dù có một tay không tệ ẩn nạp thuật, nhưng kiến thức quá thấp. Bất quá đây cũng là trong dự liệu, tương lai tu tiên giả chuyển thừa đoạn tuyệt đến giống như vô cùng lợi hại. Hắn cẩn thận quan sát qua mấy nhóm người, phát hiện những người này kiến thức vẫn còn so sánh không lên cổ tiên nhân bồi dưỡng những đệ tử kia. Cắt đứt thời gian. Ngươi cho rằng tiên đế cùng cựu nguyên cổ thần là thế nào giao thủ? Ngươi một quyền ta một kiếm chém giết, làm sao có thể? Tới bọn hắn loại cảnh giới đó, thế gian vạn pháp đều là vũ khí của bọn hắn, thần thông thuật pháp hạ bút thành văn, chân chính quyết định thắng bại là bọn hắn tự thân nguyên. Kiến thức coi như không tệ, về sau cùng ta lăn lộn a. Trần Lạc vẻ mặt thưởng thức nói, hắn chuẩn bị đem con chim này bắt về, dùng chiếc lồng sắp xếp gọn, danh tự hắn đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi chim sáo. Bao ăn no. Huyết sát tiểu điểu giống như là nhìn thẳng ngốc như thế nhìn xem người này trước mặt. Nguyên bản còn muốn tiếp tục hiện thánh một chút hứng thú trong nháy mắt đã mất đi hơn phân nửa. Hóa ra là cái tên ốc. Huyết sát tiểu điểu cánh khẽ vỗ, gợn nước chạm gợn sóng dán hắn cánh biên giới đẩy ra. Nóng dực khí tức lan tràn ra, một cỗ sấp xỉ tại dung nham khí bị xuất hiện ở bờ phía. Bụt. Chim hót hoa nở trên đảo nhỏ, cảnh sát trong nháy mắt chuyển biến. Biển lửa bao phủ tất cả, không chỉ có là quanh thân, ngay cả dưới chân hòn đảo cũng đều biến thành dung nham đảo, phía trên bồng bềnh mây mù toàn bộ hóa thành hỏa diễm, trên trời cũng bắt đầu hạ hỏa vũ. Linh khí bốn phía tại huyết sắc tiểu điểu cái này một cánh phía dưới, toàn bộ chuyển biến thành hỏa thuộc tính linh khí, nhường vốn là cực nóng hỏa diễm biến càng thêm cuồng bạo. Một chút cảm giác thành tựu đều không có, vùng ta chuẩn bị nhiều máu như vậy phủ. Cảm ứng đến giữa biển lửa dần dần biến mất khí tức, huyết sắc tiểu điểu vẻ mặt không thú vị. Bành! Một cái tay bỗng nhiên theo hỏa diễm ở trong ló ra, năm ngón tay như là vòng sắt đồng dạng, tinh chuẩn bóp lấy hắn cổ. Còn biết dùng tiên thuật, quả nhiên là hi hữu chủ loại. Chân tiên. Huyết sắc tiểu điểu thân thể bị Trần Lạc nắm, đầu khó khăn chuyển động, vừa hay nhìn thấy theo bên cạnh hỏa diễm ở trong lông tóc không tổn hao gì đi ra Trần Lạc. Ngươi là ai? Huyết sắc tiểu điểu đầu góc trống rỗng, mơ hồ cảm giác tình thế giống như có chút thoát ly trường khống. Vì trợ giúp cổ lực thu hoạch được cơ duyên thể chất hắn vận dụng chính mình quan hệ tìm tới đại hiền giả, lại mưu đồ cổ thần nhất tộc nguyên xương, tỉ mỉ tính toán rơi mất cổ tiên nhân môn phái, chặt đứt tất cả xúc tu. Một loạt mưu đồ, tỉ mỉ bố cục. Nguyên lai tưởng rằng là có một cái giống như hắn xem thấu tất cả cường giả tại cách không ra tay, ai biết đối phương dùng chính là khí lực. Chỉ là, chân tiên làm sao có thể thông qua tàn địa, đi vào thời đại này. Cũng không thể là ở thời đại này thành tiên a. Phốc thử. Năm ngón tay dùng sức, huyết sát tiểu điểu thân thể trong nháy mắt hóa thành một bãi bùn não. Nhưng giá hỏa này bản thân liền là huyết thủy hội tụ dị yêu, thân thể nổ tung về sau cấp tốc ở bên cạnh thành hình. Một nắm lớn huyết phù theo hắn trên lông vũ rụng xuống, ý đồ kéo dài thời gian. Nhưng đối diện người kia giống như sớm có dự đoán, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, ống tay áo đẩy hắn trốn chạy phương hướng bung lên. Một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng tác dụng tại phiến khu vực này. Bất luận là thiêu đốt hỏa diễm, vẫn là bay ra ngoài huyết phù, hay là trốn chạy huyết sắc tiểu điểu, toàn bộ đều bị cỗ lực lượng này bao phủ, sau đó tựa như là sâu kiến như thế, bị đối phương thu nhập trong tay áo. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Về sau ngươi liền gọi chim sáo, ta có cái huynh đệ ăn mày không ăn, ngươi theo hắn họ, ăn mày chim sáo. Trần Lạc phi thường hài lòng. Thu tiên nhân lĩnh ngộ tiên thuật này rất không tệ, thực chiến hiệu quả cũng rất tốt. Thần hồn chi lực ảnh hưởng ngoại giới, quấy nhiễu địch nhân cảm giác. Huyết sát tiểu điểu đem hết toàn lực chém giết đối tượng, trên thực tế chính là một đoàn không khí. Tiên đỉnh cùng cổ thần nhất tộc chính thức khai chiến. Chu Dĩnh thông qua cổ tiên nhân con đường, lại đạt được một môn tiên thuật. Lớn như thế cơ duyên nhường nàng đấy lòng mơ hồ có đôi chút hốt hoảng. Cái này cổ tiên tàn bi huyễn hóa ra tới thế giới, xuất hiện không biết biến hóa. Thế giới biến càng thêm chân thực, kinh văn bên ngoài thế giới cũng xuất hiện, tựa như là thế giới trò chơi biên giới bị người phá vỡ đồng dạng. Tất cả mọi thứ đều hướng về không biết khu vực trở xuống. Loại này không biết mang đến viễn siêu trước kia cơ duyên, nhưng cũng ẩn giấu đi càng lớn phong hiểm. Lớn nhất khả năng chính là ngưng lại. không có cách nào lại thông qua cổ tiên tàn bi trở về. Nếu như thật xuất hiện loại cục diện này, lục thể của nàng cùng thần hồn liền sẽ tách rời, đến lúc đó lưu cho nàng liền chỉ còn lại quỷ tiên nói. Nơi xa, cổ tiên cùng cổ thần ngay tại chém giết. Chu Dĩnh cùng một đám cổ tiên nhân đệ tử liên thủ ngăn cản một tôn sáu nguyên cổ thần. Tương tự chiến trường không biết rõ có bao nhiêu, mặc kệ là cổ thần nhất tộc vẫn là tiên đình, song phương đều không phải là kẻ yếu. Mong muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại, gần như không có khả năng. Ông, một cái tay xuyên qua màn nước, xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ một thoáng, xung quanh hết thảy tất cả dường như đều bị dừng lại, chỉ còn lại Chu Dĩnh vẻ mặt mờ mịt sững sờ tại chỗ cũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai của nàng vang lên. Đi thôi, nơi này đã không có giá trị. Trần Lạc thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên qua màn nước, xuất hiện ở Chu Dĩnh bên cạnh. Thu huyết sắc tiểu điểu về sau, ngoại trí đại não ở trong Triệu Kỳ cũng hiểu được cuối cùng một môn tiên thuật. Tu hành hoàn tất Trần Lạc, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Cổ tiên tàn bi 3 tháng hạn chế, đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Từng có mượn cổ kinh nghiệm hắn, hoàn toàn có thể cắt đứt cổ tiên tàn bi kinh văn ảnh hưởng, sớm trở về Hải Quốc Tông. Sư sư minh. Chu Dĩnh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Trần Lạc, trên mặt hiện lên một tia không thể tin biểu lộ. Nàng tại Trần Lạc trên thân, phát hiện tầng một cùng cổ tiên nhân tương tự tiên quang. Tầng này tiên quang tựa như là hình cầu như thế, đem bọn hắn hai người bao bảo, tiện thể đông lại xung quanh tất cả mọi người. Bên ngoài cổ tiên cùng cổ thần giao chiến dư ba bị cách biệt, thành họa cảnh tượng bên ngoài. Người thành tiên. Theo cổ tiên nhân thời gian dài như vậy, Chu Dĩnh sớm đã biết tiên nhân thủ đoạn. Hiện tại Trần Lạc bày ra năng lực, cùng cổ tiên nhân giống nhau như lúc, thậm chí tại tiên linh chi lực vận dụng phương diện, so cổ tiên nhân còn muốn thuần thục. Ha ha. Trần Lạc cười lớn một tiếng, tay phải đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Thế giới như là thủy tinh tấm gương đồng dạng, xuất hiện thủy tinh trạng vết dạng, một đạo đen nhánh khe hở xuất hiện ở trước mặt hai người. Nơi xa đang cùng cổ tiên nhân giao thủ cổ lực đống nhiên quay đầu lại, hắn cảm thấy huyết sắc tiểu điểu khí tức. Ánh mắt nhìn về phía kia một đoàn tiên quang, nói chính xác khóa chặt Trần Lạc. Khi nhìn đến trong tay hắn Chu Dĩnh về sau, cả người trong nháy mắt xa vào đến điên cuồng ở trong. Kia là hắn đột phá cửu nguyên cổ thần thời cơ. Nhu đồ nhiều như vậy, kết quả là chỗ tốt gì đều không có mò được, còn đem huynh đệ cho ném đi. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Dừng lại cho ta. Cổ lực gầm thét một tiếng, ngược một đoàn nguyên lửa bỗng nhiên biến lớn, nhan sắc theo thuần trắng biến thành kim sắc. Huyết mạch thiêu đốt. Đây là cổ thần nhất tộc liệu mạng thủ đoạn. Thông qua thiêu đốt huyết mạch, đến lớn mạnh nguyên lửa lực lượng, loại thủ đoạn này thiêu đốt chính là tự thân căn cơ. Đối với lấy huyết mạch lực lượng làm cơ sở cổ thần mà nói, mỗi một lần bộc phát đều là đối tự thân suy yếu. Nếu là huyết mạch tiêu hao quá độ, trên người nguyên lửa thậm chí sẽ dập tắt. Ha ha ha, đừng hòng trốn. Cổ tiên nhân cũng mặc kệ cổ lực vì sao nổi giận, hắn thừa cơ nắm lấy cơ hội, lấy ra tiên đỉnh tặng cho hắn tiên khí, đối với cổ lực chính là một đập. Bành! Cổ lực vừa mới quay người, sau đó liền bị một cái kim sắt truy đập trúng trán, thân thể khổng lồ một hồi lảo đảo. Nhưng hắn lại giống như là như bị điên, lợi dụng nguyên lửa ngăn cản rơi mất xung kích, cả người như điên hướng lấy khe hở vị trí phóng đi. Một chân dạo bước tiến lên khe hở Trần Lạc, phát giác được động tĩnh bên này về sau, dừng bước lại. Nhìn xem phi tốc đến gần cổ lực, trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Không cần đưa. Từ ngực hai người thành công không có vào khe hở, bốn phía không gian như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Đợi cho gợn nước lắng lại về sau, khe hở biến mất không thấy hình bóng. Cổ lực phẫn nộ thân thể như núi lớn theo khe hở miệng xuyên qua, đâm vào phía sau phía trên ngọn núi lớn. Oanh! Cự lực nổ tung, mảng lớn dãy núi sụp đổ. Phế tích ở giữa cổ lực tựa như là điên dại như thế, đối với trước đó khe hở biến mất phương hướng cuồng loạn huy động nắm đấm, một bên nện một bên hô. Không thể đi, ngươi trở lại cho ta. Một kích thành công cổ tiên nhân cũng bị cổ lực cố này điên dại kinh dọa sợ, cả người vô ý thức ngừng lại, vẻ mặt kiên kỵ nhìn xem bên kia đánh tung lạm đập thất nguyên cổ thần, nội tâm không tự chủ được phát lên một tia hiếu kỳ suy nghĩ. Hai người kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chẳng lẽ lại là đào tôn này cổ thần mộ tổ? Không có vào khe hở về sau, Trần Lạc chân đạp hư vô, cảm ứng đến chung quanh khác biệt. Đối với chân tiên trở xuống tu tiên giả mà nói, khe hở đằng sau là hư vô, là đứng im. Liên giống với giờ phút này bị Trần Lạc nắm trong tay Chu Dĩnh, liền xa vào đến một loại kỳ quái ngủ say ở trong. Nằm trong loại trạng thái này Chu Dĩnh là không có cảm giác, chỉ có rời đi khe hở, nàng mới có thể tỉnh lại. Dầm dầm, dưới chân dòng nước cuồn cuộn lấy. Trần Lạc nhắm hai mắt, chỉ dùng một hơi thời gian, liền cảm ứng được Hải Cốt Tông nhục thân. Lập tức hư vượt một bước, mang theo Chu Dĩnh hướng về lực kéo truyền đến phương hướng bay đi. Chương 1008, mở đào chương 1008, mở đào âm u sơn động. Truyền công trưởng lao xếp bằng ở cổ tiên tàn bi bên cạnh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tại bên cạnh hắn không xa, Hải Cốt Tông đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Cái này một nhóm lĩnh hội cổ tiên tàn bi đệ tử thương vong thảm trọng, có mấy cái thằng xui xẻo trực tiếp biến thành ngớ ngẩn, xem như toàn quân bị diệt, ngay cả hắn thân truyền đệ tử Mã Đức đều không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù hắn kịp thời ra tay bảo vệ tiểu tử kia một cái mạng, nhưng căn cơ toàn phế, đến tiếp sau còn có thể hay không tu hành đều là hai việc khác nhau. Xảy ra lớn như vậy cái soạn, hắn hoàn toàn không biết rõ tại sao cùng tông chủ bàn giao. Có cổ thần. Mã Đức chảy nước bọt leo đến truyền công trưởng lão bên cạnh, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Cút sang một bên, phế vật. Truyền công trưởng lão ống tay áo vung lên, lập tức liền đem người cuốn tới nơi hẻo lánh, cùng những cái kia nửa chết nửa sống thi thể chất đống đến cùng một chỗ. Dựa theo Hải Cốt Tông truyền thống, những này tàn thứ phẩm khẳng định sẽ bị tông môn xóa đi thần trí, một lần nữa vùi sâu vào lòng đất. Về sau lại lợi dụng Hải Cốt Tông đặc tính, khiến cái này thi thể một lần nữa diễn sinh thần trí. Nhục thân bất hủ, thần hồn dễ chuyển. đây mới là Hải Cốt Tông bản chất. Cái khác tu tiên tông môn, chết mất đều là thi thể. Nhưng ở Hải Cốt Tông, chết mất chỉ có thể là thần hồn. Bởi vì thi thể sẽ trọng sinh. Giang giác. Cổ tiên tàn bi bên trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Thật can đảm. Truyền công trưởng lao biến sắc, khí tức quanh người lập tức điều động lên. Cổ tiên tàn bi giá trị cũng không phải những đệ tử này có thể so sánh được, đệ tử chết có thể vùi vào trong đất một lần nữa sinh trưởng. Nếu là cổ tiên tàn bi bị hủy, bản trưởng lão sợ là muốn trở thành chôn thổ tái sinh người. Vết rách tiếp tục lan tràn, từ trên xuống dưới quán xuyên toàn bộ bia đá. Đột nhiên, một cái tay theo khe hở ở trong đưa ra ngoài, cầm tiên thủ. Truyền công trưởng lao áo bào nâng lên, râu tóc bay ngược. Nồng đậm tiên quang xuất hiện tại hắn quanh thân, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, hướng về mục tiêu bắt tới. Âm u sơn động tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới đều xuất hiện biến hóa. Từng cây màu nâu cảnh cây khô theo bên cạnh mọc ra, chui thấu mặt tường, đá vụn không ngừng rơi xuống. Ông, bàn tay vậy mà trực tiếp từ đối phương trong thân thể xuyên qua. Truyền công trưởng lao sắc mặt giật mình. Sau đó liền trông thấy đạo nhân ảnh kia đi ra khe hở, tại phía sau hắn còn mang theo một cái khuôn mặt mơ hồ nữ tử. Hai người này không nhìn công kích của hắn về sau, trực tiếp không có vào bên cạnh hai cái ngồi xếp bằng ở chỗ kia nội môn đệ tử trong thân thể. Cho tới giờ khắc này truyền công trưởng lão mới phản ứng được, hắn vừa rồi nhìn thấy cũng không phải là hai người này chân thân, mà là thần hồn hình chiếu. Thế mà ngưng luyện ra thần hồn hóa thân. Hai người này tuyệt đối không phải đệ tử trong tông. Truyền công trưởng lão lần nữa đưa tay, vô ý thức liền hướng về hai người vị trí bắt tới. Trước đó tiến đến lĩnh hội cổ tiên tàn bi thời điểm, hắn cẩn thận cảm ứng qua mỗi một cái lĩnh hội tàn bia đệ tử tu vi, xác định bên trong không có một cái nào vượt qua tiên phàm cánh cửa cường giả. Nói cách khác, vừa rồi đi ra hai người là người xâm nhập, lại dám chui vào Hải Cốt Tông, phá hư ta tông thần bia. Truyền công trưởng lão lần nữa lấy tay, chuẩn bị đem hai cái này không biết trời cao đất rộng mao tặc bắt lấy, cứ như vậy liền xem như tông chủ chất vấn, hắn cũng có từ chối đối tượng. Màu trắng tiên linh chi lực biến hóa thành bàn tay, ngang đối với hư không chụp tới. Kia hai cái mới vừa từ tàn bia bên trong trốn tới mâu tặc, dễ như trở bàn tay liền bị hắn bắt bỏ vào ở trong tay. Không gì hơn cái này. Truyền công trưởng lão yên lòng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Thì ra chỉ là hai cái mâu tặc, uổng công hắn cẩn thận như vậy, còn vận dụng một lần cầm tiên thủ. Lạch cạch. Truyền công trưởng lão biểu tình nghiêm trọng. Sau đó liền cảm giác được trán của mình phía trên thêm một cái tay. Cái kia theo tàn bia bên trong trốn tới người trẻ tuổi, giờ phút này vậy mà quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải của hắn đang khoác lên đầu mình phía trên, lạnh buốt xúc cảm nhường hắn trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Lúc nào thời điểm? Truyền công trưởng lão trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước bị hắn bóp vào tay hai cái mao tặc, đống nhiên phát hiện đối phương tựa như là bọt nước đồng dạng, theo hắn khe hở điểm điểm phiêu tán. Dường như lúc trước hắn vận dụng thần thông bắt lấy hai cái mục tiêu, chính là một đạo ảo giác. Quả nhiên so bình thường chân tiên yếu nhược. Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh thu hồi tay phải, kia đạm mạc ánh mắt cực kỳ giống tiên đỉnh bên trong đại nhân vật. Ngươi đến tột cùng là ai? Truyền công trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, động cũng không dám động. Đối phương đã có thể dễ như trở bàn tay đưa tay đặt vào đỉnh đầu của hắn, cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy xuống đầu của hắn. Đừng nói cái gì chân tiên bất tử, kia cái gọi là bất tử cũng là nhằm vào thấp cảnh giới tu tiên giả mà nói, hơn nữa hắn chỉ là một cái mượn xác hoàn hồn người chết, trình độ nào đó mà nói, cũng không thể xem như một cái hoàn chỉnh người. Đây cũng là vì cái gì, tiên đỉnh từ đầu đến cuối xem thường bọn hắn Hải Cốt Tông nguyên nhân. Nói cho ta một chút, tông chủ bình thường đều là ở nơi nào ngủ say? Cảm ứng đến mới vào tay chân tiên cấp đại não, Trần Lạc tâm tình thật tốt. Ngay cả trước mắt sắc mặt âm lãnh, vẻ mặt hung tướng truyền công trưởng lão, nhìn đều lộ ra mi thành mục tú. Tông chủ, ngươi là vương tiên quan người, nghe được Trần Lạc vấn đề, truyền công trưởng lão đại não nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền tìm tới hoài nghi đối tượng. Tiên đình nội bộ, phe phái săn sát. Hải Cốt Tông tông chủ xem như trong môn một cái duy nhất gia nhập tiên đình cường giả, tại tiên đình ở trong tự nhiên cũng có được thuộc về mình địch nhân. Truyền công trưởng lão trong miệng vương tiên quan chính là một cái trong số đó, cũng là duy nhất có thực lực đối bọn hắn Hải Cốt Tông tiến hành trả thù người. Tại truyền công xem ra, Trần Lạc loại này cấp bậc cường giả tất nhiên không phải là cái gì hạ người vô danh, có thể sai bảo loại này cấp bậc cường giả, lại cùng bọn hắn Hải Cốt Tông có thù người, rất dễ dàng liền có thể tìm tới đáp án. Chẳng lẽ Vương Tiên Quan chuẩn bị đối Hải Cốt Tông động thủ? Truyền công trưởng lao sắc mặt không ngừng biến hóa, sau một lát, cũng giống là nghĩ thông cái gì, cắn răng một cái, theo trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản. Đây là tông chủ cùng tất cả trưởng lão ngủ say địa phương, còn có mấy cái đế tộc lão tổ ta cũng ghi lại ở bên trong. A, Trần Lạc hơi nghi hoặc một chút, cái này thái độ biến hóa không khỏi quá nhanh một chút. Nhưng hắn có chút hoài nghi khối ngọc này giản chân thực tính, mong rằng sứ giả sau khi trở về có thể ở vương tiên quan trước mặt nói tốt vài câu, liền nói tiểu tiên ngưỡng mộ tiên quan đã lâu, muốn gia nhập tới tiên quan môn hạ. Truyền công trưởng lão phảng phất là nhìn ra Trần Lạc nghi hoặc, lập tức bồi tiếu nói ra mục đích của mình. Chu Dĩnh vừa mới đem Phương Tề cứu trở về, quay người lại liền thấy truyền công trưởng lão cúi đầu không lưng tại cùng Trần Lạc nói gì đó, lập tức cả người đều xa vào đến ngốc trệ ở trong. Xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Vương tiên quan. Trần Lạc nhìn xem mặt mũi tràn đầy bồi tiếu truyền công trưởng lão, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Gia hỏa này coi hắn là thành người nào phái ra đối phó Hải Cốt Tông sứ giả, một phương này thế lực hẳn là so Hải Cốt Tông mạnh, vẫn là nhìn bằng mắt thường nhìn thấy cái chủng loại kia mạnh. Trước đó xuất thủ một màn kia cho thấy thực lực bản thân, càng thêm làm thực điểm này. Đến tiếp sau không biết rõ lão gia hỏa này chính mình não bổ xảy ra điều gì nội dung, vừa vặn giúp Trần Lạc bớt đi giải thích công phu. Những người này sống được quá lâu, nhìn cái gì vấn đề cũng dễ dàng phức tạp hóa. Liên một khối ngọc giản. Đọc đến xong ngọc giản tin tức, Trần Lạc tiện tay đem nó bóp nát, bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là bày ra một bộ sứ giả phái đoàn, đưa tay ám hiệu một chút. Đối phương đều giúp hắn đem thân phận biến tốt, không lợi dụng một chút, chẳng phải là thật xin lỗi đối phương suy đoán. Minh bạch, tiểu tiên minh bạch. Truyền công trưởng lão thấy thế, nội tâm càng thêm khẳng định. Đồng thời không khỏi có chút may mắn, còn may là chính mình bắt gặp sứ giả, cái này nếu là cho cái khác người gặp phải, bị bán đứng người chẳng phải là liền thành hắn. Mang theo loại ý nghĩ này, truyền công trưởng lão rất nhanh liền theo trong tay áo lấy ra một cái tử sắc vòng tay. Đây là sứ giả vất vả phí. Cầm ra vòng tay về sau, truyền công trưởng lão lại lấy ra một cái túi đựng đồ, bỏ vào Trần Lạc trong tay. Hai kiện đồ vật. Trong túi chữ vật là đưa cho Trần Lạc, vòng tay ở trong là hiếu kính cho Vương Tiên Quan. Mong muốn quy hàng tự nhiên là muốn xuất ra thái độ, loại này cơ bản đạo lý, truyền công trưởng lão vẫn hiểu. Không tệ. Trần Lạc ước lượng một chút, hài lòng đem hai kiện đồ vật thu nhập trong tay áo. Tiểu tiên quý biển. Truyền công trưởng lão thuận thế báo lên danh hào của mình, sợ hai đồ vật đưa lên về sau, Vương Tiên Quan không thể nhớ kỹ hắn người này. Người không tệ, là làm đại sự người. Chờ ta trở về liền đem tên của ngươi mang cho Tiên Quan. Trần Lạc vỗ truyền công trưởng lão bà bay, tại đối phương định nọ phía dưới, mang theo Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người, quang minh chính đại theo truyền công mật động ở trong đi ra ngoài. Sư sư, co quắp trên mặt đất Mã Đức, chật vật giơ cánh tay lên, khóe miệng chảy nước bọt, không ngừng chỉ vào Trần Lạc ba người rời đi bóng lưng, muốn nhắc nhở. Chỉ là truyền công trưởng lão đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ, căn bản liền không có để ý tới Mã Đức phát ra thanh âm. Thằng đến đưa tiễn Trần Lạc, hắn cũng còn ở vào một loại tâm tình hưng phấn ở trong. Loại tâm tình này tựa như là một nơi nào đó quan tự cho là đoán được khâm sai đại thần thân phận, đặt tiền cuộc trước như thế. Có Vương Tiên Quan duy trì, ta liền rốt cuộc không cần vùi ở cái này Hải Cốt Tông, tương lai nói không chừng cũng có cơ hội khai tông lập phái, chiếm cứ một phương tiên mạch. Ngay tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai truyền công trưởng lão đi đến tàn bia bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt ngốc cùng nhau đồ đệ, đáy mắt lập tức hiện lên một tia ghét bỏ chi sắc. Phế vật, mặt trời chói chang. Rời đi truyền công mật động về sau, Trần Lạc cầm truyền công trưởng lão đệ tử thân phận bài, quang minh chính đại thông qua được Hải Cốt Tông mộ địa trận pháp, đi cấm khu. Cùng những tông môn khác khác biệt, ba ngày thời gian, Hải Cốt Tông cường giả trên cơ bản đều đang ngủ say ở trong. Thi thể đã thành thói quen, để bọn hắn rất nhiều tính nết cùng tử thi không sai biệt lắm. Sư Minh thật muốn đi tìm tông chủ. Âm lãnh mộ thất ở trong, Trần Lạc cùng Chu Dĩnh hai người một trước một sau đi tới. Bốn phía trống rỗng, an tĩnh đáng sợ. Hành lang cái trước người sống đều không có. Phương Tề bị Trần Lạc gan bài xuống sơn, tu vi của hắn quá yếu, mang vào không giúp đỡ được cái gì, ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung. Chu Dĩnh liền không giống như vậy, nàng cơ duyên thể chất, có thể trợ giúp Trần Lạc càng mau tìm hơn tới vật mình muốn. Đến đều tới. Trần Lạc đi đến một cái phong bế mộ thất cổng, dừng bước. Cùng phía trước mấy cái đế tộc lão tổ khác biệt, cái này mộ thất bên trong là chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão trọng điểm đánh dấu Hải Cốt Tông đệ tam cường giả. Chương 1009, tiên khí lực lượng chương 1009, tiên khí lực lượng đào mộ quá trình, so Trần Lạc dự đoán còn muốn thuận lợi. Truyền công trưởng lão cung cấp tin tức có tác dụng rất lớn, Trần Lạc tiến đến thời gian, vừa vặn kẹp lại những tử thi này ngủ say tiết điểm. Liên tiếp nảy ra 5 cái mộ thất, đều không có gây nên người bên trong chú ý lần nữa vào tay 5 viên chân tiên cấp đại não, nhường Trần Lạc nụ cười đều có chút giấu không được. Cái này Hải Cốt Tông quả nhiên là một chỗ bảo địa. Đi theo phía sau hắn Chu Dĩnh vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ Trần Lạc đang làm cái gì. Tại Chu Dĩnh trong mắt, Trần Lạc hành vi cổ quái tới cực điểm. Hắn từng gian đẩy ra Hải Cốt Tông trưởng lão ngủ say cửa mộ, xúc lên bọn hắn nắp quan tài, sau đó đưa tay tại đối phương trên đầu sờ một chút, về sau liền quay người rời đi. Người rời đi trước, chỉ còn lại cuối cùng một gian, khả năng hơi có chút nguy hiểm. Đi vào Hải Cốt Tông tông chủ mật thất phía trước, Trần Lạc dừng bước lại, quay người đối với Chu Dĩnh nói rằng: "Cơ duyên thể chất dùng rất tốt, hắn chuẩn bị đến tiếp sau rời đi Hải Cốt Tông thời điểm, đem nàng cũng mang lên." Cứ như vậy, đến tiếp sau đào mộ thời điểm có thể tiết kiệm không ít thời gian, còn có thể tránh đi đại lượng phiền toái. Sư Minh cẩn thận. Chu Dĩnh cũng biết Trần Lạc tu vi, cho nên cũng không nói thêm cái gì, để lại một câu nói về sau, liền quay người ra cấm địa. Có truyền công trưởng lão đệ tử thân phận bài, cấm địa đối với bọn hắn mà nói cơ hồ không đề phòng. Xác nhận Chu Dĩnh rời đi về sau, Trần Lạc mới quay người đưa tay đặt tại trên cửa đá. Hải Cốt Tông tông chủ bế quan cái này một cái cửa đá, rõ ràng so địa phương khác vị trí tốt hơn, toàn bộ Hải Cốt Tông linh mạch trên cơ bản đều hội tụ ở chỗ này. Động phủ chung quanh tràn ngập đại lượng tiên linh chi lực, đây là tiên mạch mới có dấu hiệu. Ông cấm chế sáng lên, lần này cửa đá vậy mà không có bị Trần Lạc tùy tiện đẩy ra, mà là phát động Hải Cốt Tông tông chủ lưu lại cấm chế. Người vừa rời đi, cơ duyên liền không có. Trần Lạc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn có nghĩ đến Chu Dĩnh thể chất đối với hắn đào mộ có trợ giúp, nhưng không nghĩ tới trợ giúp rõ ràng như vậy. Chỉ là đều đã tới mức độ này, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Vụ trộm không được, vậy thì công khai đoạn. Ngoại trí đại não ở trong khí tức một hồi lưu chuyển. Hắc xà yêu thánh khí tức trong nháy mắt chiếm cứ chủ động, một cỗ độc thuộc tại yêu tộc khí tức ở trên người hắn xuất hiện lại đi ra. Cổ yêu chân thân, cái này tại cổ tiên tàn bi ở trong, dùng hắc xà yêu thánh đại não lĩnh ngộ ra tới tiên thuật, lập tức xuất hiện tại Trần Lạc quanh thân. Chỉ một thoáng, một cỗ sóng nhiệt nộn nhạo lên, từng vòng màu nâu đen khí huyết cuồng xà lấy Trần Lạc làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra. Yêu xương ở trong, mơ hồ có thông thiên cự viên hư ảnh thoáng hiện, lại có nhảy xuống biển hắc kình cuộn cuộn. Chênh chênh trên cửa cấm chế giống như là bị kéo thẳng ra gần, tại cỗ này man lực phía dưới, chuẩn bị đứt gãy. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, cửa đá giống như là bã đậu như thế sụp đổ ra. Trần Lạc thuận thế tiến vào mộ thất ở trong. Mộ thất cũng không lớn, tổng cộng cũng chính là 20 mét vuông bộ dáng, mặt đất từ thổ hoàng sắc gạch bông lắt thành mã thành, chính giữa đặt vào một tôn cao hơn 3 mét to lớn thạch quan, mặt ngoài khắc rõ đại lượng cấm chế đường vân. Theo Trần Lạc tiến đến bắt đầu, những khoa đầu kia trạng phù chú thật văn liền phát sáng lên, thạch quan khe hở ở trong thẩm thấu ra lạnh lẽo hàn ý, một cỗ khí tức đang thức tỉnh. Vâng. Trần Lạc một cái lắc mình đã qua, một quyền bổ ra qua tải, đưa tay liền hướng Hải Cốt Tông Tông chủ đầu ấn qua. Lớn mật. Nam tại thạch quan ở trong Hải Cốt Tông Tông chủ rốt cục tỉnh lại, hắn hai mắt trợn lên, một cỗ cường đại khí tức theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Xung quanh không khí tại thời khắc này dường như đều ngưng trệ, sát khí ngất trời hội tụ thành lít nha lít nhít huyết sắc tiểu kiếm, hướng về Trần Lạc đâm tới. Nhưng Trần Lạc nửa điểm dừng lại động tác đều không có, cánh tay trực tiếp xuyên qua sát khí kiếm hải, một thanh nắm vào Hải Cốt Tông Tông chủ trên ót. Khí xám lưu chuyển, một cỗ nồng đậm đến cực điểm khí tức theo cánh tay tràn vào thể nội. Sau một khắc, khí tức như là hoa sen đồng dạng nở rộ ra, toàn bộ thạch quan ầm vang nổ tung. Trần Lạc thân ảnh bị cơn sóng khí này đẩy lui, tại chỗ bay đến mộ thất bên ngoài. Thân thể đâm vào trên thạch bích, ngay tiếp theo đem cái khác cấm chế cũng cho kích hoạt lên lên. Tầng tầng lưu quang chuyển động. Hải Cốt Tông Tông chủ đã theo thạch quan ở trong ngồi dậy, quanh thân sát khí giống như thủy triều cuồn cuộn, ngủ say ý chí ngay tại điểm điểm trở về. Cùng lúc đó, trước đó tất cả Trần Lạc từng tiến vào mộ thất, toàn bộ đều chuyển ra khôi phục khí tức. Từng đạo khí tức phóng lên tận trời, giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ như thế, dù là Trần Lạc đã nắm giữ chân tiên cảnh thực lực, tại đối mặt nhiều như vậy đồng cấp cường giả thời điểm, vẫn là sẽ cảm giác được trong lòng một hồi run rẩy. Cần phải đi. Tâm niệm vừa động, Trần Lạc thân thể như là ưu ảnh đồng dạng, đuổi tại cấm chế hoàn toàn khôi phục trước đó bay ra ngoài. Muốn đi. Hải Cốt Tông Tông chủ một cái lắc mình bay ra, chỉ thấy hắn phách không một trường, hướng về Trần Lạc sau lưng nhân tới. Cái này một tay nắm giống như là vật thật như thế, xuyên thấu hư không về sau, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Lạc sau lưng. Bành. Một trường trúng đích, thân thể ầm vang nổ tung. Đầy trời huyết vũ tàn mát, nhưng chỉ kéo dài bất quá một hơi, một đạo khác thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau núi cùng phía trước núi giao giới vị trí. Không đưa. Trần Lạc cười lớn một tiếng. Thù tiên nhân máu tiên thuật mặc dù quỷ dị, nhưng ở bảo mệnh phương diện lại là vô cùng đột xuất, vừa rồi Trần Lạc chính là dùng thù tiên nhân thủ đoạn, thành công tránh đi Hải Cốt Tông chủ một trường kia. Ngắn ngủi giao phong, nhường hắn thành công cùng Hải Cốt Tông chủ kéo dài khoảng cách. Đối với bọn hắn loại tầng thứ này tồn tại mà nói, chỉ cần kéo dài khoảng cách, liền không có khả năng lại bị đuổi kịp. Ta không biết rõ ngươi là ai. Hải Cốt Tông chủ chạm tại cửa ra vào, chỉ thấy hắn hai mắt nheo lại, tay phải chậm rãi duỗi ra. Một cây bóng ánh trong suốt màu trắng ngọc thước xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, giờ phút này, toàn bộ Hải Cốt Tông quang mang dường như đều bị kia thanh ngọc thước hút tới, một cỗ vượt qua thường nhân lý giải lực lượng phúc tán ra đến, ngay cả kia mấy tên vừa mới thức tỉnh trưởng lão đều theo bản năng thu liễm tự thân khí tức. Tiên khí, chỉ có tiên khí khả năng phóng xuất ra khủng bố như thế bi năng. Nhưng dám chui vào ta Hải Cốt Tông, liền phải làm tốt bị lưu lại chuẩn bị. Hải Cốt Tông chủ hư vượt một bước, tay phải ở trong ngọc thước đối với phía trước nhẹ nhàng quét một cái. Màu trắng khe hở theo ngọc thước ở trong bắn ra, cả vùng không gian đều xuất hiện hỗn loạn, phi độn ở trong Trần Lạc chỉ cảm thấy chính mình độn thuật tựa như đã mất đi tác dụng đồng dạng, bị ngọc thước lực lượng nắm kéo phương hướng ngược bay đi, dạng như vậy tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiên khí mà thôi. Trần Lạc một tay khẽ đảo, một cây màu xám trắng cột cờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy hắn bung lên cột cờ, giống như là quét côn như thế, đối với ngọc thước bổ ra công kích quét ngang tới. Oanh! Hai cỗ tiên khí lực lượng tại hư không nổ tung. Hải Cốt Tông trên không cấm chế giống như pháo hoa từng mảnh nứt gãy, trước đó trăm binh nghiên cứu hồi lâu cũng không từng phá vỡ tiên trận, giờ phút này trực tiếp tan rã. Không chỉ có trận pháp, ngay tiếp theo Hải Cốt Tông phía trước núi quảng trường, mặt đất, ngọn núi, toàn bộ đều tại cỗ lực lượng này phía dưới chôn bụi. Hỗn loạn lực lượng hóa thành to lớn quan cầu, đem hơn phân nửa Hải Cốt Tông đều cho bao phủ đi vào. Trước đó Trần Lạc ở lại qua sơn động, quan tài sơn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng vang trầm, Hải Cốt Tông chủ lui về phía sau nửa bước, dưới chân gạch đứt thành từng khúc. Cũng may trong tay tiên khí còn tại, giúp hắn chặn lại còn lại uy năng, thành công bảo vệ Hải Cốt Tông khu vực hải tâm. Hồi lâu sau, dư ba tán đi. Hải Cốt Tông phần mộ lớn hoàn toàn biến mất, chỗ cũ chỉ còn lại một cái hố sâu to lớn, từng đợt khí tức hủy diệt tại phía sau hiện hiện, tàn mát ra làm người sợ hai khí tức. Tông chủ, chấp pháp trưởng lão theo động phủ ở trong đi ra, nhìn trước mắt cảnh tượng, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Tiên khí va chạm. Cái này tặc nhân cũng không biết là lai lịch gì, trong tay thế mà cũng có một cái tiên khí. Người kia đến tột cùng là ai? Có mục đích gì? Lại là một đạo bóng người mơ hồ xuất hiện, bọn hắn đều là mới vừa rồi bị đánh thức. Loại này cấp bậc cường giả chắc chắn sẽ không chống rông xuất hiện. Chẳng lẽ tại cho chúng ta loại mượn rùa? Đã có người bắt đầu kiểm tra trạng thái bản thân. Vô duyên vô cớ chui vào Hải Cốt Tông, trắng trợn phá hư bọn hắn những trưởng lão này ngủ say chi địa, tới cuối cùng lại cái gì đều không có đoạn, chỉ là đơn thuần sờ soạn một chút đầu góc của bọn hắn liền chạy, loại hành vi này thấy thế nào đều không bình thường. Cũng không có. Một gã người mặc màu đen áo liệm lao hầu mở miệng cắt ngang đám người ngỡ vực vô căn cứ. Tên này lão phụ nhân sinh tiền là một vị tinh thông nguyền rủa chân tiên, mượn sắc hoàn hồn về sau, kế thừa tiền thân tám thành thực lực, phán đoán của nàng vẫn là có nhất định quyền uy. Vậy hắn đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại liền vì sờ một chút chúng ta những người này đầu? Nói không chừng là thằng điên. Ta ở đây trên thân người cảm thấy hồn tu khí tức, có thể là vương tiên con người. Hải Cốt Tông Tông chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cái kia chui vào người trong tay cũng có tiên khí, cường đại như thế tồn tại, chạy đến bọn hắn Hải Cốt Tông đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì cho bọn họ những người này cung cấp rời giường phục vụ? Quay đầu mắt nhìn sau lưng rách mướp mộ địa, còn có phía trước hoàn toàn biến mất nửa cái đỉnh núi, Hải Cốt Tông Tông chủ sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Mấy cái kia đế tộc đưa tới lao tổ tông, hiện tại tất cả đều ngửa mặt chiều thiên bị người vứt trên mặt đất, bức tranh này mặt như là bị mấy cái kia đế tộc người nhìn thấy, chắc chắn sẽ không để bọn hắn hải cốt tông tốt hơn, đến lúc đó liền xem như tiên thảo lâm đều che chở không được hắn. Quý biển đâu? Hải cốt tông chủ thu tiên khí, mở miệng hỏi thăm. Hải cốt tông cũng không phải là tất cả trưởng lão đều sẽ ngủ say, xem như tiên phụ thuộc hạ tông môn, cơ bản nhất lòng cảnh giác vẫn phải có. Bình thường bọn hắn những người này ngủ say thời điểm, cũng sẽ ở bên ngoài lưu lại một cái tiên nhân cảnh trưởng lão trấn thủ. Lần này phụ trách trấn thủ tông môn chính là truyền công trưởng lão Quý Biển. Tông chủ, Quý Biển nhanh chóng bay tới, ánh mắt lặng yên không tiếng động nhìn lướt qua bị tiên khí hủy đi địa phương, đáy lòng hiện lên vẻ hoảng sợ. Không hổ là sứ giả, trong tay lại có tiên khí. May mà ta quỷ sớm dạng này cũng tốt, tiên khí va chạm đem tất cả vết tích đều cho xóa đi, cổ tiên tàn bi phá hư sự tình, xem như hoàn toàn giải quyết. Ngươi chính là dạng này hộ vệ tông môn. Địch nhân đều sờ đến ta trên trán. Hai cốt tông chủ cũng không biết truyền công trưởng lão suy nghĩ trong lòng, chỉ cho là đối phương sơ sót. Dù sao Trần Lạc bày ra thủ đoạn quá mức dọa người, truyền công trưởng lão không phát hiện được cũng là chuyện đương nhiên. Chương 1010, ngắn ngủi dừng lại chương 1010, ngắn ngủi dừng lại sư minh, chúng ta kế tiếp là muốn đi tiên đỉnh sao? Màu trắng tường vân bên trên, Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người đứng tại Trần Lạc bên người. Nửa ngày trước Hải Cốt Tông phát sinh va chạm, bọn hắn đều nhìn thấy, hiện tại đối Trần Lạc vị này thần bí sư minh càng thêm kính sợ. Từ khi hạ giới phi thăng đến nay, bọn hắn liền không có gặp qua loại tầng thứ này đấu pháp, càng là lần thứ nhất nhìn thấy tiên khí va chạm. Đi tiên đỉnh làm cái gì? Không phải muốn đi tìm Vương Tiên Quan? Lại nói một nửa, Chu Dĩnh bỗng nhiên không nói, nhìn về phía sư minh ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Truyền công trưởng lão, sẽ không phải là bị lừa a? Trước tiên tìm một nơi ổn định một chút tu vi, sau đó cùng ta đi đón người. Trần Lạc nhớ tới cùng hắn cùng một chỗ phi thăng lên tới huynh đệ, xem như một đường mưa gió đi tới huynh đệ, Trần Lạc cảm thấy để cho huynh đệ ăn chút khổ là hẳn là, dù sao Hoa Bối Quy am hiểu nhất chính là chịu khổ. Thay cái mệnh không cứng rắn, cùng hắn thời gian dài như vậy, mộ phần thảo sợ là đều có thể đóng thành lầu cát. Lại qua hai ngày, Trần Lạc tại một chỗ tiên đảo phía trên rơi xuống. Đây là một chỗ đảo không người. Ở vào trong mây, bốn phía thỉnh thoảng sẽ có gió bão cuốn qua. Những này gió bão uy lực phi thường cường đại, đã có thể so với hóa thần cảnh thiên kiếp. Bình thường tu tiên giả căn bản cũng không dám ở chỗ này đặt chân, tuy là độ kiếp tu sĩ, cũng không nhịn được lâu dài tháng dài tiêu hao. Nhưng chân tiên khác biệt, chân tiên chi lực gần như vô cùng vô tận, nếu có tâm, trong nháy mắt liền có thể cải thiên hóa địa. Liên nơi này, trước tu chỉnh một đoạn thời gian, Trần Lạc mang theo hai người rơi xuống. Hắn hiện tại không có phi chu, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất cưỡi mây đập gió, mặc dù cùng phi chu tốc độ không kém bao nhiêu, lại cần thời điểm vận chuyển thần thông điều khiển, không duyên cớ hao phí tâm thần. Tiên giới phi chu đều cần tiên đình ấn ký, không ấn chi chu nếu dám lên không, chớp mắt liền sẽ bị tiên trận khóa chặt. Trường không tiên giới 5 tháng dài đằng đẵng tiên đình, có tích lũy, còn không phải hắn một cái vừa mới thành tiên chân tiên có thể khiêu động. Phải nghĩ biện pháp làm phi chu. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, một đống lớn mới vào tay đại não liền xông ra. Dù huyền lôi một liền có thể chế tạo. Tiên đình ấn ký ta nghiên cứu qua, hao chút thời gian liền có thể mô phỏng đi ra. Chỉ cần không đi tiên đình hạch tâm, địa phương khác thông suốt không trở ngại. Thân phận bài cũng có thể cải tạo, khác không dám nói, chính ta thân phận bài tuyệt đối có thể mô phỏng đi ra. Những này theo Hải Cốt Tông vào tay đại não, toàn bộ đều là chân tiên cảnh trở lên cường giả, trong đó có hai cái sinh tiền thực lực thẳng bức thủ tiên nhân. Thi giải tiên triệu kỳ cùng những này lão tiền bối so sánh, trong nháy mắt liền có vẻ hơi bình thường, chủ yếu nhất khác nhau chính là thọ nguyên triệu dài cùng kiến thức. Triệu kỳ tuyệt đối không kém, có thể tại hạ giới loại địa phương kia tìm tới con đường thành tiên, đi ra một đầu chính mình tiên lộ đến, dùng tiên tiêu để hình dung đều không đủ. Chỉ là Hải Cốt Tông những cái này lão quái vật cũng đều không phải kẻ bỡ bẩn, có thể bố cục sau khi chết sự tình người, tự nhiên cũng không đơn giản. Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, tại Trần Lạc hai chân dẫm lên tiên đảo phía trên thời điểm, đến tiếp sau làm thế nào liền đã có lập kế hoạch. Bốn cây trận kỳ không xuống đất mặt. Lưu quang trong nháy mắt dâng lên, trăm binh đại não nhanh chóng sinh động, bắt đầu bố trí bốn phía trận pháp tiết điểm. Trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, trăm binh trận pháp năng lực đã đến gần vô hạn tiên trận sư, lại thêm mới vào tay mấy quả tiên cấp trong đại não, có một cái cũng từng tiếp xúc qua trận pháp, cả hai điệp ra phía dưới, rất nhanh liền ở chung quanh bố trí ra một mảnh khu vực an toàn. Ầm ầm. Bàn tay giáng tại mặt đất, bốn phía mặt đất như là bùn nhão như thế lưu động. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền biến hóa ngoại trừ ba gian mật thất. Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người riêng phần mình tuyển một cái thạch ốc, bắt đầu tiêu hóa cổ tiên tàn bi đoạt được. Lưu ý bốn phía một cái, có biến trực tiếp tỉnh lại ta. Trần Lạc đem Triệu Kỳ cùng Cửu Đoán sư huynh đệ Khôi Lỗi lấy ra, để bọn hắn tại bốn phía cảnh giới. Tiến vào chân tiên cấp độ về sau, lại nhìn cái này Khôi Lỗi rất rõ ràng tồn tại rất lớn thiếu hụt. Đối với chân tiên cảnh trở xuống tu tiên giả còn dễ nói, nhưng ở chân tiên cảnh trở lên trong mắt cường giả, ba cái này Khôi Lỗi khắp nơi đều là lỗ thủng. Loại cảm giác này tựa như là vũ khí lạnh thời đại bố trí tốt chiến thuật, không có cân nhắc tới năng lượng hạt nhân phòng ngự như thế. Cũng không phải là cái trước yếu, chỉ là đơn thuần thị giác khác biệt. Trong mật thất, Trần Lạc ngồi xếp bằng, thuần chính tiên linh chi lực theo trong thân thể của hắn tuôn ra, mật thất chung quanh hiện ra đại lượng cấm chế màu vàng nóng sợi tơ. Những sợi tơ này tứ phía lan tràn, rất nhanh liền cùng phía ngoài trận pháp liên tiếp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn huyễn trận. Thu liễm khí tức, Trần Lạc bắt đầu chỉnh lý lần này tại Hải Cốt Tông thu hoạch. Hết thảy 123 khỏa đại não, trong đó 110 khỏa đều là hợp đạo cảnh tới độ kiếp cảnh. Còn lại 13 viên bên trong có 9 quả đều là chân tiên cảnh đại não. Cái này 9 quả đại não có 6 viên đến từ Hải Cốt Tông, theo thứ tự là tông chủ và 5 đại trưởng lão, còn lại 3 viên đến từ đế tộc. Đối với đế tộc, Trần Lạc tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ biết là đám người này mặc kệ là tại thượng giới vẫn là hạ giới, đều không thích cùng người bên ngoài tiếp xúc. Trần Lạc trước đây thật lâu tại hạ giới gặp phải tiên tộc, trên thực tế chính là đế tộc tại hạ giới chi mạch. Chưa ổn định cảnh giới, chân tiên cảnh đột phá có chút vội vàng, đi ra về sau lại lập tức cùng Hải Cốt Tông Tông chủ liều mạng một cái. Mặc dù song phương đều không có xuất toàn lực, nhưng tích lũy phương diện vẫn là tồn tại rất lớn khác biệt. Trước đó kia một cái va chạm, Trần Lạc vẫn là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, chỉ là hắn ngoại trí đại não tương đối nhiều, biết rất nhiều hóa giải thủ pháp, cho nên mặt ngoài nhìn giống như là chiếm ưu thế. Cũng chính vì vậy, Hải Cốt Tông Tông chủ mới không dám đuổi theo ra đến. Hai mắt nhắm lại, Trần Lạc bắt đầu thổ nạp. Tiên giới chính là điểm này tốt, cho dù là loại này giã ngoại chi địa, xung quanh linh khí cũng tương đương với thất giai linh mạch, đặt ở hạ giới, đây là đạo tông tiên tộc đều muốn vì đó đỏ mắt đất lành để tu hành. Nhưng ở tiên giới, lại là khắp nơi có thể thấy được. Linh khí nồng nặc tại công pháp ảnh hưởng phía dưới hóa thành thực chất, hình vòng xoáy sợi tơ hội tụ tới, hai sợi màu trắng theo Trần Lạc thổ nạp tiết tấu theo xoang mũi tràn vào, ở trong cơ thể hắn vận chuyển chu thiên về sau, nhan sắc dần dần chuyển biến. Một phần trong đó bị thân thể hấp thu luyện hóa, còn lại một bộ phận hóa thành khí thải phun ra. Vòng đi vòng lại, Trần Lạc nắm giữ hơn 2.900 ngoại trí đại não, tại hắn tu hành thời điểm, những này đại não toàn bộ đều tại vận chuyển. Hội tụ ở bên cạnh hắn sợi tơ vòng xoáy, chính là những này đại não lợi dụng lỗ chân lông hấp thu linh khí tu hành tạo thành cảnh tượng. Loại hiệu quả này tại thấp cảnh giới thời điểm nhìn không ra khác nhau, nhưng tới chân tiên cảnh về sau, tiên linh chi thể đủ để gánh chịu những này đại não đồng thời tu hành, nhường Trần Lạc tu hành tốc độ tới một cái bay vọt về chất. Đơn giản mà nói, chính là mở 2.900 lần treo. Đảo nhỏ phụ cận linh khí toàn bộ đều tụ họp tới, theo trên không nhìn, tựa như là một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Nương theo lấy Trần Lạc thổ nạp tiết ấu, không ngừng biến hóa. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng tu hành không tuyến nguyệt, nhoáng một cái liền đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Trần Lạc dường như hóa thành thạch điêu, khí tức trên thân cũng càng phát trầm ổn. Đột phá chân tiên cảnh một chút thai hoàng ẩm, đã hoàn toàn biến mất, ngay cả cùng Hải Cốt Tông chủ giao thủ lưu lại ám thương cũng đều hoàn toàn khôi phục, thể nội tiên linh chi lực cũng hội tụ đến đỉnh phong. Kế tiếp chính là nghĩ biện pháp tăng lên thần hồn cường độ, cảm nội lực. Trước đó hắn cùng Hải Cốt Tông chủ giao thủ thời điểm, chính là thua ở tầng này phía trên. Cái này lực cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là đối với ngoại giới trường khống, là thiên địa chi lực, đối trật tự, đạo tác lĩnh ngộ. Nam Ly Tiên Kinh luyện thần pháp, càng giống là đối tự thân một loại bổ túc. Cảm ứng đến trong đó nhỏ bé chênh lệch, Trần Lạc trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Cần tìm một chút ngoại giới tài nguyên, đến để thăng tu hành tốc độ. Tu hành lực tài nguyên, chỉ có tiên giới mới có. Trước đó Trần Lạc lúc ở hạ giới, những cái kia đạo tông tiên tộc lão quái vật đem hết toàn lực đều nghĩ đến tiên giới, chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá. Đến tiếp sau đột phá tài nguyên cũng giống như vậy, hạ giới nuôi không ra chân tiên chính là đạo lý này. Thần hồn chi lực so trước đó tăng trưởng gấp đôi, tương đương với người khác trăm năm khổ tu. Kiểm tra một chút nửa năm này thu hàng, Trần Lạc cảm thấy hài lòng. Dù sao nơi này chỉ là tiên giới giã ngoại, cũng không phải là linh mạch hội tụ chi địa, có thể có loại hiệu quả này, toàn bộ nhờ hực mở mánh. Thu liễm khí tức, Trần Lạc dừng lại tu hành. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ thế nào kiếm tiền sự tình, điểm này là trước kia sơ sót. Đến tiếp sau tu hành rất nhiều nơi đều cần dùng tiên tinh đi mua, trên người hắn nghèo đinh đương vàng, mua lực tu hành tài nguyên, khẳng định là không đủ. Tại Hải Cốt Tông thời điểm, Trần Lạc đem trên thân tất cả tiên tinh đều bỏ ra ngoài. Lông trắng hồ ly bảy quẩy bán hàng kiếm điểm này, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Cũng may lúc trước khi ra cửa, truyền công trưởng lão hữu nghị tài trợ một đợt, xem như giải quyết tình hình khẩn cấp. Liền 500 khối. Mở ra truyền công trưởng lão tặng cho túi trữ vật, Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Tiện thể nhắn trọng yếu như vậy sự tình, thế mà chỉ cấp hắn 500 khối tiên tinh đi đường phí, dạng này chuyện cái gì có thể làm tốt. Vương Tiên Quan không thu được dẫn đi lời nói, đó cũng là đương nhiên. Xuất ra truyền công trưởng lão tỉ mỉ chuẩn bị tự sắc bằng tay, Trần Lạc đưa tay ấn lên. Ông. Một tầng cấm chế phát sáng lên, chặn Trần Lạc lực lượng. Lão gia hỏa này cư nhiên như thế không tín nhiệm ta, còn ở bên ngoài tăng thêm cấm chế. Người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, còn thế nào hợp tác? Tay này vòng tay, xem xét liền cùng hắn hữu duyên. Ngoại trí đại não lập tức sinh động, tầng tầng sóng nhiệt đẩy ra. Đặc biệt là Hải Cốt Tông bên trong vừa mới lấy được 9 quả tiên cấp đại não. Một hồi đầu não phong bạo qua đi, Trần Lạc rất nhanh liền đạt được hắn mong muốn đáp án. Bắt giai tiên đỉnh chế thức cấm chế, không phải tiên cấm, nhưng cũng không tốt phá giải, cưỡng ép phá vỡ lời nói, cấm chế sẽ đem trong vòng tay mặt đồ vật toàn bộ dẫn nổ, một cái chỗ tốt đều không vớt được. Nhưng đầu góc nhiều liền có đầu góc nhiều chỗ tốt. Một cái ngũ giai cấm chế sư đại nao toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhường Vương Tiên Quan chính mình mở ra liền có thể. Cái này nhìn như kỳ hoa đề nghị, nhường Trần Lạc tìm tới phá cấm phương pháp. Vương Tiên Quan hắn tại cổ tiên tàn bi bên trong thấy qua một lần, chỉ cần hơi hơi động chút thủ đoạn, là có thể đem khí tức của mình cải biến cùng Vương Tiên Quan giống nhau như lúc, đến lúc đó chỉ cần phá giải mấy cái mấu chốt cấm chế, cái này vòng tay liền có thể mở ra. Chương 1011, quay về Vũ Hóa Tiên môn chương 1011, quay về Vũ Hóa Tiên môn 3 ngày sau. Tại trải qua mấy chục lần thất bại về sau, Trần Lạc thành công mở ra truyền công trưởng lão tặng cho hắn vòng tay. 3 vạn tiên tinh cùng một đống gọi không ra tên tiên liệu. Nhương nghèo rất mùng tơi Trần Lạc, lập tức bước vào tới tiểu phú giai tầng. Tiên liệu phần lớn đều là Hải Cốt Tông sản xuất, còn có mấy khối biểu trung tâm ngọc giản, đại khái nội dung là đối Vương Tiên Quan ngưỡng mộ, cùng đến tiếp sau yêu kính. Vị này truyền công trưởng lão cũng không đốc, hắn cũng không có một lần tính đem tất cả tài sản đều đưa qua, mà là lựa chọn trả góp phương thức. Cái này 3 vạn tiên tinh cùng linh tài, chính là hắn giao phó tiền đặt cọc. Vẫn là nghèo. Duy nhất một lần thu nhập hơn 3 vạn tiên tinh, nhường Trần Lạc kinh tế tình trạng hóa giải không ít. Nhưng muốn dùng điểm này tiên tinh hoàn thành tu luyện, khẳng định là không thực tế. Cho dù là hắn mở hơn 2.900 lần treo, cũng chịu không được chân tiên cảnh tài liệu trả giá. Cho nên vẫn là đến kiếm tiền. Nhưng thế nào kiếm? Phương thị bày quầy bán hàng, nhiệm vụ công vân. Những ý niệm này chỉ là tại Trần Lạc trong đầu nhẹ nhàng lóe lên, liền bị hắn ném sau gáy. Kia là kẻ yếu con đường, tựa như phàm là thế tục giới như thế, người bình thường cân nhắc kiếm tiền phương pháp phần lớn là mở tiệm, bày quầy bán hàng. Nhưng ở thượng vị người trong mắt, loại này con đường từ vừa mới bắt đầu liền không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong, bởi vì bọn hắn nhìn thấy càng nhiều, cũng có càng nhiều. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là cùng truyền công trưởng lão như thế, làm chức vị quan trọng, thân cư cao vị, mới có liên tục không ngừng tài phú. Nghĩ thông suốt phương án, Trần Lạc cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Lấy ra vật liệu bắt đầu mô phỏng phi chu, chuyện này là hắn trước khi bế quan liền kế hoạch tốt, ngoại trí trong đại nao mấy khóa luyện khí sư đại nao cũng sớm đã chuẩn bị mấy chục bộ phương án, liền đợi đến độc thủ. Tiên đỉnh cấm chế cũng đã mô phỏng đi ra, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Linh hỏa sáng lên, vật liệu theo thứ tự đầu nhập hỏa diễm. Mấy ngày sau, phi chu tế luyện hoàn thành, Trần Lạc thử cảm ứng một chút, xác định sẽ không khiến cho bên ngoài tiền trận lực lượng về sau, mới đứng dậy đi ra độc phủ. Bên ngoài Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người cũng sớm đã kết thúc tu hành, nhìn thấy Trần Lạc đi ra, hai người lập tức tụ họp tới. Đi, đi Vũ Hóa Tiên môn. Trần Lạc nghĩ tới biện pháp chính là đi Vũ Hóa Tiên môn. Tiên thảo lâm bên này khẳng định là không thể chờ đợi, tại Hải Cốt Tông náo loạn chuyện lớn như vậy, lưu lại rất có thể sẽ bị người bắt lấy. Vũ Hóa Tiên môn liền không giống như vậy, bên kia là hắn vừa phi thăng lên đến đợi địa phương, quen thuộc hoàn cảnh không nói, còn có thể thuận đường trở về đem hoa bối quy cứu đi lên. Ống tay áo vung lên, một chiếc tuần bạch sắc phi chu xuất hiện tại ba người trước mặt. Phi chu. Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người đấy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Đây chính là tiên giới phi chu, chỉ có thu hoạch được tiên đỉnh công nhận phi chu, khả năng tại ngoại giới phi hành. Điểm này hai người bọn họ sớm tại vừa mới phi thăng lên tới thời điểm, liền kiến thức qua. Bọn hắn tại hạ giới dùng hơn ngàn năm phi chu, chính là tại tiên giới bị mất. Lúc ấy hai người bọn họ còn bị tiên đỉnh nắm tới đảo hơn mấy trăm năm mỏ, mặc dù Chu Dĩnh tại quặng mỏ bên trong thu được một chút cơ duyên, nhưng này nói thế nào cũng không tính là cái gì vui sướng kinh lịch. Sư Minh, ngươi sẽ không thật là tiên đỉnh người a? Nhìn xem đầu thuyền tiên đỉnh ấn ký, Chu Dĩnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh Phương Tề cũng giống như vậy, nếu như Trần Lạc là tiên đỉnh người, vậy bọn hắn kế tiếp cũng có thể cáo mượn oai hùng, được sống cuộc sống tốt. Chỉ tiếc hai người này suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, chiếc này phi chu cũng không phải là tiên đỉnh xuất phẩm, mà là cái nào đó gan to bằng trời hạng người, trước đây không lâu ngụy tạo. Đầu thuyền tiên đỉnh ấn ký là chính hắn khắc lên. Thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Trần Lạc cũng không giải thích quá nhiều, hắn sợ nói rõ ràng về sau, hai người này không dám ngồi. Phương Tề không quan trọng, Chu Dĩnh là tuyệt đối không thể thả chạy. Cơ duyên thể chất có thể giúp hắn tại sau này trộm mộ kiếp sống ở trong xuôi gió xuôi nước, là hắn dự định tốt trộm mộ thành viên gia tộc. Một cái rùa, một con chim, cộng thêm hai người bọn họ. Phương Tề phụ trách làm việc vặt. Linh lực vận chuyển, phi chu vạch phá bầu trời, hướng về Vũ Hóa Tiên môn vị trí bay đi 2 tháng sau. Ông, phi chu dừng sát ở Vũ Hóa Tiên môn bên ngoài. Cùng lần trước cùng Tào tụ tỷ đệ tới khác biệt, lần này Trần Lạc trực tiếp là lấy chân tiên thân phận giáng lâm. Vừa hạ xuống hạ, liền có vô số thần thức hội tụ tới. Hừ, Trần Lạc tâm niệm vừa động, khí tức phúc tản ra đến. Chân tiên cảnh trở xuống khí tức toàn bộ đều đánh tan đến, duy có mấy đạo tiên thức dừng lại ở bên ngoài, nhưng cũng biểu đạt đủ nhiều thiện ý chân tiên cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều đủ gây nên sự chú ý của người khác. Đặc biệt là Vũ Hóa Tiên môn cùng Tiên Thảo Lâm loại địa phương này, chân tiên cường giả càng là ít đến thương cảm, tùy tiện một cái đều là tông môn lão tổ, quyền cao chức trọng cái chủng loại kia. Cung nên chân tiên, bến tàu xa xôi, sớm có một đoàn Vũ Hóa Tiên môn tu sĩ chờ ở chỗ này. Đây cũng là chân tiên lực ảnh hưởng. Trần Lạc nhìn lướt qua, thế mà ở bên trong thấy được Tào tụ tỷ tỷ Tào Hà. Chỉ có điều Tào Hà cũng không nhận ra hắn, chỗ đứng cũng mười phần dựa vào sau. Đi theo Trần Lạc bên cạnh Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người cũng bị khung cảnh này gây kinh hãi. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức đến chân tiên đi xem. Bên ngoài những người này cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, hợp đạo cảnh trở xuống người đều không có tư cách tới. Đây mới là đời người. Ta nhất định phải tu thành chân tiên. Hai người trong đầu hiện lên một ý niệm. Đúng lúc này, lại có mấy đạo lưu quang bay tới, cùng phía dưới nên tiếp những người này khác biệt. Trên trời những người này trên người phục sức lại là một loại khác nhan sắc, những người này toàn bộ đều là Vũ Hóa Tiên môn cao tầng. Chân tiên giáng lâm, những người này cũng là khẩn trương và phấn. Loại tầng thứ này cường giả, hơi hơi một không chú ý, liền sẽ dẫn phát lớn hai. Tới gần phi chu về sau, đám người này cấp tốc hạ lạc, nguyên một đám thần quang nội liễm, thế mà toàn bộ đều là vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa đại thừa tu sĩ. Mỗi người trên thân đều lưu chuyển lên tiên linh chi lực, xem xét chính là tông môn hải tâm. Tất cả giải tán đi, không cần đã quấy rầy chân tiên. Cầm đầu một gã hoa dâm râu ria lão giả mở miệng nói ra, người này mặc một thân thanh sam, khuôn mặt lạnh lùng. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một gã lục y nữ tử. Hai người đều là ngưng tụ bảy thành tiên linh chi thể đại thừa tu sĩ. Nguyên bản còn nghĩ thấy chân tiên dung mạo đáng người, đang nghe lão giả thanh âm về sau, lập tức tứ tán rời đi. Bọn hắn đều biết hai người này, Vũ Hóa Tiên môn ngoại vụ trưởng lão, đại thừa hậu kỳ cường giả. Tịch Nam, ngươi lưu lại. Lục Y nữ tử đống nhiên mở miệng, gọi lại giữa đám người mấy người. Tào Hà tỷ đệ cũng tại phía sau của người này, nhưng có tra được vị này chân tiên lai lịch. Tịch Nam là phụ trách tiên môn bến tàu, tất cả tới gần tiên môn phi chu, bến tàu bên này sẽ trước tiên đọc đến thân phận của đối phương tin tức. Tựa như là tầm mạch tông người. Nghe được sư thúc hỏi thăm, Tịch Năm có chút không xác định mở miệng nói ra. Đứng tại Tịch Năm bên cạnh Tào Hà đang nghe Tầm Mạch Tông thời điểm theo bản năng sửng sốt một chút, nàng nhớ kỹ Tầm Mạch Tông tựa như là đệ đệ mình Tào Tụ vì xác nhận tông môn nhiệm vụ, tạm thời khai sáng một cái tông môn. Hẳn là trùng tên. Tào Hà thầm nghĩ tới, nàng đã quyết định. Một hồi tiếp đại xong Trần Tiên, nàng liền trở về liên hệ tiểu đệ, nhường hắn mau đem Tầm Mạch Tông danh tự đổi, tại tiên giới loại địa phương này, kẻ yếu liền phải cẩn thận chặt chẽ. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc tới một tôn Trần Tiên, vậy thì thua thiệt lớn. Tầm Mạch Tông, nơi nào tiên môn? Lục Y nữ tử bên cạnh lão giả nhíu mày hỏi thăm, hắn vừa rồi nhớ lại một vòng, không có tìm được bất kỳ Tầm Mạch Tông tin tức tương quan. Đều không phải là bị hỏi thăm tịch ngày Tết ý thức quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại phía sau hắn Tào Hà. Một cái mắt, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Tào Hà trên thân, nhường còn tại suy nghĩ tông môn đổi tên Tào Hà lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, một cái hoang đường suy nghĩ tại đầu óc hắn ở trong dâng lên. Sẽ không đem Phi Chu bên trên, Trần Lạc một tịch thanh sam, lan can mà đứng. Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người theo sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Chỉ là chờ lấy hai người cũng cảm giác được không thích hợp, đầu thuyền Trần Lạc tựa như ngủ thiếp đi như thế, một chút xuống thuyền dấu hiệu đều không có. Sư Minh, chúng ta không đi xuống sao? Chu Dĩnh nhịn không được hỏi một câu. Theo vừa rồi đến bây giờ, Sư Minh liền vẫn đứng ở đầu thuyền, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Không đổi. Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh trả lời một câu. Hắn muốn là muốn trực tiếp đi xuống, không muốn trên người mình thân phận lệnh bài cùng Vũ Hóa Tiên môn nội bộ thân phận cấm chế có phản ứng. Ngay tiếp theo hắn phi chu phía trên tiên đỉnh ấn ký đều xuất hiện một chút lung lay, cũng may hắn kịp thời ổn định cấm chế kết cấu, bằng không đợi đợi hắn cũng không phải là đám người nên đón, mà là tiên trận lôi phạt. Chờ đã kiếm được tiền, nhất định phải đi làm một chiếc chính quy phi chu. Hắc phi chu có phong hiểm, không đáng. Chẳng lẽ còn có người muốn tới? Phương Đề cũng suy đoán, hắn thấy Trần Sư Minh tu vi cao thâm mặt chắc, là chân tiên cảnh cường giả, nhất cử nhất động của hắn đều có chính mình thâm ý. Chương 1012, vạn cổ. Chương 1012, vạn cổ. Mặc kệ vị này chân tiên là lai lịch gì, chúng ta đều muốn thận trọng đối đãi. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói rằng, vừa rồi Tào Hà đã đem đệ đệ của nàng Tào Tụ cùng từ quản sự khai sáng Tầm Mạch Tông nói một lần, bao quát bên trong liên quan đến lợi nhuận cùng tham dự người. Tại hai vị trước mặt trưởng lão, Tào Hà không dám có nửa điểm giấu giếm. Nếu thật là bởi vì nàng giấu giếm chút chuyện nhỏ này đắc tội chân tiên, cho tông môn rước lấy một vị cường địch, nàng sư tôn Tịch Năm đều muốn nhận trọng phạt. Chân tiên a, cũng không biết ta còn có hay không cơ hội. Lục Y nữ tử vẻ mặt cảm khái. Hai người bọn họ tu hành đến nay đã có hơn 9000 năm, cho đến ngày nay tiên linh chi thể đều mới chỉ ngưng tụ bảy thành. Tiên linh chi thể ngưng tụ sau khi hoàn thành, còn muốn hội tụ tiên hồn. Hai người nhìn như nửa bước chân tiến cảnh, trên thực tế cái này nửa bước tựa như là hồng câu như thế, so theo luyện khí tới đại thừa ở giữa khoảng cách còn một lớn. Tông chủ trở về rồi sao? Không có, bất quá tông chủ đã biết bên này chuyện phát sinh. Hắn để chúng ta hai cái phụ trách việc này, có thể nếm thử lôi kéo đối phương. Lão giả tóc trắng sớm tại tới trước đó, liền đã liên lạc qua tông chủ, đồng thời tông chủ cũng đem Vũ Hóa Tiên môn đại trận quyền hạn tạm thời chuyển giao cho hắn. Như vị này chân tiên là địch nhân, hắn liền có thể bằng vào trận pháp ngăn trở người này, kéo tới tông chủ trở về. Nhưng vào lúc này, phía trước phi chu bên trên tiên quang hoàn toàn tan đi, một thanh âm từ phía trên truyền ra. Mới tới bảo địa, mong muốn ở nhờ một đoạn thời gian, mong rằng chủ nhà chớ trách. Tiên quang tầm tầm tản ra, hóa thành một đạo thải sắc cầu thang lan tràn tới đám người dưới chân. Như gió xuân ấm áp khí tức quyết tán toàn trường, nhường bến cảng phụ cận tất cả mọi người tâm thần buông lỏng. Vũ Hóa Tiên môn mấy người cũng yên lòng, đối phương đã biểu đạt ra thiện ý của mình, bọn hắn tự nhiên là muốn cho cùng đáp lại. Chân tiên đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Mặc dù kỳ quái đối phương vì cái gì một mực không chịu xuống tới, nhưng mấy người vẫn là chủ động đón tiến lên. Nơi này đều là Vũ Hóa Tiên môn lãnh địa, có tiên trận che chở, cơ bản an toàn vẫn là có thể đạt được bảo hộ. Phi chu bên trên, Trần Lạc rốt cục ổn định lại sắp sụp đổ hàng nhái tiên đỉnh ấn ký. Xác định không có tai họa ngầm về sau, mới thu hồi phi chu, từ bên trên rơi xuống, Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người cũng đi theo bay xuống tới. Chúng ta đã chuẩn bị xong nước trà, còn mời quý khách rời bước. Làm phiền. Trần Lạc vô cùng khách khí đáp lại một câu, một chút chân tiên giá đỡ đều không có bày, cái này khiến phụ trách tiếp đãi lao giả tóc trắng cùng Lục Y nữ tử càng thêm yên tâm. Tại hai người dẫn đạo dưới, mây mù nâng đám người hướng về tiên môn chính điện bay đi. Xuyên qua cửa chính về sau, đằng sau là một chỗ bạch ngọc quảng trường. Quảng trường rất lớn, hiện lên hình nửa vòng tròn, ngay phía trước có một loạt cao hơn 3 mét ngọc bích phía trên tràn đầy văn tự. Một đám người mặc Vũ Hóa Tiên môn đệ tử phục sức tu sĩ xếp bằng ở ngọc bích phía trước, dốc lòng tu luyện. Dù là hai tên trưởng lão mang theo Trần Lạc theo bên người đi qua, đều không có người động đậy. Trần Lạc nhìn lướt qua, phát hiện những đệ tử này toàn bộ đều là hóa thần cảnh. Tại tiên giới, đây là vừa mới hoàn thành luyện khí 4 cảnh, bắt đầu luyện thần tu sĩ, xem như tiên giới tu hành bắt đầu. Những đệ tử này đều là chúng ta Vũ Hóa Tiên môn thu nhập trong môn mầm tiền, mỗi một người bọn hắn tư chất đều là đứng đầu nhất, tâm tính phương diện cũng trải qua nhiều lần khảo hạch. Thấy Trần Lạc chú ý, lão giả tóc trắng lập tức mở miệng giới thiệu. Sát thực đều rất không tệ. Trần Lạc mỉm cười tán thưởng một câu. Mời vào bên trong. Qua bạch ngọc quảng trường, đằng sau là thứ hai cánh cửa. Qua cái này một cánh cửa về sau, dưới chân mây mù tự hành tách ra. Lão giả tóc trắng cùng áo xanh nữ dẫn Trần Lạc vào bên trong vườn hoa bay đi. Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người thì là từ phía sau Tịch Năm, Tào Hà bọn người mang theo chuyển hướng tiên điện. Tiên cùng phàm. Tại Vũ Hóa Tiên môn bên trong, có minh sắc dài tầng chênh lệch. Tiên trở xuống tu tiên giả toàn bộ đều là đệ tử, nắm giữ tiên linh chi lực đại thừa tu sĩ có thể đảm nhiệm trưởng lão, mà tông chủ và thái thượng chỉ có chân tiên khả năng đảm nhiệm. Vũ Hóa Tiên môn tổng cộng có 2 vị chân tiên, cùng 2 cốt tông khác biệt. Vũ Hóa Tiên môn chân tiên toàn bộ đều là hàng thật giá thật chân tiên cường giả, nắm giữ hoàn chỉnh tiên linh chi thể cùng tiên hồn. Tông chủ càng là tại tiên đỉnh tạm giữ trước cường giả, chỉ dựa vào điểm này, Vũ Hóa Tiên môn cũng đủ để chiếm cứ lớn như thế địa phương, độc bá toàn bộ khu vực tiên mạch. Trần Lạc cũng không hỏi đến, hắn lần này tới Vũ Hóa Tiên môn mục đích đúng là gia nhập trong đó, trộn lẫn chỗ ngồi tốt kiếm tiền. Lấy hắn chân tiên cảnh thực lực, Vũ Hóa Tiên môn trên dưới trên cơ bản không người nào dám sai xử hắn. Thật gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng tất nhiên là môn chủ cùng một tên khác chân tiên tới thương lượng với hắn. So với chân tiên cảnh trở xuống châu ngựa, không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Đây chính là thực lực tăng lên mang tới biến hóa. Hai người dẫn Trần Lạc xuyên qua một cái hình tròn cổng vòm, bên trong cảnh sắc lập tức vì đó sáng lên. Một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí đập vào mặt. Mặt đất phủ lên một tầng thật dày sương trắng, lạnh buốt xúc cảm vờn quanh thân. Đây là linh khí nồng đậm đến cực hạn dấu hiệu, không cần đi chủ động hấp thu, thể nội công pháp liền tự hành vận chuyển. Phía trước có mấy cái hình vuông bàn dài, phía trên bày đầy các loại kỳ hoa dị quả, thấm vào ruột gan hương khí vờn quanh tại bốn phía, xem xét chính là có giá trị không nhỏ linh quả. Đây đều là phía dưới tiểu tông cung ứng tới linh quả, toàn bộ đều là đã ngoài ngàn năm bảo dược. Lão giả tóc trắng một bên giới thiệu, một bên lặng yên không tiếng động hiện ra Vũ Hóa Tiên môn nội tình. Chờ Trần Lạc ngồi xuống về sau, hắn lập tức nâng tay phải lên vùng một chút. Chỉ thấy linh quang lóe lên, nguyên bản trống trải bên trong vườn bỗng nhiên dâng lên một đoàn sương mù, đợi cho sương mù tan hết về sau, một đám mặc sa y cung nga xuất hiện ở giữa. Tại âm nhạc dẫn đạo dưới, bắt đầu nhảy lên múa. Tiên nhạc lượn lờ, sương mù tràn ngập. Trần Lạc hai mắt nheo lại, tiên thức quét qua, trong nháy mắt minh bạch những này cung nga là thế nào xuất hiện. Tốt một bức tiên nữ họa. Trần Lạc mở miệng khen. Những này cung nga cũng không phải là chân nhân, mà là cô gái trong tranh. Chỉ cần rót vào một chút tiên linh chi khí, những này ẩn chứa linh tính cung nga liền sẽ xuất hiện tại bên trong vườn, bắt đầu biểu diễn ca múa. Mấu chốt nhất là những này cung nga đều có được chính mình linh tính, trình độ nào đó mà nói, đã có thể tính là yêu. Luyện khí thành yêu, loại tầng thứ này luyện khí trình độ, Trần Lạc còn là lần đầu tiên thấy. Vật này tên là giao chỉ nữ đổ, là tiên đình một vị chân tiên vẽ, nội ẩn cát côn, thần diệu vô song. Lão giả tóc trắng nuốt râu, trên mặt lộ ra một chút tự đắc ý cười. Vũ Hóa Tiên môn là tiên đình thuộc hạ tông môn, là tiên giới chính thống nhất thế lực. Luận đến nội đình, tiên giới rất nhiều tông môn đều không có cách nào so sánh với bọn họ, liền giống với cái này một bức giao chỉ nữ đồ, chính là bọn hắn tông chủ theo tiên đình mang về. Ngày bình thường chiêu đãi quý khách, có thể nói là nhảy vọt mặt mũi. Không biết chân tiên động phủ nơi nào, tu hành tuổi tác bao nhiêu mấy chén linh tửu vào trong bụng, bầu không khí cũng chậm chậm biến sinh động hẳn lên. Lão giả tóc trắng cùng lục y nữ tử bắt đầu thay nhau thăm dò Trần Lạc lai lịch, ngôn ngữ ở trong không thiếu lôi kéo ý tứ. Trần Lạc cũng thông qua trò chuyện biết tên của hai người. Lão giả tóc trắng tên là Hàn Toại, là 7000 năm trước phi thăng thượng giới thiên vũ giới tu tiên giả, lục y nữ tử tên là Nguyễn Linh, là 6.500 năm trước phi thăng lên tới. Hai người tư chất cũng rất cao, gia nhập Vũ Hóa Tiên môn về sau nhất phi trùng thiên, trở thành tông chủ và thái thượng trưởng lão bên ngoài người mạnh nhất, ngày bình thường Vũ Hóa Tiên môn sự vụ đều là bọn hắn tại quản lý. Từ phi thăng ngày bắt đầu, ta liền một mực tại bên ngoài du lịch, thẳng đến trước đây không lâu đột phá chân tiên chi cảnh, mới nhớ tới trở lại chốn cũ. Trần Lạc trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Về phần Tuyết Nguyệt, bần đạo đã sớm quên. Chỉ nhớ rõ 12000 năm trước, ta đã từng tới nơi đây, khi đó Vũ Hóa Tiên môn còn không phải cái dạng này. Trần Lạc khắp khuôn mặt là hồi ức chi sắc, khí tức của thời gian ở trên người hắn lưu chuyển, nhìn bên cạnh Nguyễn Linh cùng Hàn Toại hai người mắt lộ ra kính sợ. Lại là một cái sống hơn một vạn năm lão quái vật. Nhưng lập tức hai người liền bình thường trở lại, cũng chỉ có loại này tuổi tác lão quái vật khả năng đi đến tình trạng này. Cùng trước mặt lão quái so sánh, hai người bọn họ còn quá trẻ. Cảm khái xong, Trần Lạc nói chuyện tiếp. Hắn tự nhiên không có khả năng cùng trước mặt hai người này nói ra chính mình chân thực tu hành thời đại. Như thật nói cho bọn hắn, chính mình chỉ tu hành chừng 1000 năm, hai người kia chỉ sợ lập tức liền sẽ đem cái này tin tức báo lên tới tông chủ bên kia, sau đó gây nên tiên đình chấn động. Lại về sau chính là tiên đình người tới hình ảnh kia, tưởng tượng đều cảm thấy nhức đầu. Hắn cũng không phải hầu tử, sử dụng tiên khí cũng không phải cây gậy, chịu không được áp lực lớn như vậy. Về phần nói lão bị người kiểm chắc đi ra vấn đề, Trần Lạc sớm có cân nhắc. Mới vừa nói câu nói kia thời điểm, hắn còn chuyên điều dụng một chút thủ tiên nhân đại não. Lấy đối phương tu hành 5 tháng, tuyệt đối có thể bung ra nhường hai người kia kiểm tra. Không nghĩ tới Trần Tiền Bối lại là vạn cổ trước đó nhân vật. Hàn Toại thần thái biến càng thêm tôn kính. Vạn cổ trước đó là tiên giới đối vạn năm trước kia tiên nhân xưng hô. Tại tiên giới, vạn năm trước kia cùng vạn năm về sau tu tiên giả có rất lớn khác nhau, trong đó chủ yếu nhất một chút chính là tu luyện công pháp. Vạn cổ trước kia công pháp là theo cổ thần nguyên lửa ở trong tìm hiểu ra tới, có thể tu luyện ra hoàn mỹ tiên hồn. Nhưng vạn cổ về sau tu tiên giả lại không được. Vạn năm về sau người tu hành cho dù là tu thành chân tiên, tiên hồn cũng không có khả năng ngưng luyện ra tuệ nắm giữ thiên địa pháp tắc, càng đừng đề cập phía sau thọ cùng nguyên. Đây là căn cơ quyết định, vạn cổ về sau tu tiên giả nhập môn đơn giản, tu hành nhanh. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể tu ra thần hồn. Nhưng con đường này là sai, theo con đường này tu luyện tới chân tiên cảnh, liền lại không quay đầu khả năng. Một cái không cách nào ngưng tụ thọ chân tiên, dù là mạnh hơn cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Vạn năm qua đi, liền sẽ hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn không cách nào cầu được trường sinh. Cho nên tại biết Trần Lạc là vạn cổ trước chân tiên thời điểm, hai người thái độ lập tức xuất hiện biến hóa. Ta cũng chỉ là ngốc già này mấy tuổi, không so được hai vị tiểu hữu. Trần Lạc cũng chú ý tới hai người biến hóa, thuận miệng cảm khái một câu về sau, liền không nói thêm gì nữa. Hai người trầm mặc nửa ngày, về sau mới mở miệng hỏi thăm. Tiền bối đến tiếp sau nhưng có muốn đi qua địa phương nào?
Tạm thời còn không có.
Trần Lạc lắc đầu nói rằng,